Chương 199, tu bổ kho dầu. 2, chương 199, tu bổ kho dầu. 2, có thể cần càng thâm nhập thám hiểm, tìm đến dưới đất thành khu vực hạch tâm mới có thể để lộ bí ẩn. Lâm Tịch Tịch đưa ra đề nghị. Sở Tạt tự hỏi một lát, ngươi nói đúng, chúng ta không thể dừng bước tại mặt ngoài, nhất định phải càng thâm nhập hiểu rõ cái này địa hạ thành. Ta muốn tổ chức một lần càng đại quy mô thám hiểm, tranh thủ tìm thấy nhiều hơn nữa manh mối. Lâm Tịch Tịch cười cười, vậy liền cố lên nha, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể phát hiện nhiều bí mật hơn. Sở Tạt gật đầu, quyết tâm càng thêm kiên định. Hắn hiểu rõ, phế thổ bên trong tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa vô tận khả năng tính. Lưu tiến sĩ cũng là hiếu kỳ, bọn hắn mang về những vật này, đến cùng là cái gì công dụng, không qua nghiên cứu của hắn phương hướng, không phải cổ di chỉ văn hóa, mà là khoa học kỹ thuật đỉnh cao phương hướng, cho nên hắn đối với lần này bọn hắn mang về thứ gì đó, không có biểu hiện quá nhiều hứng thú. Lệ Tiểu Tây ngược lại rất là hiếu kỳ bọn hắn mang về một vài thứ, chẳng qua nàng càng thêm không thể nào hiểu rõ huyền bí trong đó. Lưu tiến sĩ gãi đầu một cái, "Ừm, những thứ này văn vật cùng đồ vật xác thực không là lĩnh vực của ta, nhưng nếu có gì cần ta giúp đỡ, mặc dù nói cho ta biết." Tiểu Tây thì tràn đầy phấn khởi đi đến những kia văn vật trước, "Oa, những thứ này nhìn lên tới thật là thần bí a. Các ngươi đều là tại bên trong địa hạ thành tìm thấy?" Sở Ta gật đầu một cái, "Đúng vậy, chúng ta tại một phế tích trong góc phát hiện một cửa vào, đi vào sau mới phát hiện cái này cổ lão mà thần bí không gian ngầm." Tiểu Tây hiếu kỳ cầm lấy một cổ lão tượng điêu khắc, "Đây là cái gì? Có cái gì đặc thù công hiệu?" Lão thái đi tới, "Pho tượng này có thể là nào đó cúng tế dụng cụ, cụ thể công hiệu chúng ta còn đang nghiên cứu bên trong." Lộ Sai nhặt lên một quyển sách cổ, quyển sách này bên trên chữ viết tựa như là một loại văn tự cổ xưa, ta phải đi tìm một chút ngôn ngữ của chúng ta học chuyên gia nhìn xem có thể hay không phiên dịch ra tới. Sở Ta nhìn mọi người đối với mấy cái này văn vật sinh ra hứng thú, trong lòng cũng dâng lên một cố quyết tâm, chúng ta không thể để cho những thứ này văn vật giá trị bị mai một, ta quyết định tổ chức một lần càng đại quy mô thám hiểm, xâm nhập thăm dò địa hạ thành, tìm thấy nhiều hơn nữa văn vật cùng manh mối. Lưu tiến sĩ cười cười, nghe tới rất có tính khiêu chiến, nếu có cần, ta hội toàn lực ủng hộ các ngươi. Tiểu Tây kích động, ta cũng muốn tham gia. Những thứ này thần bí đồ vật thật sự thái thu hút người. Lâm Tịch Tịch thì biểu đạt gia nhập nguyện vọng, tất nhiên có càng nhiều manh mối cùng khả năng tính, chúng ta thì cùng nhau nỗ lực à. Đội thám hiểm không khí trở nên nhiệt liệt lên, tất cả mọi người tràn đầy đối với không biết tò mò cùng thăm dò quyết tâm. Bọn hắn quyết định chờ đợi nghiên cứu tiểu tổ có phát hiện mới về sau, lại triển khai càng thâm nhập thám hiểm. Sở Ta nhìn về phía chi này đoàn đội, trong lòng tràn đầy lòng tin. Hắn hiểu rõ, không biết mạo hiểm chờ đợi bọn hắn, mà lần này thám hiểm có thể ít kỳ suất càng nhiều quan ở dưới đất thành bí mật chân tướng. Chúng ta kho dầu, hiện tại không sai biệt lắm làm xong, muốn hay không hướng bên trong bình dầu? Đao Ba hỏi. Đầu tiên chờ chút đã, ngươi đã quên, cái đó A Minh đã từng nói, chúng ta kho dầu dường như có lỗ thủng, nếu hiện tại hướng bên trong bình dầu, không chừng chưa được mấy ngày rồi sẽ lưu đến dưới đất trong sông. Vậy ý của ngươi là, ta muốn xuống đến kho dầu xem xét, đến cùng là thế nào chuyện? Sở Ta nhường A Minh mang theo chính mình đi tìm cái đó kho dầu hang động. A Minh dẫn Sở Ta hướng phía kho dầu đi đến, ven đường bọn hắn trải qua một vùng phế tích, tàn phá kiến trúc cùng cắt bụi phi dương phong cảnh để người cảm nhận được cái này phế thổ hoang vu. Lão đại, ngươi nhất định phải xuống dưới sao? Cái đó kho dầu còn không phải thế sao chỗ tốt? A Minh có chút lo âu nói. Sở Ta gật đầu một cái, ta phải tự mình xem xét, biết rõ ràng kho dầu tình huống mới tốt chế định kế hoạch sau này. Hai người rất mau tới đến kho dầu lối vào, cửa hàng đen như mực, A Minh tay nắm một thanh đèn pha, chiếu sáng phía trước. Đi xuống đi. Sở Ta quyết định xuống đến kho dầu kiểm tra một phen. A Minh giúp đỡ tìm một sợi dây thừng, Sở Ta hệ ở trên người, vững vàng chậm rãi bỏ vào trong động. Kho dầu mùi đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy có chút ngạt thở. Lão đại, cẩn thận a. A Minh tại cửa hang hô. Sở Ta gật đầu một cái, dọc theo dốc đứng vách động chậm rãi hạ xuống. Trong động tối tăm mà ở bước, hắn cầm ra đèn tin chiếu sáng bốn phía, phát hiện trên vách động tràn đầy đặc dính tràn dầu. Cuối cùng đã đến kho dầu dưới đáy, Sở Ta tìm kiếm khắp nơi lỗ thủng dấu vết để lại. Tại một góc, hắn phát hiện một tận nấp vết nước, từ đó diện ra đen nhánh chất lỏng. Quả nhiên có lỗ thủng. Sở Ta tự lẩm bẩm, sau đó lấy ra một cây tiểu đao, bắt đầu kiểm tra lỗ thủng tình huống cụ thể. A Minh tại cửa hang lo lắng chờ đợi, trong lòng của hắn đối với lao đại lo lắng dần dần ấm lên. Sở Ta cẩn thận kiểm tra một phen về sau, quyết định tạm thời dùng giải vải tiến hành phủ kín, để phòng ngừa nhiều hơn nữa dầu sói mòn. Tốt, tạm thời giải quyết một bộ phận vấn đề, chúng ta về trước đi. Sở Ta bò lên trên cửa hang, vô vô A Minh bả bay. Về đến căn cứ về sau, Sở Ta tổ chức một hồi khẩn cấp hội nghị, hướng mọi người báo cáo kho dầu tình huống, cũng đưa ra chữa trị phương án. Chúng ta cần nhiều hơn nữa chống nước vật liệu cùng chuyên nghiệp công cụ tới chữa trị kho dầu lỗ thủng. Đồng thời, phải làm cho tốt kho dầu thanh lý công tác, bảo đảm dầu chủng loại không còn sói mòn. Sở Ta nói. Đào Ba gãi đầu một cái, đây cũng không phải là tiểu công việc, cần muốn không ít nhân thủ cùng vật tư. Không sai, nhưng chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề này, bằng không kho dầu lỗ thủng hội đối với chúng ta tài nguyên cung ứng tạo thành ảnh hưởng to lớn. Sở Ta ngữ khí kiên định. Thế là đội thám hiểm thành viên đồng tâm hiệp lực, bắt đầu khẩn cấp chữa trị kho dầu công tác. Bọn hắn phân công hợp tác, có thanh lý tràn dầu, có tiến hành chống nước tài liệu lắp đặt, có phụ trách giám sát lỗ thủng tình huống. Tại mọi người cùng nhau nỗ lực dưới, kho dầu chữa trị công tác tiến hành được có điều có thứ tự. Kỳ thực Sở Ta hay là lo lắng, này kho dầu an toàn là chuyện trọng yếu nhất. Chương 200, mang Lâm Tịch Tịch bảo hiểm. 1, chương 200, mang Lâm Tịch Tịch bảo hiểm. 1, làm những thứ này sửa chữa công việc, thực sự là mệt mỏi a. Đao Ba xoa xoa mồ hôi trán, có chút bất mãn nói. Sở Tạ cười cười, đúng vậy à, chẳng qua đây là nhất định phải làm, rốt cuộc kho dầu đối với chúng ta tài nguyên cung ứng cực kỳ trọng yếu. Ừm, lão đại nói đúng, nếu không đến lúc đó dầu hết rồi, chúng ta có thể liền phiền thoái. A Minh thì gia nhập thảo luận. Thợ máy làm tiến hành một lúc lâu, tất cả mọi người có chút mỏi mệt. Bất quá, cuối cùng bọn hắn thành công địa chữa trị kho dầu lỗ thủng, bảo đảm tài nguyên an toàn. Tốt, hoàn thành công tác, vất vả mọi người. Sở Tạ khích lệ mọi người, tiếp xuống chúng ta phải tăng cường kho dầu bảo vệ, không thể lại để cho những chuyện tương tự xảy ra. Lão đại nói đúng, chúng ta muốn chặt chẽ theo dõi, tuyệt đối không nhường bất cứ chuyện gì ảnh hưởng chúng ta tài nguyên cung ứng. Đao Ba tỏ vẻ đồng ý, đội thám hiểm bắt đầu đối với kho dầu tăng cường các biện pháp an ninh, tăng lên tuần tra nhân viên, lắp đặt tân tiến hơn theo dõi thiết bị. Sở Tạ còn quyết định điều động một số người xâm nhập phế thổ, sưu tập càng nhiều tài nguyên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, đội thám hiểm căn cứ dần dần trở nên có điều có thứ tự, mọi người thì dần dần thích ứng cái này phế thổ đời sống. Một ngày nào đó, Sở Tạ cùng Lâm Tịch Tịch ở căn cứ trung tâm chỉ huy thảo luận bước kế tiếp kế hoạch hành động. Sở Tạ, chúng ta trước đó dưới đất thành phát hiện văn vật cùng đồ vật, nghiên cứu tiểu tổ có phát hiện mới. Lâm Tịch Tịch thần tình nghiêm túc nói. Sở Tạ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, phải không? Bọn hắn tìm được rồi đầu mối gì? Bọn hắn ở chỗ nào chút ít văn vật bên trong phát hiện một ít cổ lão bản vẽ cùng ký hiệu, trải qua phân tích về sau, phát hiện những khả năng này là nào đó công nghệ cổ xưa đồ phổ. Lâm Tịch Tịch đưa cho Sở Tạ một phần báo cáo. Sở Tạ cẩn thận nghiên cứu nhìn báo cáo, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, nguyên đến những ngày văn vật trong ẩn chứa cổ lão khoa học kỹ thuật, chẳng trách có loại năng lượng cường đại cảm giác. Đúng vậy, với lại nghiên cứu tiểu tổ cho rằng, những thứ này khoa học kỹ thuật có thể cùng địa hạ thành vận hành cùng bí mật liên quan đến. Bọn hắn đề nghị chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu thám hiểm, tìm kiếm nhiều hơn nữa manh mối, có lẽ có thể cởi ra địa hạ thành bí ẩn. Lâm Tịch Tịch nói. Sở Tạ gật đầu một cái, tốt, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Tổ chức một lần càng đại quy mô thám hiểm, toàn diện thăm dò địa hạ thành, xem xét có thể hay không tìm thấy nhiều hơn nữa công nghệ cổ xưa cùng bí mật. Sở Tạ, lần này ngươi cũng nên cẩn thận, không muốn hướng mặt trước hai lần không đầu vô não. Ngươi xem đến bên ngoài hiện tại môi trường cũng là rất tồi tệ, ngươi muốn chiếu cố đến hai bên. Lâm Tịch Tịch đối với Sở Tạ lo lắng nói. Bên ngoài làm sao vậy? Ta có thể nghe nói phế thổ thành bên trong hiện tại đã lung ta lung tung. Đã xảy ra chuyện gì? Chính là loạn. Hiện tại mua sắm vật liệu đường tắt càng ngày càng ít. Lâm Tịch Tịch trong khoảng thời gian này cũng lo lắng, nếu vật tư mua sắm con đường không có, bọn hắn này mấy ngàn người, nhưng là muốn uống gió Tây Bắc. Đây thật là phiền phức chuyện. Sở Tạ nhíu mày, chúng ta phải mau chóng giải quyết vấn đề này, không thể để cho căn cứ vật tư cung ứng xuất hiện bình cảnh. Đúng a, lão đại nói đúng. Đao Ba xen vào nói, chúng ta phải tìm đến mới mua sắm đường tắt, không thể toàn bộ nhờ phế thổ thành. Sở Tạ suy tư một lát, chúng ta trước đó thám hiểm lúc phát hiện địa hạ thành có thể là một tiềm ẩn tài nguyên điểm, bên trong công nghệ cổ xưa có thể năng lực mang cho chúng ta nhiều tư nguyên hơn. Chúng ta có thể suy xét tăng lớn thám hiểm cường độ, tranh thủ sớm ngày tìm thấy càng nhiều vật hữu dụng. Lâm Tịch Tịch gật đầu, đúng vậy, địa hạ thành tài nguyên có thể là chúng ta mấu chốt. Bất quá, thì phải chú ý an toàn, ta nghe nói phế thổ thành trong gần đây bất ổn, chúng ta đội thám hiểm lại xuất phát trước muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Không sai, an toàn đệ nhất. Sở Tạ nặng nề mà gật đầu, chúng ta không thể vì tài nguyên mà không để ý đến căn cứ ổn định. Thế là, đội thám hiểm lại lần nữa điều chỉnh kế hoạch, chuẩn bị lần nữa xâm nhập phế thổ thành cùng địa hạ thành, tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn cùng thông tin. Đồng thời, căn cứ các biện pháp an ninh thì tiến một bước tăng cường, để phòng vạn nhất. Đội thám hiểm các thành viên tại chuẩn bị chiến đấu trong quá trình cũng có vẻ căng thẳng mà hưng phấn. Phế thổ môi trường mặc dù gian nan, nhưng ẩn chứa trong đó không biết cùng khả năng tính nhường mỗi người cũng cảm thấy chờ mong. Sở Tạ, ta cảm thấy chúng ta lần này thám hiểm phải tận lực gìn giữ khiêm tốn, không muốn dẫn tới phế thổ thành trong chú ý. Lâm Tịch Tịch đưa ra đề nghị. Đúng, chúng ta có thể lựa chọn càng bí ẩn đường đi tiến vào thành thị, giảm bất bị chú ý khả năng tính. Rốt cuộc, hiện trong thành phố thế cuộc bất ổn, chúng ta tốt nhất tránh phiền toái không cần thiết. Sở Tạ đồng ý Lâm Tịch Tịch đề nghị. Không sai, chúng ta được khiêm tốn làm việc. Sở Tạ hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, ta dự định điều động một tiểu đội, lặng lẽ bước vào phế thổ thành, tìm kiếm có thể được vật tư mua sắm đường tắt. Không cần dẫn tới quá nhiều chú ý, chỉ cần bảo đảm căn cứ chuỗi cung ứng không gián đoạn. A Minh nghi ngờ hỏi, lão đại, ngươi thật sự dự định chỉ phái một tiểu đội sao? Cái này mạo hiểm có chút đại a. Sở Tạ gật đầu một cái, là có phong hiểm, nhưng chúng ta không thể bó tay bó chân. Đồng thời, ta còn có một cái kế hoạch. Hắn nhìn về phía Lâm Tịch Tịch, Lâm Tịch Tịch, chúng ta khi trước phát hiện địa hạ thành có thể là chúng ta mấu chốt, nhưng cũng là cái tiềm ẩn nguy hiểm nguyên. Ta dự định tại tiểu đội hành động đồng thời, ngươi dẫn đầu một cái khác chi đội ngũ thâm nhập dưới đất thành, xem xét có thể hay không cởi ra nhiều hơn nữa bí ẩn. Lâm Tịch Tịch gật đầu tỏ vẻ đồng ý, không sao hết, ta sẽ cố hết sức. Bất quá, ngươi được bảo đảm tiểu đội an toàn. Yên tâm, ta sẽ đích thân bảo đảm an toàn của bọn hắn. Sở Tạ hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên quyết, phế thổ thành lại loạn, chúng ta cũng không thể vì sợ hãi mà chỉ trệ không tiến. Chúng ta nhất định phải tìm kiếm mới tài nguyên, cởi ra địa hạ thành bí ẩn, này là chúng ta đường ra duy nhất. A Minh, Đao Ba đám người lần lượt biểu thị ủng hộ, tất cả mọi người hiểu rõ phế thổ gian nan, nhưng cũng đã hiểu muốn ở cái thế giới này sinh tồn được, nhất định phải không ngừng mạo hiểm, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Lần này ta xuống dưới, ta muốn an bài người ở phía trên. Ngươi cảm thấy ai có thể tin hơn? Thủ hạ ngươi thì mấy cái như vậy có thể dùng người, ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này, lưu ai ở phía trên, cũng chẳng phải tin cậy. Lâm Tịch Tịch nói đến. Ha ha, lời này cũng không phải không có lý. Sở Ta cười cười, bất quá, vẫn là phải có người lưu thủ căn cứ, không thể toàn quân bị diệt. Vậy liền giao cho Đao Ba đi, hắn mặc dù tính tình có chút cổ quái, nhưng ở thời khắc mấu chốt hay là rất ổn trọng tin cậy. A Minh đề nghị. Đao Ba nghe vậy không khỏi lườm một cái, lao tử tính tình cổ quái. Đúng là ta thích mọi chuyện cũng khiến cho Minh Minh bạch bạch, không quanh co lòng vòng. Sở ta gật đầu một cái, được, vậy liền nhờ ngươi, Đao Ba. Ngươi lưu ở căn cứ, gìn giữ cùng ngoại giới liên hệ, xác thực bảo vệ chúng ta rời khỏi trong lúc đó căn cứ mọi thứ bình thường. Chương 200, mang Lâm Tịch Tịch bảo hiểm. 2, chương 200, mang Lâm Tịch Tịch bảo hiểm. 2, yên tâm đi, lao đại. Ta sẽ đem căn cứ đem so với nhà mình còn trọng yếu hơn. Đao Ba vũ bộ ngực bảo đảm nói. Tốt, những người khác chuẩn bị lên đường đi. Sở ta phất phất tay, bắt đầu tổ chức đội thám hiểm hành động. Cùng lúc đó, Lâm Tịch Tịch cũng tại tổ chức chính mình tiểu đội. Nàng lựa chọn một ít quen thuộc địa hình cùng am hiểu tiềm hành đội biên, chuẩn bị thâm nhập dưới đất thành tìm kiếm nhiều hơn nữa manh mối. Cẩn thận a, Lâm Tịch Tịch, trong thành thị dưới mặt đất tình huống chúng ta cũng không rõ lắm, có thể biết gặp nguy hiểm, một mình ngươi dẫn đội cùng ta tách ra, ta ngược lại thật ra có chút lo lắng. Sở ta bàn giao đạo yên tâm đi, ta sẽ giữ liên lạc. Lâm Tịch Tịch mỉm cười đáp một tiếng, dẫn đội ngũ của nàng bước vào địa hạ thành trong bóng tối. Phế thổ thành bên trong, Sở ta xuất lĩnh tiểu đội thì thầm vòng qua phế tích, tránh đi có thể khu vực nguy hiểm. Bọn hắn biết rõ nhiệm vụ lần này mẫn cảm tính, không dám có chút chủ quan. Sở Tà, phía trước có chút động tĩnh. Một tên đội thám hiểm thành viên tóc giọng nhắc nhở. Sở Tà nhíu mày, ra hiệu mọi người dừng lại. Hắn lắng nghe một hồi, lập tức nhẹ giọng nói, có thể là phế thổ thành trong thế lực khác, chúng ta muốn hành sự cẩn thận, cố gắng tránh xung đột. Đội ngũ lặng lẽ vòng qua có thể nguy hiểm nguyên, cố gắng tránh dẫn tới không cần thiết chú ý phế thổ thành bên trong, tình thế phức tạp, các loại thế lực tranh đấu, đội thám hiểm nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Sở Tà, phía trước phát hiện một thương nhân, nhìn lên tới có chút khả nghi. A Minh đột nhiên thấp giọng nói đạo. Sở Tà lông mày hơi nhíu, thương nhân, chúng ta đi xem xét, cũng có thể biết được một ít tình báo. Đội ngũ thì thầm tiếp cận cái đó khả nghi thương nhân, Sở Tà chú ý tới trên người hắn hàng hóa tựa hồ có chút đặc thù, không như bình thường giao dịch chủ loại. Uy, huynh đệ, có đồ tốt sao? Sở Tà đi lên trước, cố gắng cùng thương nhân đáp lời. Thương nhân ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tà, lộ ra một tia nụ cười xảo trá, đương nhiên là có, chứ bị cần, giá cả vừa phải, tuyệt đối để các ngươi thỏa mãn. Sở Tà trong lòng có chút lo nghĩ, nhưng vẫn tiếp tục cùng thương nhân giao lưu. Các ngươi có đồ vật gì? Chúng ta, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Những thương nhân kia, xem xét chính là miệng lưỡi chân chu. Kỳ thực Sở Tà không nghĩ trì hoãn thời gian, nhưng mà hắn cũng biết, này biết thương người thủ đoạn có thể so với chính mình muốn cay độc một chút. Ngươi này không có dây thừng? Đương nhiên là có. Ta muốn 20.000 mét. 20.000 mét. Sở Tà kỳ thực lần này ra đây, mang người chỉ có Lao Thái. A Minh, Lộ Xài bọn hắn đi theo Lâm Tịch Tịch. Hắn mang trang bị có thể không phải vô cùng sung túc, này dây thừng có thể có rất lớn công dụng. 20.000 mét. À, nơi này bán dây thừng đoán chừng đều nhanh đem dây thừng cũng chuyển hết, ngươi điểm ấy nhu cầu có thể thật là khiến người ta đau đầu. Thương nhân gãi đầu một cái phát, lộ ra một bộ làm khó nét mặt. Sở Tà cười lạnh một tiếng, nhỏ như vậy yêu cầu cũng làm không được, còn nói gì làm ăn. Thương nhân vội vàng xua tay, chờ chút, chờ chút. Ta có một người quen biết cũ, có thể hắn nào còn có hàng tồn. Bất quá, được ngoài ra thêm điểm chi phí. Sở Tà liếc thương nhân một chút, bao nhiêu tiền? Thương nhân nhẫn nhịn hồi lâu, cười hắc hắc, 100 ngân tệ, ta giúp ngươi xong. 100 ngân tệ. Sở Tà nhíu mày, cái giá này có chút cao, nhưng dây thừng đối bọn họ đội thám hiểm xác thực vô cùng mấu chốt. Thương nhân thấy Sở Tà do dự, vội vàng nói, loại thời điểm này, vật tư khan hiếm, giá cả chính là cao, không có cách nào. Lại nói, ta phải bước lên mạo hiểm đi tìm ta người quen cũ kia, cũng không dễ dàng a. Sở Tà tự hỏi một lát, cuối cùng gật đầu một cái, được, 100 ngân tệ, nhưng được bảo đảm chất lượng. Thương nhân ngay lập tức lộ ra nụ cười, yên tâm, ta người quen cũ kia thứ gì đó tuyệt đối không sao hết. Ngươi chờ, ta cái này đi làm. Thương nhân vội vàng rời đi, Sở Tà thì tại nguyên chỗ chờ đợi. Lúc này, A Minh thì thầm lại gần Sở Tà, lão đại, ngươi chân dự định giao 100 tiền vàng sao? Hiện tại lưu hành một loại tiền vàng, nghe nói đây sở tệ đều tốt dùng. Sở Tà nhẹ giọng đáp lại, tạm thời chưa giao, này dây thường đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Với lại, ta muốn nhìn một chút này thương nhân rốt cục có mục đích gì. Sau đó không lâu, thương nhân mang theo một dây trói quay về, đưa cho Sở Tà, là cái này ngươi muốn, chất lượng không sao hết. Sở Tà tiếp nhận dây thừng, cẩn thận kiểm tra một phen, bảo đảm không có vấn đề về sau, mới đưa cho thương nhân 100 tiền vàng. Thương nhân đắc thủ về sau, nụ cười càng thêm sán lạ, chư vị, nếu về sau còn có cần, cứ tới tìm ta, ta có thể làm được đồ vật có thể không chỉ chừng này. Sở Tà mắt lạnh nhìn thương nhân, nhưng trong lòng đang suy tư. Cái này thương nhân đối bọn họ hữu hảo đồng thời, dường như thì mang theo mục đích nào đó. Tại phế thủ thành, năng lực tín nhiệm cũng không có nhiều người, Sở Tà quyết định tiếp tục quan sát cái này thương nhân. Tốt, chúng ta tiếp tục tiến lên. Không muốn dẫn tới phiền toái không cần thiết. Sở Tà phân phó nhìn đội ngũ, tiếp tục bọn hắn thám hiểm hành trình. Hắn mua sắm một ít thám hiểm vật tư, sau đó liền mang theo người của mình hướng địa hạ thành phương hướng đi. Tịch Tịch, ngươi bây giờ đến địa phương nào? Hắn cố gắng dùng vô tuyến điện liên hệ Lâm Tịch Tịch, nhưng mà không có đạt được trả lời chắc chắn. Chương 201, chờ bọn hắn cùng nhau. Chương 201, chờ bọn hắn cùng nhau. Sở Tà lo lắng chờ đợi Lâm Tịch Tịch đáp lại, nhưng vô tuyến điện bên trong lại chỉ là một mảnh lặng im. Lâm Tịch Tịch, ngươi nghe được sao? Đáp lời a. Sở Tà trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Ngay tại hắn lo lắng lúc, vô tuyến điện bên trong truyền đến giọng Lâm Tịch Tịch, "Sở Tà, chúng ta đã vào xuống dưới đất thành, hiện nay không có gặp được quá lớn trở ngại. Đang tìm liên quan đến công nghệ cổ xưa manh mối. Sở ta nhẹ nhàng thở ra, tốt, giữ liên lạc, hành sự cẩn thận. Lâm Tịch Tịch đáp lại một tiếng, cũng đóng lại vô tuyến điện. Sở ta trong lòng vẫn như cũ có chút bất an, hắn biết do phế thổ nguy hiểm, nhất là trong phế thổ thành thế lực không rõ. Hắn hy vọng Lâm Tịch Tịch có thể hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ, đồng thời thì cảnh giác có thể nguy hiểm. Đội thám hiểm tiếp tục tiến lên, bọn hắn xuyên biệt rồi một vùng phế tích, tránh đi phế thổ thành trong một chút phiền toái khu vực. Tại cái này hỗn loạn thế giới bên trong, mỗi một bước cũng cần phải cẩn thận, vì bảo đảm sinh tồn khả năng tính. Đột nhiên phía trước truyền đến một hồi tiếng huyên náo cùng tiếng súng. Sở Tà, phía trước hình như có chiến đấu. Lao Thái khẩn trương nhắc nhở. Sở Tà nhíu mày, hắn nhanh chóng hạ lệnh, cẩn thận, tiềm hành tiếp cận, xem xét đã xảy ra chuyện gì. Đội thám hiểm dựa theo Sở Tà chỉ thị thì thầm tiếp cận địa phương chiến đấu, bọn hắn cố gắng tránh bị phát hiện. Tại rách nát khắp trốn trong kiến trúc, một đám trang bị đến tận răng thế lực chính đang kịch liệt địa giao chiến. Tiếng súng, tiếng nổ đan vào một chỗ, tất cả cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Thoạt nhìn là hai chi phế thổ thành trong thế lực đang kịch liệt đối kháng. Đao Ba thấp giải thích rõ đạo Sở Tà nhìn chăm chú chiến trường, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén, nơi này thế cuộc ngày càng phức tạp. Chúng ta tận lực tránh đi, không muốn cuốn vào bọn hắn tranh đấu. Hắn hiểu rõ, cuốn vào trận chiến đấu này có thể biết đem lại không cách nào dự đoán hậu quả, mà nhiệm vụ của bọn hắn là tiếp tục tiến lên, tìm kiếm càng nhiều tài nguyên cùng thông tin. Đội thám hiểm vòng qua chiến đấu khu vực, tiếp tục hướng địa hạ thành phương hướng đi tới. Bọn hắn thời khắc giữ cảnh giác, sinh tử tồn vong khảo nghiệm nhường mỗi người cũng càng căng thẳng hơn. Tại tới trước trong quá trình, đội thám hiểm gặp phải trong một mảnh phế tích một chỗ cỡ lớn kiến trúc, nhìn lên tới tương đối cổ lão. Đây là địa phương nào? Lao Thái Hiếu kỳ hỏi. Sở Tà quét mắt một chút, lập tức nói ra, chúng ta vào xem, cũng có thể tìm thấy một ít vật hữu dụng. Đội thám hiểm tiến nhập này tòa cổ xưa kiến trúc, nội bộ tối tăm mà yên tĩnh. Bọn hắn cẩn thận xuyên qua trống trải đại sảnh, tìm kiếm manh mối. Đột nhiên, một hồi trầm thấp máy móc tiếng oanh minh truyền đến, Sở Tà ngay lập tức ra hiệu đội ngũ dừng lại. Thanh âm này là cái gì? Lao Thái nghi ngờ hỏi. Sở Tà trầm ngâm lắng nghe, nhíu mày, cảm giác có điểm giống giọng thiết bị cơ khí, chúng ta thì thầm tới gần, xem xét đã xảy ra chuyện gì. Đội thám hiểm đi theo âm thanh, rất mau tới đến đại sảnh một bên. Tại một cái to lớn phía sau cửa, bọn hắn nhìn thấy một cái cự đại mà cơ giới cổ xưa trang bị, chính đang phát ra tiếng oanh minh, tựa hồ tại vận chuyển. Đây là vật gì? Lao Thái kinh ngạc hỏi. Sở Tà trong mắt lóe lên một vòng tò mò, hắn quan sát kỹ nhìn cái đó cơ giới cổ xưa trang bị, trong lòng hiện ra vô tận nghi vấn. Chính khi bọn hắn cố gắng thêm gần một bước dò xét lúc, đột nhiên, thiết bị cơ khí chung quanh mặt đất bắt đầu rung động, một đạo sóng chấn động năng lượng kỳ dị tràn ngập ra. Cẩn thận, có dị động. Sở Tà ngay lập tức cảnh giác địa hô to. Thiết bị cơ khí không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo, một cái không gian thật lớn môn xuất hiện tại đội thám hiểm trước mặt. Một cố cường đại hấp lực truyền đến, dường như đem đội thám hiểm cũng hấp hướng về phía cửa không gian. Nhanh, bắt lấy một ít trèo chống thứ gì đó. Sở Tà đội vàng hô to, đội thám hiểm các thành viên sôi nổi tìm kiếm trèo chống, nỗ lực ổn định chính mình. Ngay tại đội thám hiểm lâm vào nguy hiểm thời khắc, cửa không gian đột nhiên đóng lại, hấp lực cường đại biến mất, đội thám hiểm trùng hoạch tự do. Trong đại sảnh lại lần nữa an tĩnh lại, thiết bị cơ khí tiếng oanh minh thì dần dần yếu bớt. Này là thứ quỷ gì? Đao Ba nghi ngờ sờ lên đầu của mình. Sở Tà thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này thiết bị cơ khí cùng cửa không gian, nhìn lên tới tựa như là nào đó công nghệ cổ xưa sản phẩm. Chúng ta cần muốn biết rõ ràng tác dụng của nó. Đang lúc đội thám hiểm chuẩn bị đối với cái này thần bí thiết bị cơ khí tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu lúc, Sở Tà thiết bị liên lạc lần nữa truyền đến giọng Lâm Tịch Tịch, "Sở Tà, các ngươi hiện tại đến địa phương nào? Chúng ta nếu không giao ước đến cái đó tháp cao chỗ tụ hợp." Sở Tà trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, "Được rồi, ngươi đến bên ấy, nhất định không thể hướng phương hướng tây bắc cái lối đi kia đi, cái lối đi kia bên trong gặp nguy hiểm." Giọng Lâm Tịch Tịch truyền đến, "Được rồi." Sở Tà gật đầu một cái, "Tốt, chúng ta thì sẽ mau chóng biết rõ ràng tình huống bên này. Mọi người hành sự cẩn thận." "Được rồi, chính ngươi cẩn thận." Lâm Tịch Tịch lúc này đã tiến vào địa hạ thành một nửa. Nàng tiểu đội chỉ có 12 người, nhưng mà Sở Tà lần này bản giao lộ xài, dù thế nào phải bảo đảm Lâm Tịch Tịch an toàn. Lâm Tịch Tịch trong lòng có chút hoảng, rốt cuộc nàng dẫn đầu tiểu đội chỉ có 12 người, muốn tại cái này phế thổ thành trong an toàn hành động cũng không dễ dàng. Bất quá, nàng tin tưởng năng lực của mình cùng Sở Tà chỉ thị, nhất định năng lực hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ. "Tiểu đội, chúng ta tiếp tục đi tới, nhớ kỹ Sở Tà lời nói, tránh đi phương hướng tây bắc lối đi." Lâm Tịch Tịch đối với bên người các thành viên nói. Các đội viên sôi nổi gật đầu, đi sát đằng sau lưng Lâm Tịch Tịch, mục tiêu của bọn hắn là tòa kia tháp cao, chỗ nào có thể có quan trọng manh mối. Dưới đất thành thăm dò bên trong, bọn hắn thời khắc giữ cảnh giác, cẩn thận tiến lên. Phế thổ thành trong thế lực không rõ cùng nguy hiểm nhường mỗi người cũng cảm thấy căng thẳng, nhưng bọn hắn hiểu rõ, chỉ có tiếp tục đi tới, mới có thể tìm được hy vọng sinh tồn. Trên đường đi, bọn hắn gặp phải một ít phế tích cùng bức bỏ kiến trúc, nhưng cũng không có gặp được quá lớn trở ngại. Bất quá, bọn hắn thì chú ý tới phế thổ thành trong một ít phạm tội đội cùng kẻ lưu lạc, bọn hắn thời khắc giữ cảnh giác, tận lực tránh đi những nguy hiểm này khu vực. Cuối cùng, bọn hắn đi tới tòa kia tháp cao phụ cận. Tháp cao nguy nga đứng thẳng trên phế thổ, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Lâm Tịch Tịch trong lòng tràn đầy chờ mong, nàng hiểu rõ, tòa kia tháp cao có thể ẩn giấu đi quan trọng manh mối, có lẽ có thể giúp đỡ bọn hắn tốt hơn địa sinh tồn được. "Mọi người cẩn thận, chúng ta bước vào tháp cao, xem xét có thể tìm tới đầu mối gì." Lâm Tịch Tịch đối với các đội viên nói. Các đội viên đi sát đằng sau lưng Lâm Tịch Tịch, cùng nhau tiến nhập tòa kia tháp cao. Tại cổ lão kiến trúc nội bộ, bọn hắn phát hiện rất nhiều kỳ lạ mà thiết bị cổ xưa cùng máy móc. Những vật này nhìn lên tới tựa như là nào đó cổ lão khoa học kỹ thuật. Một đội viên hiếu kỳ nói. Lâm Tịch Tịch nhíu mày, nàng quan sát kỹ nhìn hoàn cảnh bốn phía, cố gắng tìm thấy một ít manh mối. Đột nhiên, nàng chú ý tới tháp cao nội bộ một cánh cửa, môn trên có khắc phù văn cổ xưa, dường như ẩn giấu đi bí mật nào đó. Mọi người, chúng ta tới xem xét cánh cửa này. Lâm Tịch Tịch đi tới cửa trước nói. Các đội viên sôi nổi bay lại, bọn hắn cùng nhau quan sát đến trên cửa phù văn, cố gắng phá giải bí mật của nó. Có lẽ cánh cửa này năng lực thông hướng mỗi cái địa phương trọng yếu. Lâm Tịch Tịch nghĩ đến. Chúng ta thử nhìn một chút có thể hay không mở ra nó. Một đội viên đề nghị. Lâm Tịch Tịch gật đầu, nàng hiểu rõ, cánh cửa này có thể ẩn giấu đi quan trọng manh mối, nàng quyết định hết mọi nỗ lực mở ra nó. Thế là, Lâm Tịch Tịch cùng các đội viên cùng nhau bắt đầu đếm thử mở ra cánh cửa kia, bọn hắn dùng sức kéo đẩy, cố gắng tìm thấy mở ra nó phương pháp. Trải qua một phen nỗ lực, cuối cùng, môn được thành công mở ra. Lâm Tịch Tịch cùng các đội viên hưng phấn mà đi vào trong môn, bọn hắn phát hiện một cổ lão căn phòng, gian phòng bên trong trưng bày lấy rất nhiều thiết bị cổ xưa cùng máy móc, nhìn lên tới rất thần bí. Trong này có thể cất giấu quan trọng manh mối. Lâm Tịch Tịch hưng phấn mà nói, nàng hiểu rõ, gian phòng này có thể ẩn giấu đi bí mật trọng yếu, nàng quyết định cẩn thận điều tra một phen, nhìn xem có thể hay không tìm thấy một ít manh mối. Ta nghĩ, chúng ta vẫn là chờ đến Sở lão đại bọn họ đến lại nói. Lộ Sai nói đến, ngươi khổ người như thế đại, lá gan có thể không có bao nhiêu nha. Tịch Tịch, Sở ta nói, ngươi nhất định muốn ở chỗ này chờ đợi hắn. Ngươi cứ như vậy sợ sẽ sao? Ta cảm thấy chúng ta ở chung quanh nhìn một chút, vấn đề không lớn đi. Ngươi là không biết nếu tiếng động quá lớn, đến lúc đó có thể đưa tới một đống quái dị thứ gì đó. Cái quái gì thế? Tỷ như cái gì con rết bọ cạp côn trùng cái gì, ngươi là không biết số lượng này rất lớn, nhìn thì buồn nôn. Chương 202, quá mạo hiểm nha. Chương 202, quá mạo hiểm nha. Lâm Tịch Tịch mở to hai mắt nhìn, ai sợ con rết bọ cạp côn trùng? Chính là cái nhỏ ngoài ý muốn, không đến mức sợ tới mức không dám động đi. Lộ Sai lập tức nhíu mày, một bộ không tín nhiệm nét mặt, vậy ngươi vì sao vừa nãy một mực chỗ nào hô a? Đó là bởi vì
ta đang nhắc nhở mọi người chú ý cảnh vật xung quanh. Lâm Tịch Tịch lập tức tìm không thấy lý do, có chút lúng túng lẩm bẩm.
Lộ Sai cười ha ha, hay là ta nói đúng, ngươi là thực sự sợ.
Tốt tốt, cũng chớ ồn ào.
Một bên A Minh xen vào nói, chúng ta bây giờ muốn trước biết rõ ràng trong phòng này có cái gì, lại nói cái khác.
Lâm Tịch Tịch gật đầu, cố gắng chuyên chú trong phòng cổ lão trang bị bên trên. Những thứ này trang bị nhìn lên tới cổ xưa nhưng tinh vi, tản ra khí tức thần bí. Nàng không khỏi nghĩ tượng nơi này có thể cất giấu nào đó công nghệ cổ xưa, có lẽ là bọn hắn chỗ truy tìm manh mối.
Đột nhiên, một hồi máy móc tiếng oanh minh vang lên lần nữa, gian phòng mặt đất bắt đầu rung động, trong không khí tràn ngập sóng chấn động năng lượng kỳ dị.
Lại là thanh âm này.
A Minh nhíu mày, lẽ nào là cái này thiết bị cơ khí đưa tới?
Lâm Tịch Tịch nhíu mày, nàng cảm thấy không lành, mọi người cẩn thận, có thể là có đồ vật gì bị kích hoạt lên.
Bên trong căn phòng bầu không khí khẩn trương lên, mọi người nhanh chóng đi về phía căn phòng cửa vào, lại phát hiện kia phiến trước đó thành công đánh mở cửa lại cũng không còn cách nào kéo đẩy.
Có chuyện gì vậy?
Vì sao cửa đóng không lên?
Có đội viên lo lắng hỏi.
Máy móc tiếng oanh minh càng thêm mãnh liệt, bên trong căn phòng trang bị bắt đầu phát ra tia sáng kỳ dị, phảng phất có năng lượng nào đó đang cổ trào.
Chúng ta nhất định phải vội vàng tìm đến cửa ra.
Lâm Tịch Tịch nhíu chặt lông mày, bắt đầu tìm căn phòng bốn phía.
Tại trong lúc bối rối, gian phòng một góc đột nhiên truyền đến một hồi khắc thường âm thanh, một đạo quang ảnh thoáng hiện, một đám kỳ dị cơ giới sinh vật từ đó đi ra.
Đây là vật gì?
Lâm Tịch Tịch mở to hai mắt nhìn.
Cơ giới sinh vật giống như con rết bình thường, cơ thể do kim trúc tạo thành, lóe ra lạnh bằng quang mang.
Chúng nó nhanh chóng hướng phía đội thám hiểm tới gần, trong mắt để lộ ra máy móc quang mang.
Cẩn thận, những vật này nhìn lên tới không hữu hảo.
A Minh khẩn trương nhắc nhở.
Lâm Tịch Tịch một bên chỉ huy các đội viên tìm lối ra, một bên cùng cơ giới sinh vật kịch liệt triển khai chiến đấu.
Những thứ này cơ giới sinh vật tốc độ cực nhanh, cơ thể kiên cố, nhường cả phòng lâm vào hỗn loạn.
Lộ Sai, ngươi cầm hỏa khí, bảo hộ chúng ta hậu phương.
Lâm Tịch Tịch truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh.
Lộ Sai nhếch miệng cười, đừng lo lắng, lao tử thế nhưng chuyên gia bom.
Hắn ôm hỏa khí, ổn canh giữ ở đội ngũ hậu phương, thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể nguy hiểm.
Lâm Tịch Tịch cùng các đội viên anh dũng tác chiến, cơ giới sinh vật một người tiếp một người địa bị phá hủy, nhưng chúng nó số lượng đông đảo, không ngừng hiện lên.
Đây là có chuyện gì?
Vì sao trong phòng này hội có những thứ này cơ giới sinh vật?
Lâm Tịch Tịch trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng nàng hiểu rõ bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân lúc, mà là cần phải mau chóng tìm kiếm ra khẩu.
Cuối cùng, tại một phen chiến đấu kịch liệt về sau, bọn hắn tìm được rồi gian phòng một cánh cửa khác.
Lâm Tịch Tịch nhanh chóng chỉ huy các đội viên lao ra ngoài cửa, thành công thoát ly cái bẫy này căn phòng.
Cửa đóng kín về sau, máy móc tiếng oanh minh dần dần yếu bớt, bên trong căn phòng chấn động thì ngưng.
Lâm Tịch Tịch nhẹ nhàng thở ra, nàng quay đầu nhìn kia phiến đã từng lâm vào khốn cảnh môn, trong lòng vẫn đang tràn đầy nghi vấn.
Chúng ta rời khỏi nơi này trước, lại nói cái khác.
A Minh đề nghị nói, phế thổ thành trong mọi thứ đều tràn đầy bất ngờ, chúng ta không thể phớt lờ.
Lâm Tịch Tịch gật đầu, nàng hiểu rõ A Minh nói rất có đạo lý.
Mặc dù lần này trải nghiệm nhường nàng đối với phế thổ thành thần bí càng thêm tò mò, nhưng cũng càng thêm cảnh giác.
Đội thám hiểm tiếp tục hướng phía tháp cao phương hướng đi tới, đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt về sau, mỗi người cũng càng biến đổi thêm cảnh giác.
A Minh, ngươi không lúc trước ở chỗ này trải qua nha, ngươi nói một chút trước kia các ngươi gặp phải cái gì?
Ta nhưng không có ở chỗ này trải qua, ta tại cái huyệt động kia, cùng nơi này ít nhất có 10 cây số khoảng cách.
10 cây số?
Đúng vậy, ta cùng Tiểu Tây bọn hắn cũng chỉ là đi qua nơi này.
Hắn giải thích đến, lúc này Lâm Tịch Tịch đội ngũ chạy tới này phế thành ngầm trong ngõ nhỏ. nàng thì có thể cảm giác được không khí nơi này không đúng. Lâm Tịch Tịch nhíu nhíu mày, trong lòng đối với A Minh trả lời cảm thấy một ít thất vọng. Nhưng mà, nàng cũng biết bây giờ không phải là trách cứ lúc, bọn hắn nhất định phải tập trung chú ý mặt đối trước mắt khốn cảnh. Chúng ta tiếp tục tiến lên, nhưng phải gìn giữ độ cao cảnh giác. Lâm Tịch Tịch đối với các đội viên nói, A Minh, cho dù ngươi không có ở chỗ này trải qua, thì mời tùy thời lưu ý có thể nguy hiểm. A Minh gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Đội thám hiểm lại lần nữa lên đường, xuyên qua phế thành ngầm chật hẹp đường tắt. Nơi này chỉ riêng tuyến tối tăm, dường như ẩn giấu đi vô số câu đấu cùng nguy hiểm. Theo tiến lên, bọn hắn bắt đầu cảm nhận được một loại kỳ quái bầu không khí, dường như có cái gì không tầm thường thứ gì đó đang đến gần. Lâm Tịch Tịch không khỏi bước nhanh hơn, hy vọng mau chóng thoát rời cái này để người bất an chỗ. Đột nhiên, ngõ hẻm hai bên đường trong bóng tối tuôn ra một đám ảnh tử, phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Một đám phế thổ thành trong sinh vật biến dị ra hiện tại bọn hắn trước mặt, cơ thể sừng, biến dị khuôn mặt khiến người kinh dị. Cẩn thận, có sinh vật biến dị. Lao thái khẩn trương hô. Lâm Tịch Tịch nhanh chóng rút vũ khí ra, chỉ huy các đội viên chuẩn bị lên chiến. Những thứ này sinh vật biến dị nhìn như chậm chạp, nhưng lại dị thường hung mãnh, một sáng phát động công kích, uy hiếp không thể khinh thường. Hỏa khí chuẩn bị. Lộ Sai hô lớn một tiếng, hắn nhanh chóng ném ra một quả lựu đạn, nổ tung trong sương khói, sinh vật biến dị tiếng gào thét càng phát cuồng liệt. Lâm Tịch Tịch cùng các đội viên sử dụng sương mù yểm hộ, nhắm chuẩn sinh vật biến dị phát khởi phản kích. Ánh lửa lấp lóe, tiếng súng không ngừng, cảnh tượng một lần vô cùng hỗn loạn. Đám người kia không chỉ số lượng nhiều, với lại từng cái cũng cường đại. Đao ba cắn chặt răng, lưới đao vung vây ở giữa chém giết nhìn sinh vật biến dị. A Minh thì tay nắm một thanh đặc chế súng phun lửa, phun ra hừng hực ngọn lửa, đem một bộ phận sinh vật biến dị bức lui. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cùng sinh vật biến dị kịch chiến lúc, một hồi bén nhọn tiếng cảnh báo từ tiền phương truyền đến. Nương theo lấy âm thanh, một đám sinh vật dị biến giống nhau địch nhân từ trong bóng tối tuôn ra, trong mắt lộ ra lạnh băng quan mang. Này là thứ quỷ gì? Lộ Sai kêu lên. Lâm Tịch Tịch sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nàng ý thức được, trước mắt bọn này sinh vật dị biến giống nhau địch nhân bất thường, có thể là cái này phế thổ thành trong mô cái thế lực điều động. Chúng ta bị giáp công, cẩn thận ứng đối. Lâm Tịch Tịch căng cứng thần kinh nhường nàng nhanh chóng làm ra quyết đoán. Đội thám hiểm lâm vào hai mặt giáp công, sinh vật dị biến giống nhau địch nhân cùng sinh vật biến dị đồng thời hướng bọn hắn khởi xướng tiến công. Tại cái này hiểm ác phế thổ thành bên trong, bọn hắn đem gặp phải càng thêm gian nan chiến đấu, mà Lâm Tịch Tịch nhất định phải dẫn đầu đội thám hiểm xông ra cái này khốn cảnh, tìm kiếm cơ hội sinh tồn. Bọn hắn dường như cùng chúng ta lần trước gặp phải lại không giống nhau, Lộ Sài nói. Đừng nói nhảm, tập trung tinh lực đối phó bọn hắn. Lâm Tịch Tịch mắng. Lộ Sài, ngươi thì đừng nói nhiều, chuyên tâm đánh. A Minh một bên cơ súng phun lửa, một bên hô hào. Không sai, chúng ta trước tiên cần phải giải quyết vấn đề trước mắt. Đao Ba mang theo hung ác nét mặt, đoàn đao trong tay tận múa, đối kháng sinh vật dị biến. Lâm Tịch Tịch trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, nàng huy động vũ khí trong tay, toàn thân tỏa ra một cỗ bất khuất khí thế. Đội thám hiểm biên môn tại nàng dẫn đầu xuống, vất vả ngăn cản hai phe địch nhân tiến công. Lão Thái, ngươi bảo vệ tốt A Minh, đừng để hắn bị vây quanh. Lâm Tịch Tịch tỉnh táo truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, đồng thời chính nàng thì toàn lực tham dự chiến đấu. Hiểu rõ. Lão Thái ngăn tại A Minh trước người, kéo dài địa khai hỏa, ngăn trở sinh vật dị biến đi tới. Trong lúc kịch chiến, Lâm Tịch Tịch con mắt nhìn chằm chằm hai phe động tĩnh của địch nhân, tìm kiếm sơ hở. Nàng đột nhiên nghĩ đến, này phế thổ thành trong cơ giới sinh vật cùng sinh vật biến dị có thể cũng không phải là không quan hệ, có lẽ có nào đó quan hệ phức tạp. Lộ Sai, ngươi có cái gì bom có thể bành tạc nơi này bất tường, hoặc là chế tạo chút ít hỗn loạn? Lâm Tịch Tịch đột nhiên hỏi. Lộ Sai vẻ mặt đắc ý cười lấy, đương nhiên là có, lão tử chính là chuyên gia bom mà. Hắn nhanh chóng xuất ra chuẩn bị xong chất nổ, tìm kiếm vị trí thích hợp. Tốt, ngươi phóng một quả tại cái kia góc rẽ. Lâm Tịch Tịch chỉ vào xa xa vách tường nói. Lộ Sai gật đầu, nhanh chóng chạy hướng mục tiêu vị trí, bom tiếp nổ nhóm lửa về sau, hắn nhanh chóng gọn đến khoảng cách an toàn. Tiếng nổ vang lên, sương mù tràn ngập, chiến trường trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Lâm Tịch Tịch thừa cơ chỉ huy các đội viên nhanh chóng phá vây, thừa dịp hỗn loạn tránh thoát sinh vật dị biến công kích. Chúng ta đi. Lâm Tịch Tịch dẫn theo đội thám hiểm nhanh chóng xuyên qua sương mù, hướng phía trận nổ tung tích huyết trước một bảo. Sinh vật dị biến cùng sinh vật biến dị tại bạo tạc bên trong bị quấy rầy rồi, một lần lâm vào hỗn loạn. Đội thám hiểm thừa cơ phá vòng vây thành công, cuối cùng thoát khỏi giáp công cấm cảnh. Nguy hiểm thật a. Đao Ba thở hổn hển nói, này phế thổ thành trong địch nhân thực sự quá cường đại, chúng ta được hành sự cẩn thận. Lâm Tịch Tịch cảnh cáo đạo đội thám hiểm tại phế thổ thành trong đường tắt nhanh chóng tiến lên. Lâm Tịch Tịch không ngừng tự hỏi thế cuộc trước mắt. Nàng ý thức được, này phế thổ thành trong địch nhân xa so với các nàng trong tưởng tượng càng cường đại hơn cùng phức tạp, với lại có thể tồn tại nào đó tổ chức hoặc thế lực. Chúng ta không thể giống như trước đó giống nhau khinh địch, nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Lâm Tịch Tịch đối với các đội viên nói. Các đội viên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn biết rõ phế thổ thành nguy hiểm, cũng biết chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể tại cái này hiểm ác môi trường bên trong sinh tồn được. Tiếp tục tiến lên đội thám hiểm, đối mặt không biết khiêu chiến, nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, để tại đây phế thổ thành trong tìm thấy đáp án, thời gian ẩn tàng trong đó bí ẩn. Nhưng mà bọn hắn lúc này đã hối hận, bởi vì bọn họ đạn dược tiêu hao không sai biệt lắm một nửa, nếu tiếp xuống gặp lại một điểm gì đó, bọn hắn có thể liền phiền toái. Tịch Tịch, nếu không chúng ta hay là lui ra ngoài đi, và sở đại ca đến rồi chúng ta lại hành động. Lộ Sai đối nàng đề nghị đến, nhưng mà lúc này Lâm Tịch Tịch vì mặt mũi, nàng cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì thu hoạch thì lui ra ngoài, này không phù hợp tính cách của mình. Chương 203, sở tà lạc đường, 1, chương 203, sở tà lạc đường, 1, lui ra ngoài. Ngươi cho ta Lâm Tịch Tịch là sợ phiền phức người sao? Lâm Tịch Tịch cười lạnh một tiếng, chúng ta thế nhưng đến tìm kiếm đầu mối, hiện tại còn không phải thế sao lùi bước lúc. Trong mắt nàng lóe ra kiên định chỉ riêng mang, không thối lui chút nào nhìn về phía trước phế thổ thành. Cho dù đạn dược giảm bớt, cho dù khốn cảnh nặng nề, nàng không muốn dễ dàng buông tha. Đây là nàng thám hiểm, nàng muốn tự tay cởi ra phế thổ thành bí ẩn. Đừng nói nhảm, tiếp tục đi tới. Lâm Tịch Tịch phất phất tay, dẫn các đội viên đi thẳng về phía trước. Lộ Sai lầm bầm một câu, nhưng vẫn là đi theo tại sau lưng Lâm Tịch Tịch. Đội viên khác thì sôi nổi đuổi theo, mặc dù có chút lo nghĩ, nhưng đối mặt đội trưởng quyết tâm, bọn hắn cũng chỉ có thể theo đi. Tại phế thổ thành trong đường tắt, bọn hắn tiến lên tốc độ mặc dù có chỗ chậm lại, nhưng vẫn duy trì cẩn thận nhịp chân. Theo đội thám hiểm xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh trở nên càng thêm lạ lẫm, giống như ẩn giấu đi vô tận không biết. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái to lớn cửa sắt, trên cửa khắc đầy phù văn cổ xưa, dường như có một loại lực lượng thần bí ở trong đó lưu động. Lâm Tịch Tịch dừng bước lại, quan sát kỹ nhìn cánh cửa này. Cánh cửa này có thể thông hướng một cái trọng yếu khu vực, chúng ta phải cẩn thận, không biết hội có cái gì chờ lấy chúng ta. Nàng đối với các đội viên nói. A Minh nhíu nhíu mày, này phế thổ thành thiết kế thực sự là cổ quái, nhiều như vậy cơ quan cùng địch nhân, quả thực là cái cự đại mê cung. Mê cung cũng phải có lối ra, chúng ta chỉ cần tìm thấy chính xác con đường. Lâm Tịch Tịch lạnh nhạt đáp lại. Lâm Tịch Tịch đi đến trước cửa sắt, cố gắng đẩy ra nó. Nhưng mà cánh cửa này lại nặng dị thường, dường như bị lực lượng nào đó một mực khóa lại. Xem ra cần phải tìm thấy mở ra cánh cửa này phương pháp. Lộ Sai nhíu mày nói. Có thể, cánh cửa này phía sau ẩn chứa chúng ta cần thiết manh mối. Lâm Tịch Tịch trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, nàng đối với cánh cửa này tràn đầy chờ mong. Đội thám hiểm bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm có thể mở ra này phiến thần bí môn manh mối. Bọn hắn kiểm tra mỗi một cái góc, tìm từng tấc một, hy vọng có thể tìm thấy mấu chốt manh mối. Đột nhiên, Lộ Sai phát ra một tiếng kinh hô, nơi này có cái chốt mở. Hắn chỉ vào trên vách tường một tận nắp chốt mở. Lâm Tịch Tịch nhanh chóng đi qua, nhẹ nhàng đè xuống chốt mở. Cửa sắt phát ra một hồi tiếng vang nặng nề, từ từ mở ra. Phía sau cửa lộ ra cảnh tượng lệnh đội thám hiểm các thành viên kinh ngạc không thôi. Bọn hắn nhìn thấy một rộng lớn không gian, tràn đầy cổ lão khoa học kỹ thuật trang bị, tản ra thần bí chỉ riêng mang. Đây là địa phương nào? A Minh kinh ngạc hỏi. Lâm Tịch Tịch trong mắt lóe lên vẻ hứng vấn, có thể, nơi này chính là chúng ta tìm kiếm manh mối nơi. Nàng dẫn theo các đội viên đi vào kia phiến mở ra cửa lớn. Bước vào cái này thần bí không gian, đội thám hiểm phát hiện nơi này hiện đầy các loại thiết bị công nghệ cao, cổ lão mà không mất tinh vi. Bọn hắn đi ở trong đường hầm, bốn phía trang bị tản ra năng lượng kỳ dị. Đột nhiên, một quang ảnh ra hiện tại bọn hắn phía trước, một cổ lão mà lại thanh âm thần bí vang lên, chào mừng đi vào phế thổ thành trung tâm, thám hiểm giả nhóm. Lâm Tịch Tịch nhíu mày, đối với quang ảnh nói, chúng ta là đến tìm kiếm đầu mối, ngươi biết về phế thổ thành tất cả sao? Quang ảnh bên trong âm thanh đáp lại nói, phế thổ thành là một gánh chịu lịch sử cùng bí mật chỗ, mà các ngươi lại tới đây, tất nhiên là thụ mệnh đến tởi ra những thứ này bí ẩn. Ta đem cho các ngươi cởi ra một bộ phận bí ẩn, nhưng muốn lấy được càng nhiều tin tức hơn, các ngươi nhất định phải thông qua một loạt khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Lộ Sai lạnh hừ một tiếng, chúng ta cũng không sợ khó khăn. Rất tốt. Quang ảnh bên trong âm thanh đáp lại. Đầu tiên, các ngươi cần phải đối mặt là phế thổ thành trong người bảo vệ, thông qua khảo nghiệm của bọn hắn, các ngươi mới có thể thu được nhiều đầu mối hơn. Theo âm thanh biến mất, đội thám hiểm lần nữa gặp phải mới khiêu chiến. Tại cái này cổ lão mà thần bí phế thổ thành bên trong, bọn hắn đem trải nghiệm khảo nghiệm như thế nào? Bọn hắn lại đặt phát hiện thế nào manh mối cùng chân tướng đâu? Đây hết thảy đều trở thành không thể biết được, mà Lâm Tịch Tịch cùng nàng đội thám hiểm thì quyết tâm tiếp tục tiến lên, khởi ra phế thổ thành bí mật. Điều này quang ảnh, trước kia Sở Tà cùng Lộ Sai giải thích qua, là một loại gọi là tức ảnh kỹ thuật, nói cách khác, cái bóng này chỉ có thể hù dọa không biết trong đó huyền bí người. Về phần tượng Lộ Sai kiểu này hiểu rõ nguyên lý sâu xa người, tự nhiên là không sợ. Ha ha, hình bóng kia nghĩ làm ta sợ nhóm. Đừng có nói giỡn. Lộ Sai cười lớn nói, vẻ mặt khinh thường mà nhìn trước mắt quang ảnh. Lâm Tịch Tịch cũng cười cười, không sai, đừng bị những thứ này mánh khỏe dọa sợ. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất là tìm thấy manh mối, thời ra phế thổ thành bí ẩn. Nàng nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó tiếp tục nói, bất quá, chúng ta được hành sự cẩn thận. Quang ảnh chỉ là vừa mới bắt đầu, phế thổ thành trong người bảo vệ có thể biết là càng lớn khiêu chiến. Các đội viên gật đầu tỏ ra là đã hiểu, bọn hắn hiểu rõ tiếp xuống nhiệm vụ có thể biết càng thêm gian nan. Nhưng mà, bọn hắn cũng đều mang đối với không biết tò mò cùng đối với mạo hiểm khát vọng, rốt cuộc đây là bọn hắn là thám hiểm giả sứ mệnh. Tốt, tiếp tục đi tới đi. Lâm Tịch Tịch phất phất tay, mang theo các đội viên hướng phía quang ảnh chỉ phương hướng đi đến. Bọn hắn vòng qua lối đi, lướt qua trang bị, bước lên phế thổ thành tân hành trình. Lần này, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy đối với không biết chờ mong, đối với dũng khí khiêu chiến. Hy vọng chúng ta có thể thuận lợi thông qua lần này khảo nghiệm, tìm thấy nhiều hơn nữa manh mối. A Minh nhẹ nói. Yên tâm, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, không có gì là không giải quyết được. Lâm Tịch Tịch khích lệ nói. Sở Ta bọn hắn trước đây dự định theo một cái khác cửa vào tiến vào cái này địa hạ thành, nhưng là bởi vì trên đường chậm trễ thời gian, bọn hắn không có dựa theo dự định tụ hợp thời gian cùng Lâm Tịch Tịch bọn hắn tụ hợp. Chương 203, Sở Ta lạc đường 2. Chương 203, Sở Ta lạc đường 2. Lúc này Sở Ta mang theo Lão Thái bọn hắn, chính trong cánh đồng hoang vu lạc đường. Lão Thái, ngươi xem một chút đường, có phải hay không con đường này? Sở Ta hỏi. Ta nhớ được là, nhưng mà ta thì không xác định, vì báo cắt quá lớn, đem nguyên là chúng ta làm ký hiệu cũng cho thổi tan. Không thể nào, chúng ta là dùng đá làm ký hiệu, làm sao có khả năng thổi tan đâu? Ngươi điểm ấy trí nhớ thật là khiến người ta bắt gấp. Sở Ta lẩm bẩm một câu, ngắm nhìn một phía, trên cánh đồng hoang một mảnh mênh mông, không nhìn thấy cuối cùng. Lão thái gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ, bao cắt quá lớn, thật sự thấy không rõ lắm. Chẳng qua hẳn là con đường này, ta cảm giác là đúng. Sở Ta nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Bọn hắn rời phế thổ thành càng xa, càng là lâm vào không biết lĩnh vực. Bao cắt đập vào mặt, có thể tầm nhìn cứ thấp, mê man cảm giác càng thêm mãnh liệt. Được rồi, không có cách, chỉ có thể tin tưởng trực giác của ngươi. Sở Ta thở dài, tiếp tục dẫn đội ngũ dọc theo hoang nguyên tiến lên. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện phía trước hình dạng mặt đất dường như đã từng xuất hiện. Sở Ta nhìn dưới mặt đất, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia xảo quyệt nụ cười, "Lão thái, ngươi nói không chính xác, nơi này chúng ta đã tới." Lão thái sững sờ, sau đó gãi đầu một cái, "Hạt dự, báo cát đại, thực sự thấy không rõ, làm sao bây giờ đâu?" Liên tại bọn hắn là phương hướng mà phiền não lúc, đột nhiên một tiếng to lớn gào thét vang vọng hoang nguyên. Một con to lớn báo cát từ đằng xa đánh tới, trong nháy mắt đem chúng quanh bọn họ cảnh tượng nuốt hết. "Mọi người nhanh trốn đi." Sở Ta vội vàng la lên, bọn hắn trong lúc đội vàng tìm thấy một tảng đá lớn sau núp vào. Báo cát khí thế hung hùng, nhanh chóng thì đem toàn bộ khu vực bao phủ tại mênh mông cát bụi trong. Bọn hắn bị ép tránh sau đá, dường như không nhìn thấy ngón tay khoảng cách. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Lão thái lo lắng hỏi. Chờ báo cát quá khứ lại nói, chúng ta bây giờ cái gì cũng không nhìn thấy. Sở Ta cười khổ nói. Báo cát bên trong, báo cát gào thét, tầm nhìn hạ xuống cực thấp, bọn hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Qua một quãng thời gian, báo cát dần dần yếu bớt, tầm mắt bên trong cảnh tượng lại lần nữa hiện hiện. Nhưng mà, khi bọn hắn đứng lên lần nữa lúc, lại phát hiện cảnh tượng xung quanh càng biến đổi thêm lạ lẫm, giống như đã bị lạc tại không biết hoang nguyên trong. Cái này có thể làm thế nào a? Lão thái mặt mày u rũ, chúng ta bây giờ đến cùng ở nơi nào? Sở Ta cũng đành chịu nhún vai, chỉ có thể tiếp tục tiến lên, hy vọng có thể tìm thấy phế thổ thành phương hướng. Trong lòng của hắn cũng có chút lo nghĩ, nhưng đối mặt không biết khiêu chiến, chỉ có thể vượt khó tiến lên. Hắn mơ hồ còn nhớ, lần trước bọn hắn từ chỗ nào dưới mặt đất đi lên lúc, phóng là ở căn cứ hướng tây nam, hiện tại bọn hắn đã đi rồi hơn 10 cây số, vẫn như cũng là không nhìn thấy trước đây kia một dãy núi. Sở Ta cau mày, nhìn bốn phía hoang nguyên cảnh tượng, đầy mắt đều là mênh mông sa mạc. Hắn sờ lên đầu của mình, bất đắc dĩ cười cười. "Lão thái, lần này chúng ta thật đúng là lạc đường. Ta nhớ được phế thổ thành phương hướng nên tại tây nam, nhưng địa phương này nhìn lên tới sao cũng không thích hợp." Lão thái thì mặt mày u rũ, "Hạt dự, gió này xa đại, chúng ta thì không dễ phán đoán phương hướng. Bất quá, Sở Ta, cũng không thể cứ như vậy một thẳng lạc đường a." Sở Ta thở dài, "Đúng vậy à, có thể là chúng ta bây giờ ngay cả phế thổ thành ở phương hướng nào cũng không xác định, làm sao bây giờ đâu?" Bọn hắn đứng trên hoang nguyên, hoàn toàn mờ mịt, không nhìn thấy xa xa dãy núi, cũng vô pháp phân biệt ra phương hướng. Sở Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục nội tâm lo nghĩ. Chúng ta không thể còn như vậy mù quáng mà được đi tiếp thôi. Phải tìm đến một loại phương pháp xác định phương hướng, bằng không chúng ta có thể vĩnh viễn cũng không tìm tới phế thổ thành. Sở Ta thấp giọng tự nói. Lão thái nhìn Sở Ta nét mặt, thì cảm nhận được hắn lo nghĩ, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Sở Ta trầm tư một lát, sau đó nói, chúng ta cần tìm một ít tiêu chí, hoặc là dấu hiệu, đến trợ giúp chúng ta xác định phương hướng. Hoặc là tìm kiếm chỗ cao, xem xét chung quanh hình dạng mặt đất, cũng có thể tìm thấy phế thổ thành phương hướng. Lão thái gật đầu một cái, ý kiến hay, vậy chúng ta trước hết tìm xem chung quanh có cái gì có thể phân biệt phương hướng ký hiệu. Hai người bắt đầu tại trên hoang nguyên tìm kiếm khắp nơi, bọn hắn kiểm tra mỗi một chỗ, tìm kiếm bất luận cái gì có thể manh mối. Nhưng mà, mảnh này trên cánh đồng hoang dường như một mảnh đơn điệu, không có đặc thù rõ ràng. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào xác định phế thổ thành phương hướng. Sở Ta cảm nhận được trước nay chưa có vô trợ cảm, hắn đứng trong sa mạc, nhìn lên bầu trời, cố gắng tìm thấy một ít manh mối. Chúng ta không thể còn như vậy con rồi không đầu địa loạn đi nha. Có lẽ chúng ta nên dừng bước lại, chờ đợi một chút, xem xét có thể hay không tìm thấy một ít manh mối. Sở Ta đề nghị. Lão thái cũng cảm thấy đây là một ý định cũng tồi, tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ một lúc, xem xét có biến hóa gì hay không. Hai người ngồi trong sa mạc, chờ đợi nhìn có thể manh mối. Sở Ta trong lòng vẫn đang tràn đầy lo nghĩ, hắn hiểu rõ thời gian đối với bọn hắn mà nói trở nên càng chặt chẽ bách. Phế thổ thành, chúng ta nhất định phải tìm thấy ngươi. Sở Ta yên lặng xin thề, nhưng lại không biết phía trước phế thổ thành đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào bí ẩn cùng khảo nghiệm. Chương 204, trôi nổi không trung sinh vật dị biến. 1. Chương 204, trôi nổi không trung sinh vật dị biến. 1. Sở Ta cùng Lao Thái tại mênh mông trên cánh đồng hoang ngồi, chờ đợi nhìn bất luận cái gì có thể manh mối. Sở Ta nhíu mày, hai tay nâng chán, tự hỏi bước kế tiếp nên làm cái gì. Lao Thái, như vậy chờ chút đi cũng không được cái biện pháp, chúng ta phải chủ động xuất kích. Sở Ta quyết định phá vỡ cục diện bế tắc, chúng ta thử thường đi chỗ cao, cũng có thể thấy rõ chung quanh hình dạng mặt đất, tìm thấy phế thổ thành phương hướng. Lao Thái gật đầu đồng ý, hai người đứng dậy, hướng phía xa xa một tòa hơi hở ra cồn cắt đi đến. Trên cánh đồng hoang báo cắt dần dần giảm nhỏ, tầm mắt của bọn họ thì dần dần rõ ràng. Bò lên trên cồn cát, Sở Ta ngắm nhìn một phía, ánh mắt khóa chặt xa xa một ngọn núi. Hắn trong lòng hơi động, cho rằng này tòa đỉnh núi có thể là bọn hắn trước đó từ dưới đất đi lên lúc chứng kiến thấy dãy núi. Lão thái, nhìn xem bên ấy. Sở Ta chỉ vào xa xa đỉnh núi nói, chúng ta trước đó hẳn là theo dãy núi kia ra tới, chúng ta đi phương hướng có thể lệnh. Lão thái theo sát phía sau, nhìn Sở Ta chỉ phương hướng, trong mắt lóe lên một chút hy vọng, khó trách chúng ta một thẳng tìm không thấy phương hướng, nguyên lai chúng ta rời khỏi phế thổ thành lúc thì là đường. Không sai, chúng ta bây giờ cần phải làm là hướng phía này tòa đỉnh núi đi đến, rất có thể đó chính là chúng ta muốn tìm chỗ hướng. Sở Ta phân chân nói. Hai người nhanh chóng xuống núi, điều chỉnh phương hướng, hướng phía xa xa đỉnh núi đi đến. Mặc dù vẫn đang tại hoang mạc bên trong, nhưng trong lòng bọn họ có phương hướng, có hy vọng. Ven đường bọn hắn gặp phải một ít kỳ lạ thực vật, trong hoang mạc sinh vật triển hiện ngoan cường sinh mệnh lực. Bọn hắn tại đây phiến trên cánh đồng hoang tiến lên, khi thì xuyên qua cuộn cát, khi thì xuyên qua hoang mạc, tin chắc cuối cùng sẽ tìm thấy phế thổ thành tung tích. Đột nhiên mặt chấn động, một đám kỳ dị sinh vật theo hoang mạc chỗ sâu trào ra hiện ra. Chúng nó thân hình dữ tợn, làn da cứng rắn như khải giáp, phát ra trầm thấp giống lên một tiếng. Lão thái, chuẩn bị chiến đấu. Sở Tà nắm chặt vũ khí trong tay, đối mặt bất thình lình khiêu chiến. Lão thái thì không chút nào yếu thế, cầm lấy vũ khí trong tay, cùng Sở Tà đứng sóng vai. Bọn hắn nên đón bọn này kỳ dị sinh vật tập kích, triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Ông trời của ta, đây là vật gì? Làm Sở Tà nhìn thấy một cái cự đại nổi đồng bền giữa không trung tượng sứa giống nhau thứ gì đó, hắn lập tức thì sợ ngây người. Lão thái, thứ này chúng ta đánh không lại nha. Lão thái thì mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn kia cái cự đại trôi nổi sinh vật, trong mắt để lộ ra bất đắc dĩ cùng lo lắng. Sở Tà, gia hỏa này quá lớn, chúng ta xác thực khó mà đơn bằng lực lượng của chúng ta chiến thắng nó. Lão thái trầm giọng nói, bất quá chúng ta cũng không thể thúc thủ vô sách, được nghĩ một chút biện pháp. Sở Tà nhíu chặt lông mày, suy tư ứng đối phương pháp. Đột nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên. Lão thái, chúng ta không thể trực tiếp đối kháng người kia, nhưng cũng hứa chúng ta có thể lợi dụng hoàn cảnh chung quanh. Sở Tà đề nghị. Cái gì môi trường? Lão thái hiếu kỳ hỏi. Sở Tà chỉ phụ cận sa mạc, nơi này có một mảnh rộng lớn hoang mạc, chúng ta có thể dẫn đạo cái này sinh vật xa cách chúng ta, để nó đắm chìm trong sa mạc. Lão thái hai mắt tỏa sáng, cái chủ ý này không tệ. Chúng ta có thể nếm thử dùng một ít thủ đoạn dẫn đạo nó, để nó xa cách chúng ta, sau đó chúng ta lại thừa cơ đào tẩu. Hai người nhanh chóng thương lượng một cái kế hoạch, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm có thể thu hút cái này trôi nổi sinh vật phương thức. Sở Tà tìm thấy một ít trong gió phiêu động thực vật, sáng tạo ra một chủng loại dường như mồi nhử hiệu quả. Lão thái, chúng ta dùng những thực vật này chế tạo một con đường dẫn đạo nó hướng chúng ta không tại phương hướng đi. Lão thái gật đầu đồng ý, hai người nhanh chóng hành động, trong sa mạc bố trí dậy rồi thực vật con đường. Trôi nổi sinh vật bị những thứ này phiêu động thực vật thu hút, bắt đầu chậm rãi hướng phía đường đi phương hướng trôi nổi quá khứ. Thật tốt quá, nó bị lừa rồi. Sở Tà vui sướng nói. Hai người nhanh chóng thừa cơ thoát khỏi trôi nổi sinh vật tầm mắt, hướng phía trước đó xác định phương hướng tiếp tục tiến lên. Bọn hắn không dám có chút chủ quan, sợ cái này trôi nổi sinh vật hội lần nữa phát giác được bọn hắn tồn tại. Tại bọn họ lướt qua một mảnh cồn cắt về sau, đột nhiên trước mắt xuất hiện một mảnh bất thường cảnh tượng. Sở Tà nhìn xem bên ấy. Lão thái hưng phấn mà chỉ vào xa xa. Mặt sau này có một huyệt động thiên nhiên. Lão thái lúc này cũng là có chút điểm hoảng hốt chạy bừa. Sở Tà cũng không có suy nghĩ nhiều, mang theo một đống người thì đâm thẳng đầu vào. Khi bọn hắn tiến vào cái này xa thạch hang động lúc, bọn hắn mới phát hiện trong này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Bọn hắn lúc này có thể cảm giác được trong không khí có một cỗ sinh vật đặc biệt mùi hôi thối. Má ơi, huyệt động này bên trong hương vị quá thối. Sở Tà che mũi, cau mày nói. Trong này nhìn lên tới rất âm trầm, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lão thái cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, một bên lôi kéo Sở Tà, một bên ra hiệu những người khác theo sát. Trong huyệt động âm u ẩm ướt, chỉ có ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua lối đi hẹp. Bọn hắn cẩn thận tiến lên, thời khắc giữ cảnh giác. Đột nhiên, theo hang động chỗ sâu truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, lệnh tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Nhanh, nắm chặt vũ khí, có khả năng có dã thú hung mãnh. Sở Tà thấp giọng nhắc nhở mọi người, nắm chặt vũ khí trong tay. Lão thái cũng khẩn trương địa ngắm nhìn bốn phía, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể uy hiếp. Tại ánh sáng yếu ớt dưới, bọn hắn nhìn thấy hang động trên vách tường treo đầy kỳ quái thực vật, tản ra cổ quái mùi. Trên mặt đất hiện đầy nham thạch cùng cỏ dại, thỉnh thoảng có tiểu động vật tại trong bụi cỏ toán loạn. Đột nhiên, một con to lớn con rơi theo nóc huyệt động bộ bay xuống dưới, phát ra tiếng kêu chói tai, làm cho người kinh hãi run sợ. Cẩn thận, đó là cuồng bạo con rơi. Lão thái cảnh cáo nói. Sở Tà cùng những người khác ngay lập tức giơ lên vũ khí, chuẩn bị nên kích cái này cuồng bạo con rơi. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Sở Tà cùng mọi người ra sức chống cự nhìn con rơi. Công kích, cảnh tượng dị thường kịch liệt. Dùng sức, đừng để nó tới gần. Sở Tà lớn tiếng la lên, cơ vũ khí trong tay. Lão thái cùng những người khác thì sôi nổi gia nhập chiến đấu, giành giật từng giây cùng cuồng bạo con rơi. Vật lộn. Trải qua chiến đấu kịch liệt, bọn hắn cuối cùng thành công đánh lui cuồng bạo con rơi. Nhưng trong huyệt động bầu không khí vẫn như cũ căng thẳng. Nay tình huống bên trong ngày càng không ổn, chúng ta phải mau chóng tìm đến cửa ra. Sở Tà nhíu chặt lông mày, giọng nói nghiêm túc nói. Đúng, chúng ta không thể lại ở chỗ này dừng lại, đội vàng tìm đến cửa ra. Lão thái khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, dẫn theo mọi người hướng phía hang động chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Chương 204, trôi nổi không trung sinh vật dị biến. 2, chương 204, trôi nổi không trung sinh vật dị biến. 2, bọn hắn cảnh giác đi về phía trước, cẩn thận tránh đi trong huyệt động có thể ẩn tàng nguy hiểm, một lòng chỉ nghĩ mau chóng tìm đến cửa ra, rời khỏi cái này âm u khủng bố hang động. Tại loại này sa thạch hang động, chính là loại vật này nhiều, bọn hắn bị này con rơi lấy tới lại từ huyệt động này bên trong lui ra đây. Ai nha, sang thị tử. Một đoạn này người, kém chút sắp chết trong huyệt động. Sắp chết ta rồi, huyệt động này bên trong hương vị thật là buồn nôn. Có người che miệng, một bên ho khan một bên trách móc đạo Sở Tà cùng mọi người theo sát sau lão thái mặt, một bên cẩn thận tránh né trên mặt đất thực vật, một bên cố gắng nhận thụ lấy trong huyệt động gây mùi tanh hôi. Sở Tà, huyệt động này cũng không phải chỗ tốt ta, chúng ta có phải hay không nên ra ngoài? Lão thái đề nghị, cau mày. Sở Tà nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía xa thạch hang động, trên vách động thực vật, đỉnh động thượng thỉnh thoảng bay qua con rơi, cùng với trên mặt đất một ít không biết tên sinh vật, để bọn hắn cảm thấy mười phần một ngạt. Thế nhưng, sau khi ra ngoài chúng ta còn là sẽ đứng trước đó vấn đề, kia cái cự đại trôi nổi sinh vật còn ở bên ngoài chờ lấy chúng ta. Sở Ta do dự nói, nơi này cũng không phải kế lâu dài, nếu gặp lại tương tự cuồng bạo con rơi, chúng ta rất khó thoát thân. Lao Thái nói thêm, liền tại bọn hắn làm khó thời khắc, hang động chỗ sâu lần nữa truyền đến rít gào trầm trầm âm thanh, kinh khủng hơn đáng sợ. Lần này âm thanh dường như so trước đó lớn hơn càng gần. Có người khẩn trương nói, Sở Ta quyết định, được rồi, chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần, thử tìm kiếm ra khẩu, chuẩn bị kỹ càng vũ khí, giữ cảnh giác. Mọi người lại lần nữa chuẩn bị, cầm trong tay vũ khí, tiếp tục hướng phía hang động chỗ sâu tiến lên. Theo xâm nhập, hang động môi trường trở nên càng phát ra quỷ dị, trên vách tường thực vật hình dạng khác nhau, tỏa ra tia sáng kỳ dị. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện hang động lối đi ngày càng chật hẹp, tựa hồ có chút biến hình. Huyệt động này chẳng phải là càng chạy càng hẹp? Có người lo lắng nhắc nhở. Lão Thái mặt sắc mặt nghiêm trọng, không tốt, chúng ta có thể bị vây ở chỗ này. Sở Ta trong lòng trầm xuống, trước mắt chật hẹp lối đi dường như làm cho không người nào có thể thông qua. Mà hang động chỗ sâu tiếng gầm gừ càng thêm ồn ào, để người không rét mà run. Chúng ta không thể chờ chết ở đây, phải nghĩ biện pháp. Sở Ta trong mắt lóe lên một tia kiên định. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm hang động bích điểm yếu, cố gắng mở ra một cái thông đạo. Nhưng mà, sa thạch cứng rắn, cố gắng của bọn hắn dường như không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn bị vây ở chỗ này. Có người lo lắng hô. Sở Ta hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, chúng ta chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, tiếp tục đi lên phía trước. Có lẽ, hang động chỗ sâu có lối ra. Thế là, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, không để ý lối đi trở nên càng phát ra chật hẹp, cho đến cuối cùng, lối đi dường như không cách nào thông qua. Tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, hang động chỗ sâu dường như ẩn giấu đi càng khủng bố hơn không biết. Sở Ta cùng mọi người mắt thấy lối đi ngày càng chật hẹp, nguy cơ từ phía, một hồi càng thêm mạo hiểm tức đem bắt đầu. Ngay tại lối đi trở nên gần như không cách nào thông qua thời khắc khẩn cấp, Sở Ta phát hiện một chỗ có hơi lom xuống xa thạch bất tường. Hắn vội vàng cầm lấy vũ khí trong tay, cố gắng đánh chỗ lom xuống, hy vọng có thể mở ra một cái thông đạo. Mọi người lui ra phía sau. Sở Ta hô, những người khác nhanh chóng lui lại, cho Sở Ta đầy đủ không gian. Sở Ta dùng sức một kích, phát hiện vách tường lại có chút ít buông lỏng. Hắn không chút do dự lần nữa dùng sức, cuối cùng thành công mở ra một cánh cửa nhỏ. Nhanh, mau tới đây. Sở Ta nhanh chóng để mọi người thông qua cái này chật hẹp lối đi, sau đó chính mình thì gấp rút vòng qua. Lối đi khác một bên, bọn hắn phát hiện một càng rộng rãi không gian, một mảnh động vật. Nơi này nhìn lên tới so trước đó lối đi tốt hơn nhiều. Có người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có thời gian dừng lại, vì theo động vật chỗ sâu chuyển đến tiếng gầm gừ càng biến đổi thêm tới gần. Chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm đến cửa ra. Lão Thái lo lắng nói. Mọi người gấp rút đi vào động vật. Hoàn cảnh nơi này so trước đó chật hẹp thông đạo tốt lên rất nhiều. Trong động quật bích có một ít hào quang nhỏ yếu, chiếu rọi ra kỳ dị cảnh tượng. Trên mặt đất mọc đầy măng đá, chống lên treo óng ánh thạch đũ. Bọn hắn tại động quật bên trong ghé qua, cố gắng tìm thấy thông hướng ngoại giới cửa ra vào. Nhưng mà, động quật nội bộ không hề giống bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, mê cung kết cấu để bọn hắn tình thế khó xử. Nơi này rốt cục lớn bao nhiêu? Có người buồn bực hỏi. Lão Thái ngắm nhìn một phía, tao mày nói, cái này động quật kết cấu rất phức tạp, chúng ta được hành sự cẩn thận, tận lực không muốn lạc đường. Đang lúc mọi người cẩn thận ghé qua lúc, động vật chỗ sâu truyền đến một hồi tiếng bước chân ầm ầm, dường như có to lớn sinh vật tung tích. Mọi người chú ý, có sinh vật tới gần. Sở Ta thấp giọng nhắc nhở mọi người ngay lập tức thu lại hô hấp, chuẩn bị ứng đối tiềm ẩn uy hiếp. Đột nhiên, động vật chỗ sâu đi ra một con to lớn lòng đất sinh vật, làn da như là nham thạch cứng rắn, ánh mắt bên trong để lộ ra hung mãnh quan mang. Đây là sinh vật gì? Có người kinh ngạc hỏi. Thoạt nhìn như là lòng đất cự thú, chúng ta phải cẩn thận đối phó. Lão Thái khẩn trương nói. Sở Ta cầm vũ khí, chăm chăm vào cự thú, cố gắng tìm kiếm có thể lợi dụng được điểm. Cự thú gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hướng bọn họ vào tới. Một hồi chiến đấu kịch liệt hết sức căng thẳng, trong động vật quanh quần sinh vật tiếng gào thét cùng tiếng kim loại va chạm. Sở Ta cùng mọi người khẩn trương đối kháng lòng đất cự thú, mà động vật kết cấu phức tạp, tăng lên chiến đấu độ khó. Cự thú công kích mạnh mẽ mà hung ác, bọn hắn không thể không xảo diệu sử dụng trong động vật địa hình đến tranh né. Nhanh, hướng bên ấy đi, tìm thấy hẹp may tranh né. Sở Ta cao giọng hô. Mọi người sôi nổi hướng phía Sở Ta chỉ thị phương hướng di động. Cự thú tại chật hẹp không gian bên trong có vẻ bù bề, nhưng lực công kích vẫn như cũ kinh người. Chiến đấu bước vào gay cấn, Sở Ta cùng mọi người ác chiến không ngừng, khi thì né tránh, khi thì phản kích. Cự thú cũng tại không gian thu hẹp bên trong lộ ra được lực lượng cường đại. Chúng ta phải mau chóng giải quyết nó, bằng không nơi này lại biến thành phần mộ của chúng ta. Lão Thái nhíu chặt lông mày, khẩn trương hô. Sở Ta toàn thân là mồ hôi, nhưng khỏe miệng lại lộ ra một vẻ kiên định nụ cười. Đừng hoảng hốt, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng nó. Chiến đấu tại động quật bên trong kịch liệt tiến hành, Sở Ta cùng mọi người đối mặt với này to lớn lòng đất cự thú, nhất định trải nghiệm một hồi sinh tử đọ sức. Mà ở này phức tạp động vật kết cấu bên trong, bọn hắn có thể hay không tìm đến cửa ra, trốn rời cái này tràn ngập nguy hiểm thế giới ngầm đâu. Chương 205, tiến hay lùi. Chương 205, tiến hay lùi. Này chết tiệt cự thú làm sao lại không ngã xuống? Có người lẩm bẩm nói thầm, mồ hôi đã ướt đẫm bọn hắn quần áo. Sở Ta nhíu mày, càng không ngừng tìm kiếm lấy cự thú nhược điểm, đồng thời lớn tiếng cổ vũ mọi người, đừng hoảng hốt, chúng ta được tập trung hỏa lực công kích đầu của nó. Mọi người ăn ý nghe theo Sở Ta chỉ huy, bắt đầu tập trung hỏa lực công kích cự thú đầu, nhưng mà cự thú cũng không chịu thua kém. Khi thì dùng cứng rắn thân thể ngăn trở bọn hắn công kích, khi thì dùng cường đại móng vuốt đánh trả. Đầu của nó quá cứng, chúng ta muốn tìm tới hữu hiệu hơn phương pháp. Sở Ta nhíu chặt lông mày, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Nhưng vào lúc này, có người chợt phát hiện trên vách hang động một chỗ yếu ớt chỗ. Mọi người sinh lòng một kế, sôi nổi rời đi mục tiêu, hướng phía cái này yếu ớt điểm phát động công kích. Nhắm chuẩn cái chỗ kia, mọi người cùng nhau công kích. Sở Tà cao giọng la lên, mọi người lập tức điều chỉnh chiến thuật, đồng tâm hiệp lực địa nhắm chuẩn cự thú bên cạnh yếu ớt điểm. Liên tiếp công kích rơi vào yếu ớt chỗ, cự thú phát ra một tiếng rung trời ngống, thân thể lay động một cái. Mọi người thấy tận dụng thời cơ, sôi nổi tăng lớn công kích lực độ. Đột nhiên, cự thú bên cạnh vách đá nứt toác ra, một hồi bụi mù tràn ngập. Làm bụi mù tản đi lúc, mọi người ngạc nhiên phát hiện cự thú đã ngã xuống đất không dậy nổi, không còn có tức giận. Chúng ta phải chạy mau, không thể ở tại chỗ này, nơi này quá nguy hiểm, Lao Thái nói đến. Ta còn không biết phải chạy mau, ngươi dù sao cũng phải làm rõ ràng hướng địa phương nào chạy đi. Mười mấy người, lúc này mặc dù không nhìn thấy nguy hiểm, nhưng mà bọn hắn cũng biết, đây là tốt nhất đảo mệnh cơ hội. Bởi vì này trong huyệt động lúc này lại có một loại quái thanh truyền tới. Lao Thái, thanh âm này nghe tới không thích hợp, chúng ta phải mau chóng tìm đến cửa ra. Sở Tà lo lắng nói. Lao Thái gật đầu, khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, mọi người theo sát ta, chúng ta được mau rời khỏi cái huyệt động này. Mọi người theo sát Lao Thái, đi theo phương hướng của hắn nhanh chóng vòng qua động quật. Nhưng mà, trong huyệt động lối đi phức tạp, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện mình bị lạc tại không biết mê cung nằm trong. Nơi này sao phức tạp như vậy, chúng ta nhất định phải tìm đến cửa ra. Có người lo nghĩ nói. Đột nhiên, trong huyệt động truyền đến một hồi chói tai tiếng ông ông, tựa hồ là có cái gì phi hành sinh vật tại phụ cận. Cẩn thận, có thể có cái khác sinh vật xuất hiện. Lao Thái nhắc nhở mọi người. Sở Tà nắm chặt vũ khí, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên, một đám nóng nảy dưới mặt đất con rơi. Theo hang động chỗ sâu bay nào mà tới. Mau tránh ra, cẩn thận bọn chúng công kích. Sở Tà cao giọng hô. Mọi người tứ tán tránh né, cùng dưới mặt đất con rơi. Kịch liệt triển khai tao ngộ chiến. Trong huyệt động tràn ngập hỗn loạn chiến đấu âm thanh cùng con rơi. Tiếng thét gào, làm cho cả không gian trở nên hỗn loạn mà nguy hiểm. Chúng ta không thể ở chỗ này đánh nhau, phải tìm đến cửa ra. Lao Thái vội vàng nói. Sở Tà dẫn theo mọi người xuyên qua mê cung lối đi, thời khắc chú ý tránh né bay nhào mà đến dưới mặt đất con rơi. Bọn hắn không ngừng chạy trốn, cố gắng tìm kiếm thông hướng mặt đất đường tắt. Cuối cùng, bọn hắn đi vào một rộng lớn động vật, nhưng nhiều hơn nữa khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Trong huyệt động có một tòa nhìn như thông hướng mặt đất to lớn cửa đá, nhưng trước cửa đã có một con khổng lồ lòng đất cự thú thủ hộ lấy. Vậy phải làm sao bây giờ, này cự thú chặn đường đi của chúng ta. Có người lo lắng nói. Lão Thái tỉnh táo phân tích tình huống, chúng ta không thể trực tiếp đối kháng này cự thú, phải tìm đến nhược điểm của nó. Sở Tà quan sát kỹ nhìn cự thú, đột nhiên phát hiện phần lưng của nó có một chỗ hư hư thực thực trần trụi yếu kém điểm. Nhìn xem chỗ nào, khả năng này là nhược điểm của nó. Chúng ta được tập trung hỏa lực công kích cái đó bộ vị. Sở Tà chỉ vào cự thú phần lưng nói. Mọi người nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, tập trung hỏa lực công kích cự thú phần lưng. Cự thú cảm nhận được đến từ phía sau uy hiếp, phát ra một hồi gầm nhẹ, nhưng nó cũng không thể lực bay người nhanh chóng ứng đối. Tốt, tiếp tục công kích. Sở Tà cổ vũ mọi người, bọn hắn thừa cơ không ngừng công kích cự thú yếu kém điểm. Theo kéo dài đả kích, cự thú cuối cùng mệt mỏi, cuối cùng ngã trên mặt đất, không cách nào lại đứng dậy. Chúng ta vội vàng thừa cơ thông qua cự thú, tìm đến cửa ra. Lao Thái hô. Mọi người nhanh chóng xuyên qua cự thú bên cạnh, đi vào kia phiến khổng lồ trước cửa đá. Sở Tà dùng sức đẩy ra cửa đá, trước mắt một mảnh chói mắt ánh nắng, bọn hắn cuối cùng thành công thoát đi dưới mặt đất hang động. Vừa ra hang động, bọn hắn phát hiện mình đi tới một mảnh vùng đất cát bụi. Đây là địa phương nào? Bọn hắn đều hiếu kỳ, cái này lại là cái gì chỗ? Bọn hắn lúc này phát hiện, bọn hắn tựa hồ tại một hình mũi khoan xa trong ổ. Này đến bộ là lỏng lẻo hạt cát, nhưng mà để bọn hắn không thoải mái là cát đất hạ vùi lấp đều là bạch cốt. Này là nơi quái quỷ gì? Có người sợ hãi thán phục, bốn phía nhìn qua vùng đất cát bụi bên trên bạch cốt. Sở Tà hít mắt, quan sát kỹ nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nhìn tới chúng ta cũng không là cái thứ nhất lâm vào người nơi này đến cùng là cái gì chỗ? Hắn nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Lao Thái lắc đầu, thở dài. Mặc kệ đây là địa phương nào, chúng ta đầu tiên muốn tìm tới địa phương an toàn, sau đó lại hiểu rõ tình huống nơi này. Mọi người đi theo Lão Thái đề nghị, cẩn thận xuyên qua vùng đất cát bụi, tránh đụng vào những kia bạch cốt. Đột nhiên, cát đất hạ truyền đến loáng thoáng tiếng gầm, nhường trái tim tất cả mọi người bỗng chốc nhắc tới cuống họng. Cẩn thận, nơi này có thể có cái gì ẩn núp sinh vật. Sở Tà thấp giọng nhắc nhở lấy mọi người. Đang mọi người khẩn trương quan sát bốn phía lúc, mặt đất đột nhiên sụp đổ, một con to lớn lòng đất nhuyễn trùng theo trong đất cát xuất hiện. Chết tiệt, đây là quái vật gì? Có người sợ hãi kêu lấy. Lão Thái cơ lấy vũ khí trong tay, mọi người cẩn thận, chuẩn bị lên chiến. To lớn lòng đất nhuyễn trùng trong cát bụi đi khắp, thân thể của nó hiện lên màu đâu, nhìn lên tới cường đại dị thường. Sở Tà dẫn đầu mọi người tạo thành trận hình, nên đón bất thình lình khiêu chiến. Nhắm chuẩn đầu của nó, chỗ nào có thể là nhược điểm của nó. Sở Tà la lớn. Mọi người sôi nổi nhắm chuẩn lòng đất nhuyễn trùng đầu, bắt đầu tiến hành đều đâu vào đấy công kích. Nhưng mà, này cự thú phòng ngự dị thường kiên cố, mọi người công kích cũng không có tượng trước đó cự thú nhẹ nhàng như vậy xuyên đấu. Gia hỏa này khó đối phó, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Lão Thái cau mày, đối với cái này mới đối thủ cảm thấy có chút thúc thủ vô sách. Ngay tại nguy cấp thời khắc, Sở Tà đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mọi người chú ý, bụng của nó thoạt nhìn không có như vậy kiên cố, có thể chỗ nào là nhược điểm. Mọi người nghe vậy, sôi nổi điều chỉnh mục tiêu công kích, tập trung hỏa lực công kích lòng đất nhuyễn trùng phần bụng. Lần này, bọn hắn công kích dường như lấy được một chút hiệu quả, lòng đất nhuyễn trùng phát ra một hồi thống khổ gào thét. Tốt, tiếp tục công kích. Sở Tà cổ vũ nhìn mọi người, bọn hắn cố gắng công kích tới lòng đất nhuyễn trùng phần bụng, cố gắng suy yếu phòng ngự của nó. Nhưng mà, lòng đất nhuyễn trùng thì không chịu thua kém, nó dùng cường đại thân thể không ngừng mà phản kích, cảnh tượng dị thường kịch liệt. Tại đây sinh tử một đường trong chiến đấu, mọi người vì sinh tồn cho thấy ý chí kiên cường. Chúng ta không thể ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thời gian, phải mau chóng giải quyết nó. Lao Thái khẩn trương nói. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng trong chiến đấu kịch liệt suy yếu lòng đất nhuyễn trùng chống cự. Cuối cùng, lòng đất nhuyễn trùng gào thét một tiếng, ngã xuống vùng đất cắt bụi bên trên, không còn có tiếng động. Chúng ta được nhanh điểm tìm đến cửa ra, nơi này quá nguy hiểm. Sở Tá nhắc nhở mọi người. Nơi này tại sao có thể có trùng cát? Này Lao Thái đều có chút buồn bực, hắn trước kia gặp qua thứ này, nhưng có phải hay không ở nơi như thế này, mà là tại phế thổ vùng bên một khối đất cắt bên trong. Nói thật ở chỗ này nhìn thấy thứ này, quả thật làm cho hắn thật bất ngờ. Cẩn thận nọc độc của nó. Lao Thái nhắc nhở. Cái gì? Thứ này hội phun ra một loại mang theo khí thể nọc độc. Chương 206, chạy mau nha. Chương 206, chạy mau nha. Phun ra nọc độc. Thật là một cái ghét ra hỏa. Có người sôi nổi né tránh chạm đất đấy nhuyễn trùng thi thể, sợ bị nọc độc của nó tác động đến. Lao Thái nhanh chóng tổ chức mọi người tiếp tục tiến lên, tránh đi lòng đất nhuyễn trùng thi thể. Nhưng mà bọn hắn đi rồi không xa, đột nhiên vùng đất cắt bụi bên trên truyền đến một hồi tiếng ông ông, một đám nhìn như bình thường bò cạp sa mạc theo lòng đất toát ra. Lần này phiền phức lớn rồi, bò cạp sa mạc là có độc. Lao Thái nhíu chặt lông mày, trên mặt lộ ra một tia lo nghĩ. Sở Ta nhanh chóng đem mọi người tụ tập cùng nhau, không chớp mắt chằm chằm vào bầy bò cạp sa mạc. Chúng ta không thể để cho chúng nó tới gần, mọi người gìn giữ trận hình, chuẩn bị nên kích. Bầy bò cạp sa mạc dần dần tới gần, cái đuôi của bọn nó thượng lóe ra kịch độc quang mang. Sở Ta nhãn tình sáng lên, cẩn thận, cái đuôi của bọn nó có độc, một sáng bị đâm trúng, hậu quả khó mà lường được. Trong lòng mọi người siết chặt, sôi nổi đề cao cảnh giác, cố gắng gìn giữ cùng bầy bò cạp sa mạc khoảng cách an toàn. Nhưng mà, bầy bò cạp sa mạc lại biến ảo khó lường, linh hoạt vòng qua bọn hắn trận hình, cố gắng tìm kiếm sơ hở. Bọn người kia thực sự là đủ giàu hoạt. Có người nhịn không được nói một câu xúc động. Lao Thái tỉnh táo phân tích tình thế. Chúng ta phải tìm đến nhược điểm của bọn nó, không thể để cho chúng nó lại tới gần, bằng không chúng ta đem lâm vào bị động diện. Sở Ta nhíu mày, đột nhiên nhanh trí. Nhìn xem chỗ nào. Hắn chỉ vào bầy bò cạp sa mạc trung ương một con đặc biệt khổng lồ bò cạp sa mạc nói, có thể đây chẳng qua là thủ lĩnh của bọn nó, nếu như chúng ta có thể đánh bại nó, có thể cái khác bò cạp sa mạc rồi sẽ chết chỉ huy. Ý kiến hay. Chúng ta cùng nhau tập trung hỏa lực công kích kia con khổng lồ bò cạp sa mạc. Lao Thái lập tức tiếp thu Sở Ta đề nghị. Mọi người nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, tập trung hỏa lực công kích bầy bò cạp sa mạc trung ương thủ lĩnh. Nhưng mà, nay khổng lồ bò cạp sa mạc cũng không phải là dễ đối phó, nó thể hiện ra đây cái khác bò cạp sa mạc lực lượng cường đại hơn cùng tốc độ. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, bầy bò cạp sa mạc trong lúc kịch chiến càng biến đổi thêm giàu hoạt. Sở Ta đám người dốc hết toàn lực, cố gắng suy yếu thủ lĩnh bò cạp sa mạc chống cự, đồng thời đề phòng cái khác bò cạp sa mạc tập kích. Đột nhiên thủ lĩnh bò cạp sa mạc phát ra một tiếng chói tai gào thét, toàn thân lóe ra hào quang sáng chói, dường như muốn phóng xuất ra cường đại hơn công kích. Cẩn thận, nó muốn phát động công kích. Sở Ta cao giọng nhắc nhở. Mọi người nhanh chóng tản ra, tránh né thủ lĩnh bò cạp sa mạc công kích. Nhưng mà, chỉ riêng mang bộ phát trong nháy mắt, một hồi mãnh liệt chấn động truyền khắp tất cả vùng đất cát bụi, làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy cơ thể lay động không thôi. Đây là cái gì công kích? Có người kinh ngạc hỏi. Lão Thái nhíu mày, thoạt nhìn như là động đất, chúng ta được nhanh chóng tìm thấy tị nạn chỗ. Mọi người theo sát Lão Thái, cố gắng tìm kiếm vùng đất cát bụi bên trong điểm tị nạn. Động đất càng thêm mãnh liệt, vùng đất cát bụi bên trên bạch cốt bắt đầu vỡ vụn, cát đất quay cuồng, dường như ẩn giấu đi nhiều hơn nữa dở hơi sinh vật. Nơi này đơn giản chính là địa ngục. Có người lớn tiếng la lên. Kỳ thực căn bản cũng không phải là cái gì động đất, là bọn hắn lúc này gặp phải nào đó trong các cỡ lớn sinh vật, chúng nó đang từ xa dưới đáy tới gần nơi này bên cạnh. Lão Thái dẫn theo mọi người một bên tránh đi động đất đưa tới cát bụi dâng trào, một bên khẩn cấp tìm kiếm điểm tị nạn. Nhưng mà, chính khi bọn hắn cho rằng có thể tạm thời tránh thoát chỗ khó lúc, mặt đất lại lần nữa chấn động kịch liệt, cát bụi dâng trào càng thêm kịch liệt. Này đến cùng là thế nào? Có người la lớn. Đột nhiên, vùng đất cát bụi hạ truyền đến ù ù tiếng gầm, tựa hồ là to lớn hơn sinh vật đang thức tỉnh. Sở Ta sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, hắn ý thức được mảnh này vùng đất cát bụi dưới đáy có thể ẩn giấu đi càng thêm to lớn, sinh vật khủng bố. Mọi người cẩn thận, nơi này có thể còn có sinh vật càng mạnh mẽ hơn. Sở Ta khẩn trương nhắc nhở mọi người. Đang khi bọn họ cảnh giác ở giữa, mặt đất đột nhiên vỡ tan, một con to lớn cắt bụi nện chậm rãi theo lòng đất chui ra. Hình thể của nó so trước đó gặp phải sinh vật to lớn hơn, đủ có vài chục mét trưởng, màu đen sắc ngoài dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại quang mang. Này là thứ quỷ gì? Có người sợ hãi kêu lấy. Lão Thái nhíu mày, hắn biết rõ đây là một loại hiếm thấy mà lại cực kỳ nguy hiểm cắt bụi nện, nó cũng có kịch độc công kích cùng cường đại phòng ngự. Mọi người cẩn thận, đây cũng không phải là dễ đối phó ra hỏa, chúng ta phải nghĩ biện pháp ứng đối. Lão Thái nghiêm túc nói. Cắt bụi nện mở ra to lớn rất hút, phun ra một hồi kịch độc tơ nhện, hướng phía mọi người đánh tới. Sở Ta nhanh chóng lôi kéo đội ngũ né tránh, nhưng cắt bụi nện công kích lại giảo hoạt dị thường, để bọn hắn khó mà tránh né. Gia hỏa này công kích thái giảo hoạt, chúng ta phải tìm đến nhược điểm của nó. Sở Ta đội vàng nói. Đột nhiên, một tên đội viên chú ý tới cắt bụi nện phân bụng, phát hiện chỗ nào có một chỗ nhìn lên tới tương đối yếu kém bộ phận. Nhắm chuẩn bụng của nó, chỗ nào có thể là nhược điểm của nó. Hắn cao giọng hô. Mọi người nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, tập trung hỏa lực công kích cắt bụi nện phân bụng. Nhưng mà, nay khổng lồ sinh vật cũng không phải là dễ đối phó, nó nhanh chóng trốn tránh, cố gắng lẩn tránh mọi người công kích. Trong chiến đấu kịch liệt, cát bụi nện thể hiện ra độ cao trí tuệ cùng nhanh nhẹn, có thể mọi người rất khó tìm đến sơ hở. Gia hỏa này thật khó dây dưa, chúng ta phải liên thủ mới có thể có cơ hội. Lão thái lớn tiếng la lên. Mọi người chặt chẽ hợp tác, không ngừng cố gắng đánh trúng các đuổi nện vần bụng. Nhưng mà, công kích của nó lại càng phát ra mạnh mẽ, một cái to lớn tơ nện đột nhiên đánh tới, đem một tên đội viên cuốn lấy, trong nháy mắt thôn phệ hắn. Cẩn thận, công kích của nó dị thường hung mãnh, chúng ta được càng thêm cẩn thận. Lão thái nhắc nhở lấy mọi người. Đang này thời khắc nguy cơ, Sở Tà đột nhiên chú ý tới các đuổi nện phần bụng một góc nào đó một chỗ hào quang nhỏ yếu. Hắn trong lòng hơi động, dường như tìm được rồi đường giải quyết. Mọi người chú ý, nhìn xem chỗ nào. Sở Tà chỉ vào nện phần bụng quang mang nói, có thể đó là nó chân chính nhược điểm. Mọi người đồng loạt rời đi ánh mắt, phát hiện chỗ kia vi quang chính là các đuổi nện nhược điểm chỗ. Thế là, bọn hắn tập trung hỏa lực nhắm chuẩn kia một chút, toàn lực công kích. Các đuổi nện phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, cơ thể không ngừng run rẩy, cuối cùng tại mọi người liên hợp công kích đến, tan vỡ thành một vùng phế tích. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị nó ăn hết. Có người nhẹ nhàng thở ra. Lão thái thì ở một bên khóa chặt lông mày qua loa bung ra, bọn hắn thành công địa đánh bại cái này kinh khủng cắt đuổi nện. Nhưng mà, vấn đề cũng không giải quyết. Vùng đất cắt đuổi dưới đáy dị biến đồ vật để bọn hắn cảm giác sâu sắc bất an, không biết uy hiếp có thể còn đang ở ẩn nút. Tại đây phiến vùng đất cắt đuổi chỗ sâu, cứu lại còn có thế nào kỳ dị sinh vật cùng nguy hiểm chờ đợi bọn hắn đâu. Mọi người chỉ có thể tiếp tục tiến lên, cẩn thận mà đối diện không biết khiêu chiến. Lão thái, này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Trước kia nghe hoang mạc một số người nói qua, có một loại cự hình bò cạp sa mạc. Bọn chúng hình thể có thể dài đến hơn 10 mét trường. Nói là, đây là to lớn bò cạp sa mạc. Ngươi không cảm thấy chúng ta vị trí rất giống xảo huyệt của bọn nó sao? Không không không, ta nhìn càng giống là cạm bẫy, săn mồi dùng cạm bẫy. Sở Tà nói đến. Cạm bẫy? Mọi người nghe Sở Tà lời nói, sôi nổi biến sắc. Lão thái trên mặt nét mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo lại. Nếu quả như thật là bò cạp sa mạc cạm bẫy, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Những thứ này cự hình bò cạp sa mạc bình thường không phải đơn độc hành động, chúng nó có thể đã tính xong giáp công sách lược. Sở Tà nhíu mày suy tư, vậy chúng ta là vòng qua chúng nó đâu, hay là trực diện to lớn bò cạp sa mạc xảo huyệt đâu? Đi vòng qua đi, mục tiêu của chúng ta là tìm đến địa phương an toàn, mà không phải khiêu chiến kiểu này nguy hiểm không biết. Lão thái quả quyết nói. Mọi người lập tức sửa đổi phương hướng, cố gắng vòng qua bò cạp sa mạc xảo huyệt có thể khu vực. Nhưng mà, tiền phương của bọn hắn cũng không phải là một mảnh băng phẳng, mà là một mảnh long đong bất bình địa thế, có thể tiến lên trở nên khá khó khăn. Địa hình này quá phức tạp đi, chúng ta phải cẩn thận tiến lên, để tránh rơi vào nhiều hơn nữa cả bẫy. Sở Tà nhắc nhở mọi người. Đang khi bọn họ gian nan tiến lên thời khắc, xa xa truyền đến một hồi sàn sạt âm thanh. Mọi người sôi nổi dừng bước lại, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đột nhiên, một đám to lớn bò cạp sa mạc theo lòng đất toát ra, bọn chúng hình thể so trước đó gặp phải to lớn hơn, trong mắt lóe ra hung quang. Không xong, chúng ta bị bao vây. Có người kêu lên. Lão thái sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới mảnh này vùng đất cắt bụi lại có như vậy nhiều cự hình bò cạp sa mạc. Với lại, bọn chúng số lượng nhiều, để người sinh ra sợ hãi. Sở Tà ánh mắt kiên định, mọi người theo sát lấy ta, chúng ta phá vây. Mọi người theo sát Sở Tà lãnh đạo, cố gắng xông phá bò cạp sa mạc vây quanh. Nhưng mà, những thứ này khổng lồ sinh vật cho thấy làm cho người khó có thể tin tốc độ cùng nhanh nhẹn, để bọn hắn căn bản là không có cách thoát khỏi. Điều đó không có khả năng, chúng nó sao lại nhanh như vậy? Có người kinh ngạc hô. Đột nhiên một con đặc biệt khổng lồ bò cạp sa mạc vọt ra, hình thể của nó thậm chí đây cái khác bò cạp sa mạc đều phải lớn hơn mấy lần. Với lại, trên người của nó tản ra một loại dị thường khí tức cường đại. Đây là thủ lĩnh của bọn nó. Lão thái nhíu chặt lông mày. Sở Tà cắn chặt răng, hắn hiểu rõ tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nếu không thể nhanh chóng tìm thấy đối phó bọn này bò cạp sa mạc phương pháp, mọi người đem lâm vào cực lớn cuốn cảnh. Đang này thời khắc nguy cơ, một thanh âm đột nhiên vang lên, dùng hỏa công kích chúng nó, những thứ này cự hình bò cạp sa mạc đối với hỏa diễm cực kỳ mẫn cảm. Mọi người nhất thời sững sờ, sau đó sôi nổi xuất ra đuốc, bật lửa và công cụ. Dưới sự chỉ huy của Sở Tà, bọn hắn đốt lên đuốc, ngọn lửa tại vùng đất cắt đuổi bên trong bốc cháy lên. Cự hình bò cạp sa mạc phát ra một hồi gào thét, đối với hỏa diễm thể hiện ra rõ ràng e ngại. Mọi người thừa cơ xuyên qua ngọn lửa khe hở, thành công thoát khỏi bọc của bọn nó vây. Ngọn lửa quả nhiên là khắc tinh của bọn nó. Có người hưng phấn mà nói. Lão thái nhìn xem lên hỏa diễm bên trong bò cạp sa mạc, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm thấy điểm tị nạn, nếu không bọn người kia đuổi theo còn không phải thế sao đùa giỡn. Mọi người vội vàng đi theo lão thái, hướng phía càng xa xôi chỗ bỏ chạy. Tại ngọn lửa uy hiếp dưới, cự hình bò cạp sa mạc chỉ có thể ở tại chỗ gào thét, không cách nào đuổi theo mọi người. Nhưng mà, bọn hắn cũng không chú ý tới, chỗ càng sâu vùng đất cắt bụi bên trong, một đôi ánh mắt giảo hoạt chính nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ. Chương 207 Hoàng hốt chạy bừa hậu quả rất nghiêm trọng. Một, chương 207, hoàng hốt chạy bừa hậu quả rất nghiêm trọng. Một, thứ này năng lực đã lớn như vậy, thực sự là phục rồi, chúng nó cũng ăn cái quái gì thế? Ta ở chỗ nào hố cắt dưới đáy lúc, nhìn thấy một ít cỡ lớn động vật di hải, ta nghĩ bọn hắn chính là dùng cái này hố cắt săn mồi những thứ này. Lúc này Lao Thái căn cứ kinh nghiệm nói, bọn người kia thực sự là tướng ăn khó coi. Ngươi nói đúng, Lao Thái. Chúng nó có thể một mực mảnh này vùng đất cắt bụi trong săn mồi cỡ lớn động vật, mới có thể duy trì như thế hình thể khổng lồ. Mọi người gấp rút xuyên qua vùng đất cát bụi, thỉnh thoảng quay đầu xác nhận bò cạp sa mạc phải chăng còn đang truy đuổi. Lão thái dẫn mọi người bước nhanh tiến lên, tìm kiếm lấy có thể tránh né bò cạp sa mạc điểm tị nạn. Lão thái, ngươi cảm giác phải chúng ta năng lực ở đâu tìm thấy an toàn điểm tị nạn? Sở Tà hỏi tới. Lão thái nhíu mày tự hỏi, tại đây phiến vùng đất cắt bụi bên trong tìm thấy an toàn điểm tị nạn xác thực không dễ dàng, nhưng chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm thấy, nếu không bỏ cạp sa mạc có thể tùy thời đuổi theo. Đang mọi người lo lắng thời khắc, một tên đội viên phát hiện xa xa có một phiến nham thạch chống chất, tạo thành một ngày nhưng hang đá. Lão thái, bên ấy có một hang đá, chúng ta nhanh qua xem một chút đi. Hắn hưng phấn mà đề nghị. Lão thái ngay lập tức tăng tốc bước chân, mọi người nhanh chóng đi về phía hang đá. Đi vào, mọi người nhẹ nhàng thở ra, này hang đá cũng không lớn, nhưng đầy đủ ẩn nút. Nơi này nên có thể tạm thời tránh né, chúng ta trước quan sát một chút bò cạp sa mạc động tĩnh lại nói. Lão thái sắp đặt mọi người tại hang đá bên trong tìm thấy ẩn nấp vị trí. Sở ta ngắm nhìn bốn phía, nhìn lên tới nơi này tương đối khó bị phát hiện, chúng ta có thể tạm thời ở chỗ này chỉnh đốn. Mọi người ngồi dưới đất, có kiểm tra trang bị, có khẩn trương nhìn chăm chú hang đá khẩu. Lão thái thì nghiêm túc phân tích vừa nãy cảnh ngộ. Những thứ này bò cạp sa mạc càng phát ra dạo hoạt, nhìn tới chúng ta tại đây phiến vùng đất cắt bụi bên trong còn muốn cẩn thận làm việc. Sở ta gật đầu, với lại, vùng đất cắt bụi dưới đáy sinh vật dị biến cũng nói nơi này có thể có càng nhiều không biết sinh vật, chúng ta phải cẩn thận tiến lên. Đúng nha, nơi này cũng không giống như là chúng ta nhìn thấy bình tĩnh như vậy. Bọn hắn lúc này đã cách cái đó cửa hang có cự ly một cây số, bọn hắn nghĩ lần này nên an toàn. Chân hắn nhướng suối quẩy, người này vẫn chưa có hạ đến dưới đất thành, cái này bị khiến cho chật vật như vậy. Sở ta cũng là vô cùng tức giận nói. Lão đại, muốn là chúng ta không đuổi kịp đi, lo lắng của ta Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sai bọn hắn gặp được nguy hiểm gì. Ta còn muốn ngươi nhắc nhở, ta không biết muốn, này không phải chúng ta lạc đường mà. Sở ta vỗ một cái chán của hắn nói. Lão thái nghe Sở ta lời nói, chân mày nhíu chặt hơn. Xác thực, chúng ta không thể bởi vì là khốn cảnh của chúng ta mà không để ý đến Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sai an toàn. Nhiệm vụ lần này vốn là nguy hiểm nặng nề, chúng ta phải nhanh một chút thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, mới có thể đi bảo vệ bọn hắn. Ừm, lão đại nói đúng, chúng ta không thể khoanh tay chịu chết, phải nghĩ biện pháp phá vây. Các đội viên lần lượt biểu thị ủng hộ. Đang mọi người thương thảo phá vây kế hoạch lúc, hang đá ngoại truyện đến một hồi thanh âm trầm thấp, giống như có đồ vật gì chính đang đến gần. Mọi người cẩn thận, có dị động. Sở Tà ngay lập tức nhắc nhở mọi người. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng vũ khí, khẩn trương nhìn chăm chú hang đá khẩu. Đột nhiên, một con kỳ dị sinh vật xuất hiện tại hang đá khẩu, nó là một chỉ có được trong suốt sắc ngoài cự hình côn trùng, thân bên trên tán phát nhìn sâu kín ánh sáng màu lam. Này là thứ quỷ gì? Có người kinh ngạc hỏi. Lão thái nhìn chằm chằm cái này côn trùng, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Loại côn trùng này tựa hồ là địa hạ thành bên trong một loại đặc thù sinh vật, ta nghe nói chúng nó có thể cảm giác được dưới mặt đất khí tức, bình thường là địa hạ thành bên trong người mở đường. Người mở đường? Chúng nó là tại chỉ dẫn chúng ta phương hướng sao? Có người suy đoán nói. Lão thái lắc đầu, không nhất định, chúng nó có thể chỉ là đang tìm kiếm dưới mặt đất nguồn năng lượng. Nhưng tất nhiên xuất hiện ở đây, chúng ta thì phải cẩn thận ứng đối. Con địa côn trùng chậm rãi bay vào hang đá, đứng tại một bên. Nó tựa hồ đối với mọi người không có ý, chỉ là lặng lặng địa nhìn chăm chú bọn hắn. Chúng ta không nên khinh cử vọng động. Có lẽ gia hỏa này có thể giúp chúng ta. Lão thái cẩn thận nói. Sở ta đám người cũng ý thức được cái này côn trùng thái độ dường như lưu hảo, thế là giữ cảnh giác nhưng không công kích. Theo thời gian trôi qua, côn trùng cũng không đối bọn họ phát động công kích, ngược lại tại hang đá bên trong bay múa, phảng phất đang dẫn dắt đến trước mọi người được. Có thể chúng ta có thể đi theo nó, xem xét nó có thể hay không dẫn dắt chúng ta đi ra khốn cảnh. Sở ta đề nghị. Ý kiến hay, dù sao hiện tại cũng không có lựa chọn tốt hơn. Lão thái đồng ý Sở ta đề nghị. Mọi người đi theo kia cái thần bí côn trùng, xuyên qua hang đá, một đường tiến lên. Côn trùng dường như có thể cảm giác dưới mặt đất khí tức, xảo diệu tránh đi bỏ cạp sa mạc lãnh địa, dẫn theo mọi người lướt qua long đong địa hình. Đang cùng theo côn trùng dẫn đạo dưới, bọn hắn dần dần đi ra vùng đất cắt đuổi khu vực nguy hiểm. Côn trùng tại bên ngoài hang đá dừng lại, giống như hướng mọi người cáo biệt, sau đó nhanh chóng bay vào sâu trong lòng đất. Nhìn tới nó thật chỉ là tại dẫn đạo chúng ta. Có người dám nói, mặc kệ thế nào, chúng ta phải cảm tạ nó, bằng không chúng ta có thể còn hãm ở mảnh này vùng đất cắt đuổi trong. Sở ta tỏ vẻ cảm kích. Lão thái nhìn qua côn trùng biến mất phương hướng, trầm tư. Chúng ta bây giờ mục tiêu là mau chóng đuổi đến dưới đất thành, tìm thấy Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sải. Nhưng tại tiến lên trong quá trình, chúng ta còn phải cẩn thận ứng đối vùng đất cắt bụi bên trong các loại nguy hiểm. Đã hiểu. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Bọn hắn lần nữa bước lên tiến lên con đường, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng căng thẳng. Không biết địa hạ thành chờ đợi bọn hắn, mà Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sải an nguy thì để bọn hắn không thể có chút nào thư giãn. Theo đội ngũ thâm nhập dưới đất, mờ nhạt tia sáng dần dần thay thế côn trùng ánh sáng màu lam dẫn đạo. Sở ta một đoàn người cẩn thận xuyên qua địa hạ thành các loại địa hình, khi thì trải qua rộng lớn động vật, khi thì xuyên qua lối đi hẹp. Cái này thế giới ngầm tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, xứ mỗi người cũng cảm thấy một loại đè nén căng thẳng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lão thái, ngươi cảm giác phải chúng ta rời chỗ cần đến có bao xa? Sở ta hỏi. Chương 207, hoàng hốt chạy bừa hậu quả rất nghiêm trọng. 2, chương 207, hoàng hốt chạy bừa hậu quả rất nghiêm trọng. 2, lão thái nhíu mày tự hỏi, trả lời nói, dưới mặt đất thành kết cấu phức tạp, với lại chúng ta cũng không biết Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sai đến tụt cùng bị vây ở khu vực nào. Muốn tìm tới bọn hắn, có thể cần một chút thời gian. Thời gian có thể không phải chúng ta bây giờ có được xa xỉ phẩm. Có người dám địa nói. Ngay tại mọi người thảo luận bước kế tiếp hành động lúc, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gào thét trầm thấp. Một con khổng lồ dưới mặt đất sinh vật từ đằng xa đi tới, thân thể khổng lồ trong huyệt động khiến cho tiếng vang. Giá hỏa này là cái gì? Có người giật mình hỏi. Lão thái nghiêm túc nhìn tòa kia cự thú, giọng nói nghiêm túc, xem ra đây là địa hạ thành bên trong một loại cự hình loài săn mồi. Chúng ta tốt nhất tránh đi nó, bằng không muốn qua cũng không dễ dàng. Sở Tà nhíu mày, cảm giác được tình huống khó giải quyết. Trước mặt bọn hắn hang động lối đi cũng không rộng lắm, cự hình loài săn mồi thân thể chiếm cứ đại bộ phận lối đi. Chúng ta năng lực đi vòng qua sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Lão thái lắc đầu, cái này cự thú động tác tấn mãnh, chúng ta đi vòng qua cơ hội không lớn. Biện pháp tốt nhất là dẫn ra nó, sau đó thừa cơ thông qua. Sở Tà suy tư một chút, quyết định nếm thử Lão thái đề nghị. Bọn hắn cẩn thận hướng cự hình loài săn mồi tiếp cận, nhưng rất nhanh, kia tòa khổng lồ sinh vật đã nhận ra bọn hắn tồn tại. Cự hình loài săn mồi phát ra đinh thai nhức góc gào thét, hướng phía Sở Tà một đoàn người cấp tốc vào tới. Đội ngũ nhanh chóng phân tán ra đến, cố gắng dẫn ra cự thú chú ý mọi người tản ra, đừng để nó tập trung công kích. Lão thái cao giọng hô. Nhưng mà, cự hình loài săn mồi không còn nghi ngờ gì nữa không phải dễ đối phó như vậy tồn tại. Nó nhanh chóng chuyển hướng trong đó một tên đội viên, mở ra to lớn miệng, chuẩn bị phát động công kích. Sở Tà thấy thế, không chút do dự xông lên phía trước, vũ khí trong tay huy động ra một đạo ánh sáng. Hắn cố gắng thu hút cự thú chú ý, đem nó dẫn ra. Lão thái, những người khác nhanh đi vòng qua. Sở Tà lớn tiếng la lên. Đội ngũ nhanh chóng tuân theo Sở Tà chỉ thị, nhanh chóng vòng qua đang cùng Sở Tà kịch chiến cự hình loài săn mồi. Sở Tà xảo diệu tránh né lấy cự thú công kích, đồng thời cố gắng tìm thấy cơ hội đối với hắn tạo thành làm hại. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, đội ngũ tâm tình càng thêm căng thẳng. Đúng lúc này, một đạo thần bí chỉ riêng mang từ đằng xa trong huyệt động bắn ra, chuẩn xác địa đánh trúng cự hình loài săn mồi đầu. Chỉ riêng mang tiêu tán về sau, cự hình loài săn mồi phát ra một tiếng thống khổ gào thét, tạm thời ngưng đối với Sở Tà công kích. Đây là? Sở Tà ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh ý thức được đó là một cơ hội. Hắn thừa cơ vòng qua cự thú, cùng đội viên khác tụ hợp. Là ai đang giúp đỡ? Sở Tà tra hỏi, nhưng mọi người đều là mặt ngơ ngác. Bọn hắn theo chỉ riêng mang xuất hiện phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một mơ hồ bóng người ở phía xa trong huyệt động lắc lư. Bất kể là ai, bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu cái vấn đề này lúc. Lão thái nhắc nhở nói, chúng ta được thừa cơ rời đi nơi này. Đội ngũ nhanh chóng dọc theo trước thông đạo vào, mà cự hình loài săn mồi dường như bị vừa nãy quang mang kích choáng, không có truy kích dấu hiệu. Bọn hắn một đường đi vội, cuối cùng rời đi cái đó tràn ngập nguy hiểm hang động khu vực. Vừa nãy quang mang là cái gì? Có người hiếu kỳ hỏi. Không rõ ràng, nhưng đối với chúng ta mà nói, quang mang kia tới đúng lúc. Sở Tà trả lời. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, mỗi người cũng lòng còn sợ hãi. Trải qua vừa nãy nguy hiểm cảnh ngộ, bọn hắn hiểu thêm địa hạ thành pháp tắc sinh tồn. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới một chỗ tương đối rộng lớn hang động, trong huyệt động ở giữa có một mảnh hồ nước nhỏ, trong hồ nước dường như lóe ra hào quang nhỏ yếu. Nơi này hình như tương đối an toàn. Có người quan sát rồi nói ra. Sở Tà gật đầu đồng ý, chúng ta ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút thể lực. Đội ngũ ở bên hồ dừng lại, lão thái cảnh giác quan sát đến bốn phía tiếng động. Những người khác thì bắt đầu sửa sang lại trang bị, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Sở Tà đi đến bên hồ, ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ sờ nước hồ. Hắn cảm thấy một loại khác thường ôn hòa, giống như nước hồ có sinh mệnh khí tức. Hồ nước này có chút kỳ quái. Sở Tà nói. Lão thái đi tới, thì sờ lên nước hồ, quả thật có chút bất thường. Cẩn thận một chút, không nên tùy tiện uống nơi này thủy. Đúng lúc này, trong hồ nước đột nhiên toát ra một cái cự đại bọt khí, giống như có đồ vật gì muốn theo đáy hồ ra đây. Sở Tà cùng Lão thái nhanh chóng lui lại mấy bước, cùng đội viên khác cùng nhau đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Bọt khí phá vỡ về sau, lộ ra một tấm to lớn khuôn mặt, đây là một con dưới mặt đất cự thú đầu. Nó hé miệng, phát ra một tiếng biết thai nhức óc hống. Đây là đáy hồ cự thú. Có người hoảng sợ nói. Sở Tà ngay lập tức ý thức được bọn hắn lâm vào mới nguy cơ, mọi người gìn giữ chấn định, không muốn tản ra. Cự thú đột nhiên hướng Sở Tà đám người phát động công kích, thân thể khổng lồ bọn ra khỏi mặt nước, nào về phía bọn hắn. Nước hồ bị cự thú nhấc lên, giống như một hồi đột nhiên xuất hiện hồng thủy, nhanh phân tán ra. Sở Tà hô to, đồng thời vung động vũ khí trong tay, cố gắng ngăn cản cự thú công kích. Đội viên khác thì sôi nổi tìm kiếm vật cản tránh né. Cự thú tựa hồ đối với Sở Tà đặc biệt cảm thấy hứng thú, một đuổi sắt trông hắn công kích. Sở Tà nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng kinh nghiệm chiến đấu, miễn cưỡng tránh né lấy cự thú công kích. Hắn biết mình không thể bị cự thú bắt lấy, bằng không hậu quả khó mà lường được. Cùng lúc đó, đội viên khác thì cố gắng đối với cự thú phát động công kích, nhưng bọn hắn công kích đối với cự thú mà nói dường như không đau không ngứa. Cự thú lực phòng ngự cực mạnh, khiến cho bọn hắn khó mà tạo thành hữu hiệu làm hại. Chúng ta cần một điểm đột phá. Sở Tà hô nói, tập trung công kích nhược điểm của nó. Nhưng mà, trong hồ cự thú dường như không có rõ ràng nhược điểm. Thân thể của nó vô cùng to lớn, dường như không cách nào tìm thấy chỗ yếu hại của nó chỗ. Đội ngũ lâm vào khốn cảnh. Chương 208, trong hồ cự quái. Chương 208, trong hồ cự quái. Lão đại, cái đồ chơi này khó đối phó a. Chúng ta làm sao bây giờ? Có người lo lắng hướng Sở Tà xin giúp đỡ. Sở Tà nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm cự thú, tìm kiếm lấy nhược điểm của nó. Đột nhiên, hắn chú ý tới cự thú trong ánh mắt có một tia khác thường quan mang. Tia con mắt, công kích con mắt của nó. Sở Tà la lớn. Các đội viên ngay lập tức sửa đổi sách lược, sôi nổi hướng phía cự thú con mắt phát động công kích. Mặc dù cự thú con mắt bị cứng rắn sắc ngoài bảo hộ lấy, nhưng các đội viên đồng tâm hiệp lực dưới, cuối cùng tại con mắt chỗ lưu lại một ít vết rách. Cự thú đau khổ hống một tiếng, ngừng công kích, bắt đầu ở trong hồ bốc lên. Đội ngũ thấy tận dụng thời cơ, sôi nổi phát động công kích mạnh hơn. Tập trung hỏa lực, đừng có ngừng. Sở Tà chỉ huy đội ngũ. Cự thú nhận lấy trọng thương, nhưng vẫn ngoan cường mà dãy rồi lấy. Đột nhiên, trong hồ nước truyền đến một hồi thanh âm trầm thấp, tựa hồ là cự thú kêu gọi. nó tại hô gọi biệt binh, chúng ta phải mau chóng giải quyết nó. Lao Thái nhắc nhở, đội ngũ khẩn trương thêm nhanh tần suất công kích, hy vọng tại viện binh bởi tới trước đó đem cự thú đánh bại. Trong hồ nước truyền đến càng thêm chấn động kịch liệt, một càng thêm to lớn thân ảnh dần dần nổi lên mặt nước. Đây là có chuyện gì? Có người kinh ngạc hỏi. Sở Tà con mắt híp lại thành một đường, hắn nhìn thấy đáy hồ chỗ sâu có một tòa cự đại thủy tinh quặng, mà tòa kia thủy tinh quặng đang phát ra năng lượng, phảng phất là cự thú hạch tâm. Đó là năng lượng của nó hạch tâm. Chúng ta nhất định phải phá hủy nó. Sở Tà mở to hai mắt nhìn. Cự thú kêu gọi tới viện binh thì dần dần lộ diện, từng cái đồng dạng khổng lồ cự thú theo đáy hồ tuôn ra, hướng đội ngũ khởi xướng tiến công. Chúng ta bị bao vây. Có người kinh hãi kêu to. Sở Tà trong lòng lo lắng, hắn hiểu rõ nếu không thể nhanh chóng phá hủy thủy tinh quặng, đội ngũ đem đứng trước vô tận khốn cảnh. Lão Thái, ngươi dẫn đầu một bộ phận người kiềm chế viện binh, ta cùng những người khác cùng một chỗ công kích thủy tinh quặng. Sở Tà nhanh chóng làm ra quyết định. Lão Thái gật đầu một cái, hắn cùng một bộ phận đội viên đón nhận đang chạy tới viện binh. Sở Tà cùng đội viên khác tập trung hỏa lực công kích thủy tinh quặng. Chiến cuộc lâm vào gay cấn, trong hồ nước sóng lớn, cự thú và viện binh nhóm kịch liệt triển khai chiến đấu. Sở Tà không ngừng né tránh nhìn viện binh công kích, quá chú tâm vùi đầu vào đối với thủy tinh quặng tiến công bên trong. Thủy tinh quặng mặt ngoài bắt đầu vỡ ra, một hồi quang mang mãnh liệt từ đó tán phát ra. Nó muốn nổ tung. Mọi người mau bỏ đi. Sở Tà vội vàng hô. Đội ngũ sôi nổi né tránh, thủy tinh quặng nổ tung trong nháy mắt, một cỗ năng lượng to lớn ba động quét sạch mà ra, nước hồ bốc lên, đem chúng quanh cự thú và viện binh toàn bộ tách ra. Làm nổ tung quang mang tàn đi, bên hồ đội ngũ nhìn thấy một mớ hỗn độn chẳng cảnh. Cự thú và viện binh nhóm tán loạn, trong hồ nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nó đi rồi, đi. Có người reo hò. Sở Tà lại nhíu mày, hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này chỉ là ngắn ngủi thở dốc. Chúng ta được mau rời khỏi nơi này, không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm không biết chờ lấy chúng ta. Sở Tà nhắc nhở. Đội ngũ lại lần nữa chỉnh lý tốt trang bị, vội vàng rời đi mảnh này hồ nước. Bọn hắn sao thì không nghĩ tới, như vậy một nho nhỏ hồ nước, để bọn hắn như thế chật vật. Chết chắc rồi, súng của ta, tìm ngòi. Lao Thái khẩn trương nói. Bọn hắn rơi vào kia trong hồ lúc, toàn thân cũng xâm nhập vào trong nước, bao gồm vũ khí của bọn hắn. Lao Thái, nhanh kiểm tra đội viên khác trang bị, xem xét có hay không có vũ khí khác. Sở Tà lo lắng nói. Lao Thái nhanh chóng kiểm tra một chút, lắc đầu, nhìn tới đại bộ phận vũ khí đều hứng chịu tới thủy ảnh hưởng, tạm thời không cách nào sử dụng. Sở Tà nhíu mày tự hỏi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên người chúng ta còn có lựu đạn, chưa dùng những thứ này đến phòng ngự. Đúng, đúng, đây là ý kiến hay. Lao Thái gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đội ngũ nhanh chóng phân phát lựu đạn, mỗi người cũng nắm chặt này duy nhất vũ khí phòng ngự, cảnh giác đi về phía trước. Bọn hắn lúc này đã thâm nhập dưới đất thành, hoàn cảnh chung quanh càng biến đổi thêm hiểm ác, không biết sinh vật có thể tùy thời xuất hiện. Đột nhiên, lòng đất trong thành truyền đến một hồi trầm thấp kêu gào âm thanh, dường như có một đám lòng đất sinh vật đang đến gần. Nhanh, tìm có thể phòng thủ vị trí. Sở Tà lớn tiếng mệnh lệnh. Đội ngũ nhanh chóng trong huyệt động tìm thấy một chật hẹp mà phòng thủ dễ dàng lối đi, mọi người nhanh chóng tụ lại cùng nhau, chuẩn bị nên kích tức sắp đến uy hiếp. Theo kêu gào âm thanh càng ngày càng gần, một đám kỳ dị sinh vật xuất hiện tại cửa hang. Chúng nó là một loại tứ chi bò lòng đất sinh vật, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn vảy, trong mắt lóe ra hung ác ánh sáng màu đỏ. Xem ra khó đối phó. Có người khẩn trương nói. Sở Tà nắm chặt trong tay lựu đạn, quyết định tại cái này trong lối đi hẹp phòng thủ. Chuẩn bị kỹ càng, chờ chúng nó đến gần rồi thì tay ném lựu đạn. Sở Tà ra lệnh. Sinh vật nhóm dần dần tới gần, dường như có thể cảm nhận được đội ngũ tồn tại, sôi nổi phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Hiện tại, Sở Tà ra lệnh một tiếng, các đội viên sôi nổi tay ném lựu đạn. Nổ tung tiếng điếc tai nhức óc, khói đặc tràn ngập ra, trong lúc nhất thời trong huyệt động tràn ngập hỗn loạn cảnh tượng. Làm sương mù tản đi lúc, sinh vật trong đám một bộ phận đã bị nổ chia năm xẻ bảy, nhưng vẫn có một ít người sống sót tại hướng bọn hắn khởi xướng công kích. Không muốn nương tay, toàn lực công kích. Sở Tà vung động vũ khí trong tay, cùng các đội viên cùng nhau nên kích nhìn sinh vật xung kích. Chiến đấu dị thường kịch liệt, trong huyệt động tiếng vang làm cho cả cảnh tượng càng rõ rệt hỗn loạn. Lão Thái dùng lựu đạn nổ tung một con đột nhiên đánh tới sinh vật, nhưng số lượng của bọn họ thực sự quá nhiều, đội ngũ dần dần lâm vào bị vây quanh hoàn cảnh. Lão đại, tình huống có ổn, chúng nó càng ngày càng nhiều. Có người lo lắng hướng Sở Tà báo cáo. Sở Tà trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn hiểu rõ nếu không thể mau chóng thoát khỏi cái này khốn cảnh, đội ngũ đều sẽ lâm vào tai họa ngập đầu. Đột nhiên hang động đỉnh chót truyền đến một hồi khác thường âm thanh, tựa hồ là có đồ vật gì đang hướng bọn hắn rơi xuống. Mọi người cẩn thận, có thể là lòng đất trong thành cả bẫy. Sở Tà nhắc nhở. Mọi người vội vàng tìm kiếm vật cản. Đúng lúc này, một viên to lớn gai nhọn theo nóc huyệt động bộ bắn xuống, thẳng đến trong đó một con sinh vật. Đây là có chuyện gì? Có người kinh ngạc hỏi. Sở Tà thì không có thời gian giải thích, hắn kéo đội ngũ nhanh chóng xuyên qua sinh vật nhóm, hướng phía gai nhọn phương hướng đi tới. Sinh vật nhóm bị nóc huyệt động bộ gai nhọn dẫn ra, cho đội ngũ cơ hội phá vòng đây. Đó là một ngoại ý muốn giúp đỡ. Lao Thái thở hổn hển nói. Sở Tà gật đầu, chúng ta thừa cơ rời khỏi khu vực này, tìm thấy một nơi tương đối an toàn chỉnh đốn. Đội ngũ đội vàng xuyên qua hang động, cách xa đám kia lòng đất sinh vật truy kích. Chúng ta không thể còn như vậy tùy cơ ứng biến, phải có cái mục tiêu rõ rệt. Sở Tà suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Lão Thái, ngươi cảm giác phải chúng ta nên hướng phía phương hướng nào đi tới? Hắn hỏi Lão Thái ý kiến. Lão Thái ngắm nhìn một phía, lo lắng lấy nói, xem ra chúng ta phải mau chóng tìm đến dưới đất thành khu vực trung tâm, chỗ nào có thể có manh mối, có thể trợ giúp chúng ta tìm thấy Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sải. Tốt, thì hướng khu vực trung tâm đi tới. Sở Tà quả quyết địa làm ra quyết định. đội ngũ lần nữa bước lên tiến lên con đường, trong lòng tràn đầy đối với không biết sợ hãi cùng đối với mục tiêu khát vọng. Địa hạ thành bên trong mạo hiểm vừa mới bắt đầu. Đội ngũ xuyên qua âm u địa hạ thành, mỗi một bước đều tựa hồ tràn đầy nguy hiểm không biết. Trên vách tường rêu xanh chiếu đến ánh sáng yếu ớt, thả xuống nhàn nhạt bóng tối, có thể cả cái thông đạo có vẻ âm trầm mà thần bí. Nơi này thật đúng là cái mê cung, rốt cục muốn đi bao lâu mới có thể tìm được khu vực trung tâm. Có đội viên nhịn không được nói lẩm bẩm. Sở Tà cao mày, hắn biết rõ trước mắt mạo hiểm cũng không phải dễ dàng như vậy có thể kết thúc. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một hồi xa xa truyền đến thanh âm trầm thấp, như là có cái gì đang lặng lẽ tới gần. Mọi người cẩn thận, có khả năng lại có mới uy hiếp. Sở Tà khẩn trương nói. Đội ngũ bắt đầu đề cao cảnh giác, vũ khí nắm được càng thêm chặt chẽ. Trong thông đạo truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái, lòng đất trong thành sinh vật dường như vĩnh viễn cũng để người đoán không ra, làm cho không người nào có thể đoán trước sự xuất hiện của bọn nó. Đột nhiên, thông đạo phía trước trên vách tường lóe ra hào quang nhỏ yếu, một cái cự đại ảnh từ trong bóng tối dần dần hiện lộ ra. Cái quái gì thế? Có người kinh ngạc hô. Cái bóng kia ngày càng rõ ràng, lại là một con to lớn lòng đất nhện. Thân thể của nó bao trùm lấy kiên cố giáp xác, tám con chân dài trong lòng đất thành trên lối đi bốn lượn di động. Cẩn thận, đây cũng không phải là dễ chơi. Lao Thái nhắc nhở. Đội ngũ nhanh chóng điều chỉnh trận hình, chuẩn bị cùng này con khổng lồ lòng đất nhện giao chiến. Sở Ta khẩn trương quan sát đến nhện hành động, cố gắng tìm thấy nhược điểm của nó. Nhắm chuẩn con mắt của nó, dường như trước đó đối phó kia cự thú giống nhau. Sở Ta la lớn. Các đội viên nhắm chuẩn lòng đất nhện con mắt, bắt đầu phát động công kích. Nhưng mà cái này nện không còn nghi ngờ gì nữa so với bọn hắn trận đánh lúc trước địch nhân càng thêm giàu hoạt, khi thì né tránh, khi thì dùng cứng rắn giáp sắc ngăn cản công kích. Chiến đấu lâm vào giằng co, lòng đất nện nọc độc phun ra, đội ngũ không thể không trốn tránh. Một tên đội viên bị trúng đích, ngã trên mặt đất, nọc độc nhanh chóng lan tràn. Nhanh, có cỏ giải độc sao? Sở Tà lo lắng hỏi. Các đội viên vội vàng tìm kiếm trên người thảo dược, thành công tìm được rồi cỏ giải độc, đem chúng độc đội viên cứu được quay về. Lòng đất nện thấy thế, dường như càng thêm nóng nảy, quyết tâm không để bọn hắn rời khỏi cái lối đi này. Chúng ta không thể còn như vậy mang xuống, nhất định phải nhanh giải quyết nó. Sở Tà ánh mắt kiên định. Đội ngũ đồng tâm hiệp lực, áp dụng càng thêm linh hoạt chiến thuật, cuối cùng trong chiến đấu kịch liệt tìm được rồi cơ hội, thành công công phá lòng đất nhện phòng tuyến, thẳng đến con mắt của nó. Nhện phát ra một tiếng bén nhọn gào rít, đau khổ rẽ rủa cơ thể. Theo một kích cuối cùng rơi xuống, nó ngã trên mặt đất, hóa thành một đoàn bóng đen. Đội ngũ nhẹ nhàng thở ra, nhưng vết thương chồng chất cơ thể cùng mệt mỏi nét mặt cho thấy, trận chiến đấu này cũng không thoải mái. Chúng ta được mau rời khỏi nơi này, không biết còn có bao nhiêu tên gia hỏa như vậy đang chờ chúng ta. Lao Thái nhắc nhở. Sở Tà gật đầu. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, nhưng trong lòng đã hiểu, cái này trong thành thị dưới mặt đất mạo hiểm xa chưa kết thúc. Lần này so với lần trước còn chật vật, thực sự là phục rồi. Sở Tà lúc này cũng là có chút điểm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 209, vào trong cũng cảm giác không đúng. Một, chương 209, vào trong cũng cảm giác không đúng. Một, đội ngũ xuyên qua những kia lối đi hẹp, hình như vĩnh viễn thì tìm không thấy cuối cùng tựa như. Sở Tà nhìn đồng hồ tay một chút, trong lòng lo lắng nghĩ, nếu lại không tìm được lối ra, bọn hắn có thể rồi sẽ tại mê cung này trong lạc đường. Lão đại, phía trước hình như có một phiến đại môn. Có người đột nhiên hô. Sở Tà ngay lập tức bước nhanh hơn, bọn hắn đi tới cuối lối đi, quả nhiên thấy một cái to lớn cửa sắt chặn đường đi. Này chết tiệt cửa sắt, nhìn tới phải nghĩ biện pháp mở ra. Sở Tà cao mày nói. Các đội viên sôi nổi tìm kiếm khắp nơi mở ra cửa sắt phương pháp, nhưng cửa sắt kiên cố dị thường, dường như không phải bọn hắn có thể tùy tiện mở ra. Cái này cửa sắt quá mức kiên cố, chúng ta không cách nào trực tiếp phá bỡ. Có đội viên thất vọng nói. Sở Tà trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên người chúng ta còn có thuốc nổ, có thể dùng đến oanh tạc cửa sắt. Đúng à, chúng ta có thể đem thuốc nổ đặt ở cửa sắt khe hở bên trong, dẫn bạo sau có lẽ có thể mở ra. Có người tán đồng nói. Thế là đội ngũ đem trên người bọn họ thuốc nổ đưa ra, cẩn thận cất đặt tại cửa sắt khe hở bên trong. Sở Tà một tay cầm ngòi nổ, chuẩn bị nhóm lửa thuốc nổ. Mọi người nhanh rời xa. Sở Tà nhắc nhở. Các đội viên nhanh chóng thối lui đến khoảng cách an toàn. Sở Tà đốt lên ngòi nổ, sau đó nhanh chóng trốn đến một bên. Theo một tiếng vang thật lớn, cửa sắt bị nổ tung một cái khe, nhưng vẫn không có hoàn toàn mở ra. Một lần nữa, Sở Tà la lớn. Bọn hắn lần nữa thả ở thuốc nổ, dẫn bạo về sau, cửa sắt cuối cùng bị nổ tung, lộ ra thông hướng khu vực trung tâm con đường. Cuối cùng mở ra. Có người hưng phấn mà hô. Sở Tà dẫn theo đội ngũ đi vào khu vực trung tâm, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn cũng chấn động theo. Ở chỗ này là một cái không gian thật lớn, trên mặt đất phô chân bóng gạch đá, bốn phía hiện đầy cổ lão bích họa cùng tượng điêu khắc, giống như nói một cổ lão mà thần bí chuyện xưa. Nơi này nhất định có manh mối. Sở Tà hưng phấn mà nói. Đội ngũ bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ chung quanh mỗi một cái góc, hy vọng có thể tìm thấy về Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sài manh mối. Đột nhiên, Sở Tà phát hiện một khối bia đá cổ xưa, phía trên khắc lấy một ít văn tự cổ xưa. Phía trên này tựa như là một loại cổ đại chữ viết. Sở Tà kinh ngạc nói. Các đội viên sôi nổi bơi lại, thử nghiệm giải đọc trên tấm bia đá chữ viết, hy vọng có thể tìm thấy manh mối. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn cuối cùng giải đọc ra nội dung trên tấm bia đá. Nguyên lai đây là một loại cổ lão mật mã, có thể giải mở địa hạ thành bên trong một bí mật lối đi. Cái lối đi này có thể biết thông hướng mục tiêu của chúng ta. Sở Tà hưng phấn mà nói. Theo cái đó cửa sắt đến xem, nơi này khẳng định có người hiện đại từng tiến vào. Với lại ở bên ngoài thiết trí cái đó trầm trọng cửa sắt, nhưng là từ nơi này khắc đá chữ viết cùng ký hiệu đến xem, trong này tồn tại thời gian, có thể vô cùng cổ lão. Lão Thái, kiểu này độ tương phản, để cho ta nhịn không nổi. Cái gì? chính là hiện đại cùng viễn cổ xung đột. Sở Tà không đầu không đuôi nói một câu. Lão thái nhíu mày, nhìn một chút chung quanh bích họa cùng tượng điêu khắc, cảm thán nói, xác thực có chút khó tin, hiện đại khoa học kỹ thuật cùng văn minh cổ xưa tại cái này địa hạ thành bên trong giao hội, để người cảm thấy không thể tưởng tượng. Sở Tà gật đầu, đột nhiên một tên đội viên chỉ trên mặt đất nói, lão đại, nơi này hình như có một cái ẩn tàng lối vào. Sở Tà đi qua, nhìn xem đến trên sàn nhà có một cái nhìn như bình thường gạch đá, nhưng cùng chung quanh gạch đá hoa văn khác nhau. Hắn xoay người nhấn một cái, phiến đá lại phát ra rất nhỏ tiếng tạch tạch, sau đó chậm rãi chìm xuống, lộ ra một đường hầm bí mật lối vào. Nơi này có thể thông hướng càng sâu tầng bí mật. Sở Tà hưng phấn mà nói. Đội ngũ không chút do dự tiến nhập thầm nghĩ, đi rồi sau một thời gian ngắn, bọn hắn đi tới một rộng rãi mà cổ lao không gian ngầm. Nơi này bích họa cùng tượng điêu khắc càng tinh xảo hơn, cổ lao thần bí không khí để người không khỏi tâm sinh kính sợ. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một hồi xa xa truyền đến trầm thấp tiếng gầm gừ, dường như có sinh vật gì tại ở gần. Cẩn thận, có thể có mới uy hiếp. Sở Tà nhắc nhở. Đội ngũ khẩn trương giơ lên vũ khí, cảnh giác chuẩn bị nên kích có thể địch tập. Theo tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, một con to lớn lòng đất cự thú xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Lần này ra hỏa nhìn lên tới so trước đó càng thêm hung ác. Lao thái nhíu mày nói, cự thú toàn thân bao trùm lấy cứng rắn vậy, thân thể cao lớn tại không gian ngầm bên trong thành thạo điêu luyện. Sở Tà nhanh chóng tìm kiếm lấy nhược điểm của nó, quyết định dùng càng thêm tinh chuẩn chiến thuật đến đối kháng cái này uy hiếp. Tập trung hỏa lực, nhắm chuẩn bụng của nó. Sở Tà chỉ huy đội ngũ, các đội viên ăn ý thi hành mệnh lệnh, nhắm chuẩn cự thú phần bụng phát động công kích. Nhưng mà, cái này cự thú dường như so với bọn hắn dự đoán càng thêm giàu hạn, khi thì nhanh chóng trốn tránh, khi thì dùng cường đại cái đuôi đánh trả. Chiến đấu lâm vào giằng co, cự thú hống tiếng điếc tai nhức óc, không gian ngầm quanh quẩn chiến đấu các loại âm thanh. Sở Tà cảm giác được đối thủ lần này bất thường, cần càng thêm cẩn thận đối đãi. Lão đại, gia hỏa này ngày càng hung mãnh. Có đội viên lo lắng báo cáo. Sở Tà hít sâu một hơi, tỉnh táo nói, chúng ta không thể còn như vậy tiêu dung dài, tìm thấy nhược điểm của nó, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đánh bại nó. Các đội viên sôi nổi điều chỉnh chiến thuật, tìm kiếm cự thú nhược điểm. Sở Tà đột nhiên phát hiện cự thú phần bụng có một chỗ tương đối mềm mại bộ vị, hắn nhanh chóng hướng các đội viên truyền đạt tin tức này. Nhắm chuẩn bụng nó mềm mại bộ vị, toàn lực công kích. Sở Tà ra lệnh. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Các đội viên nghe theo mệnh lệnh, điều chỉnh họng súng nhắm chuẩn cự thú phần bụng, đồng thời tránh đi nó mạnh mẽ phản kích. Tại toàn bộ đội đồng tâm hiệp lực công kích đến, cự thú cuối cùng tại kịch liệt tiếng gầm gừ bên trong tan vỡ, ngã trên mặt đất. Nguy hiểm thật a, gia hỏa này chắc chắn khó đối phó. Có người nhẹ nhàng thở ra nói. Sở Tà gật đầu, bọn hắn thành công đánh bại cái này hung mãnh lòng đất cự thú, nhưng cũng ý thức được địa hạ thành bên trong có thể vẫn tồn tại cường đại hơn uy hiếp. Chúng ta phải mau chóng tiếp tục tiến lên, không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Sở Tà nhắc nhở. Chương 209, vào trong cũng cảm giác không đúng. 2, chương 209, vào trong cũng cảm giác không đúng. 2, đội ngũ tiếp tục thâm nhập sâu địa hạ thành, trong lòng đã hiểu, bọn hắn đối mặt mạo hiểm cùng khiêu chiến còn xa chưa kết thúc. Tại đây cổ lão mà thần bí địa hạ thành bên trong, bọn hắn đem tiếp tục truy tìm nhìn Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sải tung tích, thăm dò càng sâu tầng bí mật. Vừa mới cái đó là cái gì? Dưới mặt đất cự tích. Đúng vậy, hẳn là đồ chơi kia. Vừa mới đồ chơi kia nhìn lên tới đây ta đã thấy dưới mặt đất cự tích còn đáng sợ hơn. Lão thái vô bụi đất trên người, vẻ mặt ngưng trọng nói. Sở Tà nhíu mày suy tư, mảnh đất này hạ trong thành lại có loại sinh vật này, nhìn tới chúng ta được càng thêm cảnh giác. Tiếp tục tiến lên, nhưng nhìn giữ độ cao cảnh giới. Đội ngũ lại lần nữa xuất phát, xuyên qua này cổ lão địa hạ thành, bọn hắn không biết kế tiếp còn sẽ đối mặt dạng gì khiêu chiến. Đi qua một đoạn hành lang, bọn hắn đi vào một cái cự đại quảng trường ngầm, trung ương lại có một tòa thần bí cổ đại tế đàn. Nơi này có chút giống là cúng tế nơi trốn, có thể tìm tới liên quan đến Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sải manh mối. Sở Tà nhìn chăm chú tế đàn, trong mắt lóe ra chờ mong. Đột nhiên, địa hạ thành trên vách tường xuất hiện một ít kỳ quái ký hiệu, tản ra ánh sáng yếu ớt. Ký hiệu trong lúc đó dường như sâu chối thành một loại bùa kỳ dị. Những ký hiệu này, lẽ nào là tại dẫn đạo chúng ta? Có đội viên chỉ vào ký hiệu nói. Sở Tà xích lại gần xem xét, thần bí ký hiệu tựa hồ tại gọi về bọn hắn tiến về một phương hướng nào đó. Hắn quyết định đi theo những ký hiệu này dẫn đạo, có lẽ có thể tìm thấy nhiều hơn nữa manh mối. Đội ngũ theo ký hiệu chỉ dẫn phương hướng tiến lên, xuyên qua từng cái thần bí khu vực. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới một thâm thúy hồ ngầm. Trong hồ nước nổi lơ lửng kỳ dị quả cầu ánh sáng, chiếu rọi ra thần bí cảnh tượng. Nơi này sao ma quái như vậy? Có đội viên thấp giọng nói đạo đúng lúc này, trong hồ nước đột nhiên dâng lên một đạo cự đại của nước, trong cột nước xuất hiện một thân ảnh màu đen. Cái này thân ảnh màu đen, Sở Tà dường như đã gặp ở nơi nào, nhưng là lại nhất thời nhớ không nổi. Sở Tà nheo mắt lại, cố gắng nhận ra thân ảnh màu đen đặc thù. Theo cột nước dần dần tiêu tán, kia thân ảnh màu đen trở lên rõ ràng, nguyên lai là một con to lớn quạ. Đây là quạ? Sở Tà nghi ngờ nhíu mày. Quạ dường như cảm giác được bọn hắn tồn tại, phát ra liên tiếp âm thầm mà cổ lão tiếng gãy âm thanh. Theo nó tiếng gãy, trong hồ nước mặt nước ba động và phồng, phản phất đang đáp lại này cổ lão kêu gọi. Này con quạ đen làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Có đội viên hiếu kỳ hỏi. Lão thái nheo mắt lại, suy tư, tại cổ lão văn minh bên trong, quạ thường thường bị coi là báo hiệu chi chim, đại biểu cho trí tuệ cùng thần bí. Có lẽ nó là địa hạ thành bên trong nào đó sức mạnh thần bí sứ giả. Sở Tà nghe gật đầu, có lẽ nó biết được chúng ta tìm kiếm manh mối. Quạ quanh quẩn trên không trung, tựa hồ tại dẫn dắt đến bọn hắn. Sở Tà quyết định đi theo quả hướng bay, có lẽ sẽ dẫn đầu bọn hắn tìm thấy nhiều hơn nữa manh mối. đội ngũ theo quả dẫn đạo đi tới hồ nước bờ bên kia. Nơi này là một hang động sâu thẳm, trong huyệt động tản ra nhàn nhạt hình quang, chiếu sáng đường phía trước đường. Chúng ta muốn đi theo quả tiếp tục tiến lên sao? Có đội viên do dự hỏi. Sở Ta hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đúng vậy, chúng ta muốn tìm tới đáp án, nhất định phải đi theo những đầu mối này. Đội ngũ lại lần nữa xuất phát, đi theo quả vòng qua một đoạn hang động sâu thẳm. Bọn hắn lúc này đã bắt đầu cảm giác được nhiệt độ đang giảm xuống. Lão Thái, nhiệt độ không khí này đột nhiên thấp xuống nhiều như vậy. Đúng vậy a, cảm giác so trước đó càng thêm rét lạnh. Lão Thái nhíu chặt lông mày, nhìn bốn phía bất động. Sở Ta thì cảm nhận được rét lạnh khí tức, trong lòng có một chút bất an. Có thể chúng ta đã tiếp cận nào đó lạnh băng khu vực, phải cẩn thận ứng đối có thể khiêu chiến. Bọn hắn tiếp tục đi theo quả, vòng qua hang động khúc chết lối đi. Trong huyệt động mình quang dần dần trở nên yếu ớt, giống như biểu thị phía trước môi trường đem càng thêm thần bí. Đột nhiên phía trước hang động trên vách tường xuất hiện đồ án kỳ dị, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lam. Đồ án tựa hồ tại im lặng nói truyền thuyết xa xưa. Những hình này án tựa như là một loại phù văn cổ xưa, ta từng tại một ít cổ đại văn hiến bên trong gặp qua tương tự. Lão Thái nhíu mày, thử nghiệm giải đọc những thứ này phù văn cổ xưa. Sở Ta nhìn chăm chú phù văn, cảm giác chính mình giống như có thể nghe được viễn cổ tiếng vang, tựa hồ là đang nói một cổ lão chuyện xưa. Những phù văn này có thể là truyền thừa nhìn nào đó cổ lão trí tuệ, có lẽ là chúng ta tìm manh mối một trong. Sở Ta nói. Qua đứng tại hang động chỗ sâu nhất, ánh mắt thâm thúy địa nhìn chăm chú phía trước. Sở Ta một bên đi theo quả, một bên cố gắng đã hiểu những thứ này phù văn thần bí. Đột nhiên một đạo cửa hang lớn xuất hiện tại hang động cuối cùng, lộ ra hoàn toàn lạnh lẽo không gian. Hang động cuối cùng là một mảnh to lớn băng cung dưới lòng đất, sừng sững tại băng tuyết trong. Đây chính là chúng ta một thẳng đang tìm chỗ sao? Có đội viên kinh ngạc hỏi. Sở Ta hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm trọng. Có thể đây là thông hướng càng sâu tầng bí mật lối vào. Chúng ta nhất định phải cẩn thận bước vào, có thể tại đây trong băng cung có thể tìm tới liên quan đến Lâm Tịch Tịch cùng lộ sai manh mối. Đội ngũ đi theo quả, tiến nhập băng cung chỗ sâu. Nơi này rét lạnh để bọn hắn cảm thấy toàn thân phát run, nhưng đối với tìm kiếm câu trả lời khát vọng để bọn hắn kiên định tiến lên. Băng cung nội bộ kỳ dị mà xinh đẹp, băng tinh treo đầy vách tường, phảng phất là băng tuyết tiên cảnh. Tại băng cung trung ương, có một tòa băng điêu chế thành bảo tọa, phía trên tản ra vi quang. Chương 210, nơi này rốt cục có thể hay không thông hướng địa hạ thành. 1. Chương 210, nơi này rốt cục có thể hay không thông hướng địa hạ thành. 1. Đội ngũ đi theo quả, xuyên biệt rồi băng cung chỗ sâu, lại phát hiện nơi này cũng không phải là tiên cảnh, mà là một đống băng tận thế nơi. Không khí rét lạnh thấu xương, băng tuyết bao trùm lấy vứt bỏ kiến trúc cùng phế tích. Qua dẫn dắt bọn hắn đi vào một tòa phòng thí nghiệm nghiên cứu bỏ hoang trước. Sở Ta trong lòng suy đoán, có thể nơi này có về Lâm Tịch Tịch cùng lộ sải manh mối. Đội ngũ cẩn thận bước vào phòng thí nghiệm, đóng băng thiết bị cùng hài cốt tán rơi trên mặt đất. Tại một băng phong trong phòng, bọn hắn phát hiện một nhóm đông lạnh ống nghiệm. Có thể những thứ này ống nghiệm bên trong thì bao hàm chúng ta bằng hữu manh mối. Sở Ta nói. Các đội viên bắt đầu kiểm tra ống nghiệm, phát hiện trong đó đóng băng vật thể cũng không phải là bình thường sinh vật, mà là một loại cổ lão mà thần bí sinh mạng thể. Đột nhiên, trong phòng thí nghiệm màu đỏ báo động đèn bắt đầu lấp lóe, nương theo lấy âm thanh kỳ quái vang lên, vật thí nghiệm sinh hóa làm tan bên trong, vật thí nghiệm sinh hóa làm tan bên trong. Đội ngũ biến sắc, bọn hắn nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng vũ khí, khẩn trương ngắm nhìn một phía. Ống nghiệm bên trong sinh mạng thể làm tan về sau, bắt đầu thức tỉnh. Theo ống nghiệm bên trong đi ra sinh mạng thể, lại là một đám cổ lão mà có biến dị sức mạnh tán thi. Cẩn thận, những thứ này tán thi có thể ủng có bất thường sức mạnh. Sở Ta nhắc nhở. Các đội viên nhanh chóng triển khai ứng đối, cùng những thứ này zombie biến dị kịch liệt triển khai chiến đấu. Lạnh băng trong phòng thí nghiệm tràn ngập không khí khẩn trương. Tại một phen kịch chiến về sau, đội ngũ thành công hóa giải vật thí nghiệm sinh hóa uy hiếp, nhưng trong phòng thí nghiệm màu đỏ báo động đèn vẫn như cũ lấp lóe, dường như còn có càng nhiều uy hiếp tức sắp giáng lâm. Chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu, nhất định phải tìm thấy lúc quang chi môn, khởi ra bằng hữu khốn cảnh. Sở Ta quyết định tiếp tục tiến lên. Quả lần nữa bay lên, dẫn dắt đến bọn hắn đi ra phòng thí nghiệm, xuyên qua này đóng băng tận thế thế giới. Bọn hắn đi tới một băng tuyết bao trùm phế tích thành phố, nhà cao tầng tại băng phong dưới bầu trời có vẻ thê lương mà yên lặng. Đột nhiên, mặt đất chấn động, một đám to lớn đóng băng táng thi từ trong phế tích vươn ra, thân thể của bọn chúng bị băng tuyết bao trùm, trong mắt lóe ra lạnh băng quan mang. Những này là zombie đại nguyên, lực lượng của bọn chúng càng thêm cường đại. Lão Thái nhắc nhở, đội ngũ lần nữa đối mặt địch nhân cường đại, triển khai một hồi sinh tử vật lộn. Zombie đại nguyên công kích dị thường hung mãnh, đóng băng xúc tu cùng băng xương phun ra nhường chiến đấu dị thường gian nan. Tại giữa lần danh sinh tử, các đội viên một lòng đoàn kết, phát huy ra riêng phần mình ưu điểm, cùng zombie đại nguyên triển khai kịch liệt đối kháng. Trải qua ngoan cường chiến đấu, đội ngũ cuối cùng thành công đánh bại zombie đại nguyên, nhưng bỏ ra trả giá nặng nề. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, phải mau chóng tìm thấy lúc quang chi môn. Sở Ta nhíu chặt lông mày nói. Qua lần nữa dẫn linh bọn hắn xuyên qua này lạnh băng tận thế phế tích, đi tới thành phố biên giới. Tại biên giới thành thị, bọn hắn phát hiện một cái to lớn băng tuyết chi môn, môn trên có khắc phủ văn cổ xưa, dường như thông hướng cái nào đó không biết không gian. Là cái này lúc quang chi môn. Giọng băng tuyết tiên tử vang lên lần nữa. Sở Ta nắm chặt trong tay băng tuyết chi thượng, đi đến lúc quang chi môn trước. Trong lòng của hắn mạo xương đầy mong đợi cùng lo lắng, vì tại cái này cổ lão địa hạ thành bên trong, lúc quang chi môn có thể là thông hướng bọn hắn bằng hữu cửa ra duy nhất. Chúng ta đi vào chung đi. Sở Ta đối với các đội viên nói. Đội ngũ đồng tâm hiệp lực, cùng nhau bước vào lúc quang chi môn băng tuyết chỉ riêng huy bên trong. Xuyên qua lúc quang chi môn về sau, đội ngũ đi tới một lạ lẫm mà nguy hiểm môi trường. Trung quanh tràn ngập nồng đậm sương mù, tầm mắt nhận hạn chế, để người cảm thấy lo lắng. đây là địa phương nào? Có đội viên nghi ngờ hỏi. Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này phảng phất là một mảnh vứt bỏ nơi thí nghiệm, nhưng mà bất luận là trên mặt đất hay là bốn phía thiết bị, cũng tản ra một loại không tầm thường căng thẳng không khí. Nhìn lên tới chúng ta lại tới một khu thí nghiệm vực, nhưng nơi này không khí có chút không đúng. Lão thái cảnh dân nói. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động, một đám dị thường hung mãnh sinh vật dị biến theo trong sương mù xuất hiện, thân thể của bọn chúng do kim trúc cùng dị biến cấu thành, trong mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Những này là chiến binh dị biến, nhìn lên tới phi thường cường đại. Sở Tà nắm chặt vũ khí, đã làm xong nên chiến chuẩn bị. Chiến binh dị biến phát ra dị biến hóa tiếng gầm, hướng đội ngũ triển khai mãnh liệt tiến công. Bọn chúng tốc độ công kích cực nhanh, cơ thể kiên cố lại có cường đại hỏa lực. Đội ngũ đối mặt bất thình lình dị biến uy hiếp, không thể không điều chỉnh chiến thuật, tìm kiếm chiến binh dị biến được điểm. Chiến đấu dị thường kịch liệt, hỏa hoa vang khắp nơi, tiếng súng bên tai không dứt. Phòng ngự của bọn nó thái kiên cố, chúng ta phải tìm đến nhược điểm của bọn nó. Sở Tà lớn tiếng la lên. Các đội viên toàn lực hợp tác, cố gắng phá giải chiến binh dị biến phòng tuyến. Lao Thái quan sát đến động tác của bọn nó, tìm kiếm sơ hở. Đột nhiên, hắn phát hiện chiến binh dị biến chỗ khớp nối tồn tại một ít yếu ớt điểm kết nối. Hắn nhanh chóng hướng đội ngũ truyền lại tin tức này, tập trung hỏa lực công kích bọn chúng chỗ khớp nối. Lao Thái cao giọng hô. Các đội viên nhanh chóng điều chỉnh họng súng, nhắm chuẩn chiến binh dị biến khớp nối, phát động tập trung hỏa lực công kích. Chương 210, nơi này rốt cục có thể hay không thông hướng địa hạ thành. 2, chương 210, nơi này rốt cục có thể hay không thông hướng địa hạ thành. 2, theo liên tiếp tiếng nổ cùng chiến binh dị biến gào thét, bọn chúng chỗ khớp nối bị đả kích được phá thành mảnh nhỏ. Chiến binh dị biến tại trong xương khói ngã xuống, hoàn toàn yên tĩnh giáng lâm. Thành công. Nhưng chúng ta không thể phớt lờ, nơi này có thể còn có cái khác uy hiếp. Sở Ta cảnh cáo nói. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, xuyên qua sương mù tràn ngập nơi thí nghiệm, tìm kiếm có thể manh mối. Đột nhiên, một đạo rít gào trầm trầm âm thanh truyền đến, rung động cả cái khu vực. Một con to lớn cự thú dị biến theo trong sương mù hiện hiện, thân thể của nó cao lớn vô cùng, bọc thép kiên cố, trong mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Đây là cự thú dị biến. Có đội viên hoảng sợ nói. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cự thú dị biến phát động công kích, dùng cường đại hỏa lực cùng dị biến cánh tay giáp công nhìn đội ngũ. Lực công kích của nó cùng lực phòng ngự cũng vượt xa trước đó chiến binh dị biến, nhường đội ngũ lâm vào cực độ áp lực trong. Chúng ta phải liên thủ đứng đối, tìm thấy cự thú dị biến nhược điểm. Sở Tà hô. Các đội viên sôi nổi tránh né cự thú dị biến công kích, đồng thời tìm kiếm cự thú dị biến nhược điểm. Lao Thái trong mắt lóe ra suy tư qua mang, cố gắng tìm thấy điểm đột phá. Bụng của nó có thể là nhược điểm, chúng ta được tập trung hỏa lực công kích bụng của nó. Lao Thái chỉ huy đạo các đội viên nghe theo mệnh lệnh, tập trung hỏa lực nhắm chuẩn cự thú dị biến phần bụng, phát động toàn lực công kích. Nhưng mà cự thú dị biến cũng không thúc thủ chịu trói, nó phát động dị biến cánh tay phản kích, nhiều đội ngũ lâm vào kịch liệt quyết đấu. Tại một hồi trong lúc kịch chiến, đội ngũ rốt cuộc tìm được cự thú dị biến điểm yếu, thành công đánh bại này tòa cự đại dị biến uy hiếp. Chúng ta cuối cùng thành công, nhưng nơi này nguy hiểm có thể còn không chỉ chừng này. Sở Tà chân mày nhíu chặt nói. Quả lần nữa bay lên, dẫn lính bọn hắn tiếp tục xuyên qua này vứt bỏ nơi thí nghiệm, tiếp tục bọn hắn tìm kiếm đầu mối mạo hiểm. Theo tiến lên, bọn hắn ý thức được cái này cổ lão địa hạ thành bên trong ẩn giấu đi rất nhiều không biết uy hiếp, mà lúc quang chi môn có thể là bọn hắn duy một chạy trốn lối ra. Bọn hắn lúc này đã tiến vào dưới mặt đất phức tạp động đường bên trong. Những thứ này động đường đến cùng phải hay không cùng phế thành ngầm liền cùng một chỗ, ai cũng không biết, nhưng mà bọn hắn lúc này thì không có đường lui. Đội ngũ tại đây vứt bỏ trong địa hạ thành xuyên thẳng qua, đối mặt với cái này đến cái khác nguy hiểm. Bọn hắn được cẩn thận tiến lên, tất lại không biết kế tiếp chỗ rẽ hội có niềm vui bất ngờ ra sao và lấy bọn hắn đâu. Sở Tà dẫn theo đội ngũ, nắm chặt vũ khí trong tay, thời khắc chuẩn bị nên đón có thể khiêu chiến. Đi tại này mờ tối động đường trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, rốt cuộc chung quanh toàn bộ là không biết từ đâu xuất hiện sinh vật nguy hiểm, phải cẩn thận không muốn tụt lại phía sau mới được. Cẩn thận một chút, khác để cho mình biến thành quái vật cơm trưa. Lao Thái một bên nhắc nhở các đội viên, một bên cảnh giác ngắm nhìn một phía. Các đội viên yên lặng gật gật đầu, tiếp tục đi theo Sở Tà bước chân. Đột nhiên, một hồi thanh âm kỳ quái từ tiền phương truyền đến, như là có đồ vật đang nhấm nuốt nhìn cái gì. Mọi người nhanh lên, phía trước có tiếng động. Sở Tà vội vàng nhắc nhở. Đội ngũ bước nhanh hơn, đi tới âm thanh truyền đến chỗ. Chỉ thấy một đám cổ lão mà quái dị sinh vật đang động đường bên trong tùy ý nhai nuốt lấy cái quái gì thế, thân hình của bọn nó khổng lồ, làn da trơn trượt, nhìn qua dường như là từ trong địa ngục xuất hiện quái vật. Đây là vật gì? Có đội viên hoảng sợ nói. Có thể là này vứt bỏ địa hạ thành bên trong nguyên sinh sinh vật, phải cẩn thận ứng đối. Lao Thái nghiêm túc nói. Đội ngũ lặng lẽ trốn ở góc tường, cố gắng tránh đi bọn này quái dị sinh vật chú ý, nhưng mà những sinh vật này dường như đã nhận ra cái gì, bắt đầu hướng phía đội ngũ phương hướng di động qua tới. Nhanh, chuẩn bị kỹ càng vũ khí, chúng ta được nên chiến. Sở Tà thấp giọng hô. Các đội viên nhanh chóng xuất ra vũ khí, chuẩn bị nên đón trận này khí thế hung hung chiến đấu. Một hồi kịch liệt chém giết lập tức triển khai, động đường trong quanh quần đao kiếm va chạm âm thanh cùng quái vật tiếng gào thét. Tại sinh tử vật lộn bên trong, đội ngũ cho thấy ngoan cường sức chiến đấu, dùng hết toàn lực cùng những quái vật này tiến hành liều chết đọ sức. Huyết nhục văng tung tóe, sinh tử tồn vong trong lúc đó, bọn hắn chỉ có đem hết toàn lực mới có thể tại cái này ác liệt môi trường bên trong sinh tồn được. Cuối cùng, tại một phen kịch chiến sau đó, đội ngũ thành công đánh lui bọn này quái dị sinh vật, nhưng mà bọn hắn thì bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đẫm máu cảnh tượng làm người ta kinh ngạc run rẩy, nhưng mà tại cái này tràn ngập không biết địa hạ thành bên trong, bọn hắn nhất định phải giữ cảnh giác, tùy thời chuẩn bị đối mặt càng lớn khiêu chiến. Lúc này Sở Tà đã quên đi, mình rốt cuộc gặp phải bao nhiêu sinh vật dị biến, kỳ kỳ quái quái các loại sinh vật cũng có chút bắt đầu chết lặng. Nhưng mà dưới tay hắn người, chết mất hai người, hắn hiểu rõ muốn là tiếp tục nữa, có thể còn có người muốn hy sinh. Nhưng mà hắn lại không nghĩ cứ thế từ bỏ, thăng thêm Lâm Tịch Tịch lúc này có thể đang phế thổ địa hạ thành chờ đợi mình nghĩ cách cứu viện. Nghĩ đến này hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu cũng phải lên. Lão thái, ngươi năng lực chịu nổi sao? Ta có cái gì chịu không được, ta lo lắng chuyện những tên kia, ngươi xem bọn hắn hiện tại có tâm trạng đã bắt đầu không ổn định. Lão thái đã sớm nhìn ra, có người bắt đầu không hài lòng. Chương 211, tâm trạng cũng không ổn định. 1. Chương 211, tâm trạng cũng không ổn định. 1. Lão thái nhường sở tà rơi vào trầm tư, hắn biết rõ đội ngũ nội bộ đoàn kết cực kỳ trọng yếu, một sáng xuất hiện phân liệt cùng bất mãn, có thể biết dẫn đến tất cả đoàn đội tăng giá. Mọi người yên tĩnh một chút, chúng ta cũng là vì một mục tiêu mà đến, không thể ở chỗ này nội chiến. Sở Tà cố gắng trấn an đội viên tâm trạng, nhưng mà một ít đội viên đã khó mà khống chế tâm tình của mình, lời oán giận cùng phàn nàn hết đợt này đến đợt khác. Chúng ta ở chỗ này bước lên nguy hiểm tính mạng, vì cứu một người, lẽ nào không đáng giá sao? Giọng Sở Tà mang theo kiên định, cố gắng gọi lên đội viên tinh thần trách nhiệm. Lão thái nhìn thoáng qua đội ngũ, hắn hiểu được bây giờ không phải là mâu thuẫn nội bộ lúc, lập tức mở miệng, Sở Tà nói đúng, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí, chỉ có dạng này mới có thể vượt qua trước mắt chỗ khó. Các đội viên nghe lão thái lời nói, dần dần tỉnh táo lại, bọn hắn biết rõ phân liệt sẽ chỉ làm tình huống càng thêm ác liệt. Chúng ta không thể thì từ bỏ như vậy, tiếp tục tiến lên đi. Lâm Tịch Tịch hiện tại có thể đang đối mặt nhìn càng lớn nguy hiểm. Sở Tà cổ vũ đạo đội ngũ lại lần nữa tập kết, tiếp tục xuyên qua phức tạp đường hầm dưới lòng đất. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết phía trước hội có cái gì chờ đợi bọn hắn, chỉ có thể nện bước kiên định nhịp chân, thẳng tiến không lùi. Theo xâm nhập, động đường càng biến đổi thêm tĩnh mịch, một mảnh hắc ám bao phủ, chỉ có đèn tin cầm tay hào quang nhỏ yếu chiếu sáng phía trước. Này làm cho cả thám hiểm càng thêm nghiêm trọng, giống như đi vào một không biết mê cung. Đột nhiên phía trước truyền đến một hồi du dương âm luật, như là cổ lão nhạc khúc trong không khí bồng bềnh. Đội ngũ không khỏi dừng bước lại, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đây là thanh âm gì? Có đội viên nhỏ giọng hỏi. Ta không biết, nhưng cảm giác có chút không tầm thường. Lão thái cao mày nói. Âm nhạc giai điệu ngày càng rõ ràng, tựa hồ tại dẫn dắt đến bọn hắn tiến lên. Sở Ta đột nhiên dừng lại, dường như bị âm luật hấp dẫn. Có thể chúng ta muốn đi theo cái này âm nhạc, nói không chừng có thể tìm tới đầu mối mới. Sở Ta đề nghị. Các đội viên do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo Sở Ta quyết định. Bọn hắn dọc theo âm nhạc phương hướng tiến lên, xuyên qua mê miễn động đường. Theo càng ngày càng gần, bọn hắn phát hiện âm nhạc đầu nguồn là một cái cổ lão cửa đá. Trên cửa đá điêu khắc phức tạp phù văn, lộ ra thần bí không khí. Có thể đây là thông hướng vùng mới giải phóng vực lối vào. Sở Ta đẩy ra cửa đá, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Vòng qua sau cửa đá, bọn hắn đi tới một cổ lão thần miếu. Thần miếu nội bộ trống trải mà trang nghiêm, chính giữa có một tòa tế đàn, phía trên cất đặt nhìn một viên lóe ra tia sáng kỳ dị bảo thạch thần bí. Là cái này thời gian chi thạch, trong truyền thuyết có thể dẫn đạo sức mạnh xuyên qua thời không. Cái đó thanh âm thần bí âm thanh vang lên lần nữa. Đội ngũ ánh mắt tập trung tại trên thời gian chi thạch, nó tựa hồ là bọn hắn tiến lên mấu chốt, cũng là cởi ra bí ẩn manh mối. Sở Ta quyết định đem trong tay băng tuyết chi thược cùng thời gian chi thạch tương liên, hy vọng có thể đạt được càng nhiều về Lâm Tịch Tịch cùng lộ xài thông tin. Thời gian chi thạch tản ra ấm áp chỉ riêng mang, một đạo huyễn ảnh xuất hiện tại giữa thần miếu. Nay huyễn ảnh bên trong, bọn hắn nhìn thấy một thần bí chẳng cảnh, dường như cùng Lâm Tịch Tịch liên quan đến. Lâm Tịch Tịch có thể bị nhốt tại xoáy nước thời không bên trong, chúng ta nhất định phải tìm kiếm thông hướng cái thời không kia lối vào. Sở Ta nhíu chặt lông mày nói, xoáy nước thời không là một nguy hiểm mà phức tạp không gian, cần thông đạo riêng biệt mới có thể tiến nhập. Các ngươi nhất định phải thông qua khu vực khác nhau thời gian chi thạch, thu thập năng lượng mới có thể đánh vỡ thời không bình chướng. Một thanh âm thần bí nói. Đội ngũ sau khi nghe xong, quyết định tiếp tục mạo hiểm, xuyên qua cổ lão địa hạ thành, tìm kiếm thông hướng xoáy nước thời không lối đi. Mỗi một bước cũng tràn ngập không biết, nhưng vì cứu ra Lâm Tịch Tịch, bọn hắn vui lòng mạo hiểm tất cả. Tại thần miếu bên trong, thời gian chi thạch quang mang dần dần hiện ra một cái thông đạo, chỉ dẫn nhìn đội ngũ phương hướng. Bọn hắn lần nữa bước lên mạo hiểm hành trình, xuyên qua này vứt bỏ địa hạ thành, đối mặt với không biết khiêu chiến. Người có phát hiện hay không, nơi này đoạn này dường như chậm rãi biến thành huyệt động thiên nhiên, nếu là như vậy, chúng ta rốt cục đi đúng rồi phương hướng không có. Lão thái nhắc nhở Sở Tà nói đến. Ta thì chú ý tới, với lại đường này thì càng ngày càng khó đi một. Sở Tà nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía bóng tối hang động, trong tay cầm đèn tin cầm tay chùm sáng chiếu rọi tại dốc đứng trên vách đá. Lão thái nói đúng, nơi này càng lúc càng giống là huyệt động thiên nhiên, chúng ta có thể có chút lệch rời phương hướng rồi. Nhưng là chúng ta không thể cứ như vậy dừng lại, phải tìm về đến chính phương hướng phương pháp. Có thể chúng ta phải theo lại thời gian chi thạch dẫn đạo, để nó lại cho chúng ta một ít manh mối. Sở Ta hướng thời gian chi thạch gửi đi thoáng nhìn, trông thấy kia bảo thạch thần bí vẫn đang phát ra hào quang nhỏ yếu. Hắn nắm chặt băng tuyết chi thuật, lần nữa cố gắng cùng thời gian chi thạch thành lập liên hệ. Thời gian chi thạch à, cho chúng ta chỉ dẫn đi, chúng ta có thể bị lạc tại mê cung này giống nhau trong huyệt động. Chúng ta cần muốn tìm tới thông hướng xoáy nước thời không lối đi. Theo Sở Ta kêu gọi, thời gian chi thạch quang mang càng biến đổi thêm sáng ngời, phản phất đang đáp lại thỉnh cầu của hắn. Sau đó, một cái bóng mờ lần nữa hiện hiện tại đội ngũ trước mặt. Các ngươi nhất định phải xuyên qua mảnh này sương mù, về đến phương hướng chính xác. Trong mê vụ có thật nhiều ảo giác cùng thí luyện, chỉ có thông qua chúng nó mới có thể tìm được đường về nhà. Nhưng phải cẩn thận, không nên bị mê hoặc, gìn giữ đầu óc thanh tỉnh. Thanh âm thần bí lần nữa truyền đến, dẫn dắt đến đội ngũ ứng đối sắp gặp phải khiêu chiến. Tốt, chúng ta tiếp tục tiến lên. Nhớ kỹ, mắt thấy chưa hẳn là thật, giữ cảnh giác. Sở Ta cổ vũ các đội viên, bọn hắn lại lần nữa bước lên này nhìn như vô tận mê cung ngầm. Chương 211, tâm trạng cũng không ổn định. 2, chương 211, tâm trạng cũng không ổn định. 2, bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Xuyên qua sương mù, bọn hắn đã trải qua đủ loại ảo giác, có đôi khi là giống như đã từng quen biết chẳng cảnh, có đôi khi là phức tạp lối rẽ. Các đội viên khi thì đắm chìm trong đi qua hồi ức, khi thì lại bị không biết tương lai hấp dẫn. Đây là có chuyện gì? Ta cảm giác chúng ta một mực tại chỗ đảo quanh. Đừng hoảng hốt, có thể đây là sương mù ảo giác. Chúng ta được giữ vững tỉnh táo, tìm thấy xuyên qua phương pháp. Lao Thái lần nữa nhường đội ngũ giữ vững bình tĩnh. Cuối cùng, khi bọn hắn cho rằng muốn lâm vào vô tận tuần hoàn lúc, một cái mới lối đi ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhìn xem, bên ấy có một lối ra. Đội ngũ hưng phấn mà hướng phía phương hướng mới đi đến, hy vọng lần này có thể tìm thấy thông hướng xoáy nước thời không chính xác đường đi. Lão Thái, ngươi có thể cảm giác được cái gì dị thường sao? Sở Ta là có thể cảm giác được tất cả không gian trường năng lượng bất thường. Lão Thái cao mày cẩn thận cảm thụ một chút chung quanh không khí, sau đó lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc. Ừm, cảm giác có một cô vi diệu ba động, không nhiều bình thường. Có thể chúng ta chính đang đến gần cái gì chỗ đặc thù, hoặc là có năng lượng nào đó ảnh hưởng chúng ta. Phải cẩn thận, không thể chủ quan. Sở Ta gật đầu một cái, bọn hắn tiếp tục tiến lên, đi theo cố này vi diệu dao động năng lượng. Hang động vách tường dần dần trở nên bóng loáng, giống như bị nào đó sức mạnh thần bí thay đổi qua đồng dạng. Đột nhiên, bọn hắn đi vào một trống trải chỗ, trung ương lại có một ao lóe ra tia sáng kỳ dị chất lỏng. Đây là vật gì? Có đội viên hiếu kỳ túi người quan sát. Lão Thái cao mày nói, cảm giác có chút không tầm thường, mọi người tốt nhất đừng đụng. Có thể chất lỏng này cùng nhiệm vụ của chúng ta có quan hệ, nhưng chúng ta hay là giữ một khoảng cách, cẩn thận là hơn. Đúng lúc này, không khí chung quanh trở nên nghiêm trọng, một hồi yếu ớt rung động truyền đến. Có đồ vật gì sắp xảy ra? Các đội viên sôi nổi cảnh giác địa ngắm nhìn một phía. Đột nhiên, trong chất lỏng dâng lên chói mắt của sáng, hình thành một ảo giác. Tại trong cột ánh sáng, bọn hắn nhìn thấy Lâm Tịch Tịch thân ở một mảnh thần bí xoáy nước thời không. Đây là xoáy nước thời không. Sở Ta kêu lên. Nhưng kỳ quái là, Lâm Tịch Tịch dường như không có phát giác được bọn hắn tồn tại, chỉ là tại xoáy nước thời không bên trong mê man địa bồi hồi. Chúng ta được vào trong, đem nàng cứu ra. Sở Ta cầm thật chặt trong tay băng tuyết chi thượng, chuẩn bị xông vào kia thần bí xoáy nước thời không. Lão Thái kéo lại Sở Ta, trầm giọng nói, chờ một chút, chúng ta nhất định phải cẩn thận, khả năng này là một cái bẫy. Chúng ta trước nghĩ một chút biện pháp, không muốn mạo muội hành động. Đội ngũ lâm vào rất gấp gáp suy tư, không gian chung quanh vẫn đang tràn ngập thần bí ba động. Bọn hắn cần phải cẩn thận làm việc, để tránh lâm vào càng sâu khốn cảnh. Nên không thể nào là cái cạm bẫy đi. Sở Ta nói đến. Chúng ta nghe đến cái thanh âm kia, rốt cục là của ai âm thanh, hắn vì sao biết nói chúng ta đang tìm người. Hơn nữa còn biết nói chúng ta đang tìm ai. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Dường như, cũng là có nhất định hoài nghi. Đúng vậy a, đây hết thể cũng thái thần bí. Cái thanh âm kia, đến tột cùng là ai lúc hướng dẫn chúng ta? Làm sao biết nhiệm vụ của chúng ta cùng mục tiêu? Sở Ta nhíu mày suy tư. Lão Thái cao mày nói thêm, với lại, vì sao Lâm Tịch Tịch sẽ xuất hiện tại cái thời không kia vòng xoáy bên trong, mà nàng lại tựa hồ không có cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta đâu? Đây hết thể cũng tràn đầy bất ngờ cùng bí ẩn. Các đội viên lần lượt biểu thị hoang mang, đối mặt với cái này thần bí nhiệm vụ, bọn hắn dần dần cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Có thể chúng ta cần càng thâm nhập hiểu rõ cái này địa hạ thành lịch sử cùng phía sau chuyện xưa. Có lẽ có cái gì cổ lao sức mạnh hoặc là văn minh tại ảnh hưởng chúng ta, dẫn dắt đến chúng ta tiến lên. Cái đó thanh âm thần bí âm thanh vang lên lần nữa, trong thanh âm của nàng lộ ra một tia trang nghiêm. Sở Ta gật đầu, đúng, chúng ta không thể vẹn vẹn dừng lại tại mặt ngoài bối rối cùng mê hoặc bên trong. Có thể tại tòa thần miếu này trong có thể tìm tới một ít manh mối, ở ra đây hết thảy bí ẩn. Đội ngũ lại lần nữa tập kết, quyết định xâm nhập thần miếu, tìm kiếm càng nhiều về cái này thần bí hạ thành thông tin. Vòng qua trang nghiêm đại điện, bọn hắn đi tới thần miếu chỗ sâu. Tại thâm thúy trong thông đạo dưới lòng đất, bọn hắn phát hiện một ít cổ lão bích họa cùng điêu khắc, dường như nói nơi này lịch sử liên quan đến xoáy nước thời không, sức mạnh thần bí, còn có một cái truyền thuyết xa xưa. Nhìn xem những thứ này cổ lão bích họa, tựa hồ tại miêu tả một cùng thời không có liên quan truyền thuyết thần thoại. Có thể này đúng là chúng ta đối mặt khiêu chiến nguồn cơn. Lão Thái nhìn chăm chú bích họa nói, nơi này có thể bị nào đó sức mạnh thần bí bảo vệ, mà nhiệm vụ của chúng ta chính là tại đây sức mạnh thần bí dẫn đạo dưới, xuyên qua thời không, thời ra thần bí bí ẩn. Cái đó thanh âm thần bí âm thanh vang lên lần nữa, nàng giống như biết được đây hết thảy chân tướng. Đội ngũ càng sâu vào, bọn hắn biệt có thể cảm nhận được nơi này tràn đầy kỳ huyễn khí tức. Đột nhiên, bọn hắn đi vào một cái đại sảnh, trung ương để đó một cái cự đại cổ lão đồng hồ. Đây là cái gì? Các đội viên sôi nổi nhìn qua này tòa cổ xưa đồng hồ. Đây là thời gian chi trung, là tòa thần miếu này một trong những hạch tâm. Nó gánh chịu sức mạnh của thời không, có thể là chúng ta nhiệm vụ mấu chốt. Cái đó thanh âm thần bí giải thích nói. Sở Ta nhìn chăm chú thời gian chi trung, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, lộ ra một tia ngộ tính nét mặt. Có thể, thời gian chi trung là chúng ta kết nối thời gian chi thạch cầu nối. Có lẽ thông qua thời gian chi trung, chúng ta năng lực càng thâm nhập hiểu rõ nơi này bí mật, thậm chí tìm thấy thông hướng xoáy nước thời không chính xác lối đi. Các đội viên sôi nổi gật đầu, quyết định nếm thử cùng thời gian chi trung thành lập liên hệ. Sở Ta đi đến thời gian chi trung trước, đưa tay sở nhẹ một chút mặt đồng hồ. Đột nhiên, thời gian chi trung tỏa ra hào quang chói sáng, tất cả thần miếu cũng theo đó chấn động. Một huyễn ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt, là một cổ lão trưởng lão, tựa hồ là tòa thần miếu này người bảo vệ. Các dũng sĩ, các ngươi bước lên thời gian hành trình, tìm kiếm bị lạc linh hồn. chỉ có thông qua thời gian khảo nghiệm mới có thể tìm được chân chính lối đi. Chúc các ngươi may mắn. Cổ lão trưởng lão âm thanh trang nghiêm mà hiền lành. Thời gian chi trung quang mang dần dần tiêu tán, lưu lại một cái mới lối đi tại trước mặt bọn hắn triển khai. Chúng ta tiếp tục tiến lên đi, có thể đây chính là chúng ta tìm xoáy nước thời không chính xác con đường. Sở Tà dẫn đội ngũ đi về phía mới lối đi, nên đón cấp độ càng sâu mạo hiểm. Chương 212, Lâm Tịch Tịch làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Chương 212, Lâm Tịch Tịch làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Cái này dưới đất thành thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Lão Thái cười nói, chúng ta dường như tiến vào một đại mê cung, chẳng qua cũng tốt, như vậy mới có khiêu chiến mà. Ừm, xác thực. Sở Ta gật đầu, với lại ta nghĩ, mỗi một bước cũng có người ở sau lưng đẩy chúng ta đi tới, loại cảm giác này thật rất kỳ diệu. Các ngươi nói, cái đó thanh âm thần bí rốt cục là ai a? Có đội viên hiếu kỳ hỏi. Không biết, nhưng ta nghĩ nàng khẳng định không phải người bình thường. Lão Thái trầm tư nói, nàng tốt muốn biết rất nhiều về cái này địa hạ thành sự việc, thậm chí đây nhiệm vụ của chúng ta còn muốn hiểu rõ. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là phải cảm tạ nàng, nếu không phải nàng, chúng ta cũng không có khả năng tìm thấy cái thông đạo này. Sở Ta nói. Một đoàn người dọc theo lối đi tiếp tục tiến lên, trung quanh chỉ riêng tuyến trở nên ngày càng sáng ngời. Cuối lối đi, bọn hắn nhìn thấy một cái cửa đá khổng lồ, trung ương khảm nạm nhìn một khỏa sáng chói bảo thạch. Đây là. Sở Ta nhìn viên bảo thạch kia, thời không chi thạch. Chúng ta rốt cuộc tìm được. Các đội viên hoan hô lên, bọn hắn cảm thấy thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng Sở Ta không có thả lỏng cảnh giác, hắn hiểu rõ, bọn hắn còn không có hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ. Cẩn thận một chút, mọi người. Sở Ta nhắc nhở lấy các đội viên, mặc dù tìm được rồi thời không chi thạch, nhưng chúng ta còn phải xuyên qua cái thời không kia vòng xoáy trở về. Lão Thái gật đầu, với lại, chúng ta còn phải cẩn thận cái đó thanh âm thần bí. Nàng rốt cục là ai, nàng mục đích là cái gì, những thứ này chúng ta đều trả không hết sở. Các đội viên lần lượt biểu thị đồng ý, bọn hắn bắt đầu vây quanh thời không chi thạch tìm kiếm manh mối. Đột nhiên, kia thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Các dũng sĩ, thời không chi thạch đã mở ra, các ngươi hiện tại có thể xuyên qua xoáy nước thời không về đến thế giới hiện thực. Nhưng xin nhớ kỹ, chỉ có tâm linh thuần khiết người mới có thể thật sự xuyên qua thời không mà không bị ảnh hưởng. Sở Tà cùng Lao Thái liếc nhau một cái, bọn hắn cũng không nói gì. Sở Tà hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ, bọn hắn cuối cùng có thể trở về nhà. Tại thanh âm thần bí chỉ dẫn dưới, Sở Tà cùng các đội viên dựa theo nhất định nghi thức kích hoạt lên thời không chi thạch. Chói mắt của sáng lần nữa dâng lên, đem bọn hắn bao bao ở trong đó. Của sáng dần dần tiêu tán, Sở Tà cùng các đội viên phát hiện mình đã về tới thế giới cũ. Bọn hắn về tới nguyên lai cái đó ở mức lại uốn lượn lại khó đi thế giới. Lao Thái, thật sự quay về. Xem bộ dáng là, chúng ta vội vàng hướng bên trong đi, Lâm Tịch Tịch chỉ sợ cũng không được, nếu bọn hắn xảy ra chuyện, chúng ta làm sao bây giờ đâu. Lao Thái thúc giục Sở Tà hắn vội vàng đi vào bên trong. Cái này động đường, không ai công cùng văn minh dấu vết, xem xét chính là một huyệt động thiên nhiên, nhưng mà nơi này trừ ra ở mức bên ngoài, còn có một cỗ mùi hôi thối, loại vị đạo này không thể nói đến cùng là cái gì hương vị. Nhưng mà bọn hắn cũng cảm thấy rất khó ngửi. Trong này, không có những kia kỳ kỳ quái quái sinh vật đi. Có người thì hỏi Sở Tà nói, Sở Tà đương nhiên không thể nào trả lời hắn tương lai sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta hiện tại còn không phải thế sao đến nghiên cứu sinh vật, tìm được trước Lâm Tịch Tịch mới là trọng yếu nhất. Sở Tà phất phất tay, tỏ vẻ không nghĩ trò chuyện cái đề tài này. Tất cả mọi người là trong lòng trầm xuống, kỳ thực bọn hắn đều không muốn mặt đối với chuyện kế tiếp. Nhưng mà bọn hắn không có lựa chọn khác, vì đây vốn chính là nhiệm vụ của bọn hắn. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới một cái cự đại trong động đá vôi, Sở Tà liếc mắt liền thấy được tại trong động đá vôi ở giữa Lâm Tịch Tịch. Tịch Tịch. Sở Tà hô to một tiếng, thì vào tới. Lao Thái cùng những người khác cũng là đội vàng vào tới. Bọn hắn vừa mới đem Lâm Tịch Tịch theo kia cái đài thượng đỡ xuống đến, đã nhìn thấy động huyệt không gian bên trong đột nhiên một hồi bập bẹo. Sở Tà tay mắt lênh lẹ, ôm lấy Lâm Tịch Tịch, lăn mình một cái, lăn đến dưới bàn mặt. Ầm ầm. Vô số hòn đá rớt xuống, đem kia cái đài nện đến nát bét. Nguy hiểm thật. Lao Thái vớt một cái mồ hôi lạnh, bọn hắn vừa mới thế mà kém chút bị chôn ở nơi này. Nhìn xem đến nơi này sắp đổ sụp, chúng ta được nhanh đi ra ngoài. Lao Thái hô to một tiếng, mọi người vội vàng đỡ dậy Lâm Tịch Tịch bắt đầu hướng mặt ngoài chạy. Trong động đá vôi khắp nơi đều là hòn đá rơi xuống âm thanh, Sở Tà đám người bị Lâm Tịch Tịch một đường phi nước đại. Tốt tại cái này trong động mặc dù rất lớn, nhưng mà cũng không có cái gì che chắn vật, bọn hắn một đường phi nước đại, rất nhanh liền chạy tới lối ra. Nhanh, mọi người chạy mau. Sở Tà hô to một tiếng, dẫn đầu chạy ra khỏi trong động. Lao Thái cùng những người khác cũng là vội vàng liền xông ra ngoài. Vừa mới lao ra, đã nhìn thấy trong động đá vôi một cục đá to lớn đập xuống. Ầm ầm. Trong động đổ sụp. Lâm Tịch Tịch rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nàng tại sao lại ở chỗ này? Cái này khiến Sở Tà cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn ôm Lâm Tịch Tịch liền chạy ra ngoài, không có chạy bao xa hắn thì khí lực theo không kịp, hắn đã liên tục mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi. Lão Thái, tiếp một chút Tịch Tịch. Sở Tà thở hổn hển, đem Lâm Tịch Tịch giao cho Lão Thái. Lão Thái tiếp nhận Lâm Tịch Tịch, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, trong lòng cũng là siết chặt, nàng đây là thế nào? Làm sao lại như vậy ra hiện tại chỗ đó? Ta cũng không biết, đừng nói trước nhiều như vậy, chúng ta được mau chóng rời đi nơi này. Sở Tà nói xong, quay người liền hướng ngoài cửa hang đi đến. Một đoàn người bị Lâm Tịch Tịch bước nhanh đi ra cửa hang. Phía ngoài ánh nắng chiếu trên người bọn hắn, để bọn hắn cũng có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cuối cùng hiện ra, có người cảm thán đạo đúng vậy a, nhiệm vụ lần này thật là quá kinh hiểm. Một người khác thì phụ họa nói. Sở Ta không nói gì, hắn chỉ là nhìn Lâm Tịch Tịch, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng lo lắng. Hắn không biết Lâm Tịch Tịch rốt cục đã trải qua cái gì, tại sao lại xuất hiện ở cái thời không kia trong vòng xoáy, vì sao lại được đưa đến cái huyệt động này bên trong. Chúng ta đi về trước đi, trở về rồi hay nói. Lao Thái ngắt lời Sở Tà suy nghĩ. Sở Tà gật đầu một cái, đi theo mọi người cùng nhau đi về. Bước tiến của bọn hắn cũng có vẻ hơi nặng nề, trải qua mấy ngày nay mạo hiểm, tất cả mọi người đã mệt mỏi. Bọn hắn tìm thấy một tương đối khô giáo động đường ngừng lại. Lúc này Lâm Tịch Tịch cũng là hấp hối. Sở Tà thì mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp theo lồng ngực của mình lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đổ ra hai viên viên thuốc, thì cho Lâm Tịch Tịch rót xuống dưới. Đợi khoảng một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Tịch Tịch rốt cục chậm lại. Sở Tà, Lộ Sai cùng A Minh bọn hắn còn ở bên trong. Có chuyện gì vậy? Chúng ta gặp phải đáng sợ sự việc. Cái gì đáng sợ sự việc? Ngươi tin tưởng, thế giới này, có giải thích không rõ ràng sự việc sao? Ngươi hay là nhặt quan trọng mà nói, bọn hắn hiện tại ở địa phương nào, chúng ta muốn an bài người cứu bọn họ. Ta cùng bọn hắn, bị chia cắt đến khác nhau không gian, ta cũng không biết bọn hắn ở địa phương nào, nhưng mà khẳng định còn ở lại chỗ này cái động đường bên trong. Khác nhau không gian. Đúng vậy, chính là khác nhau không gian. Ý của ngươi là tẩu tán. Không phải tẩu tán, là chia cắt, chúng ta nguyên lai tại một cái không gian, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, ta cùng bọn hắn trực tiếp thì chia cắt ra đến rồi. Lúc này Lâm Tịch Tịch thì giải thích không rõ ràng rốt cục có chuyện gì vậy. Được rồi, vậy ngươi trước theo ta ra ngoài, chúng ta đi tìm bọn hắn. Sở Tà nói xong, đứng lên. Chờ một chút, ta đi chung với ngươi. Lao Thái thì đi theo đứng lên. Không cần, các ngươi ở tại chỗ này chăm sóc Lâm Tịch Tịch, ta một người đi là được rồi. Sở Tà nói xong, quay người liền hướng động đường đi ra ngoài. Lao Thái không nói gì, hắn nhìn Sở Tà bóng lưng, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Hắn hiểu rõ Sở Tà quyết định không phải tùy tiện có thể sửa đổi, hắn cũng không muốn đi sửa đổi. Hắn chỉ hy vọng Sở Tà có thể bình an địa quay về, đem Lộ Sài cùng A Minh mang về. Sở Tà một người dọc theo động đường đi về, trong lòng của hắn tràn đầy lo âu và căng thẳng. Hắn không biết chính mình có thể hay không tìm được đường tuổi cùng A Minh, cũng không biết bọn hắn gặp được nguy hiểm gì. Nhưng mà hắn biết mình nhất định phải hết sức đi tìm bọn hắn, đi bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Động đường trong đen kịt một màu, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến xa xa trong huyệt động tích thủy âm thanh cùng Sở Tà tiếng bước chân. Sở Tà nhịp tim được rất nhanh, hắn cảm giác hô hấp của mình đều có chút không trôi chảy. Đi tới, Sở Tà đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người đánh tới. Hắn không biết cố hàn ý này là từ đâu đến, nhưng mà hắn cảm giác cố hàn ý này vô cùng không bình thường, hình như có đồ vật gì tại nhích lại gần mình đồng dạng. Hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy trong bóng tối một đôi con mắt màu đỏ chính nhìn mình chằm chằm. Sở Tà tâm đột nhiên trầm xuống, hắn không biết đây là vật gì, nhưng mà hắn cảm giác này đôi con mắt màu đỏ vô cùng không hữu hảo. Ô, cặp kia con mắt màu đỏ đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống, sau đó hướng Sở Tà đánh tới. Sở Tà muốn tách rời khỏi đã không kịp, chỉ năng lực dùng hết toàn lực chặn cặp mắt kia công kích. Miêu. Cặp kia con mắt màu đỏ nguyên lai là một con mèo đen lớn. Sở Tà thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà hắn cũng biết cái này mèo đen lớn không phải bình thường miêu, nó khẳng định có nhìn cái gì năng lực đặc thù. Sở Tà không dám kinh thường, hắn biết mình nhất định phải cẩn thận ứng đối cái này mèo đen lớn công kích. Hắn nhớ tới Lâm Tịch Tịch trước đó nói chuyện, trong lòng cũng có một chút sức lực. Hắn bắt đầu vây quanh mèo đen lớn di động, tìm kiếm lấy nó sơ hở. Rất nhanh, Sở Tà đã tìm được cơ hội. Hắn đột nhiên nhảy lên một cái, dùng tay nắm lấy mèo đen lớn cổ, sau đó dụng lực vặn một cái. Mèo đen lớn hét thảm một tiếng, sau đó sủi lơ trên mặt đất. Thử, nhìn xem ngươi còn dám hay không đi theo ta. Sở Tà nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Hắn hiểu rõ cái này mèo đen lớn khẳng định không phải bình thường sinh vật, nó khẳng định có nhìn cái gì năng lực đặc thù. Nhưng mà hắn thì biết mình thực lực không yếu, hắn tin tưởng mình có thể ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn vừa mới tiến đến thì gặp được vật như vậy, tựa hồ là một loại dấu hiệu không may. Nhưng mà hắn không có dừng bước lại, hắn năng lực nghe được giọt nước âm thanh, đồng thời hắn có thể cảm giác được này trong động có một loại kỳ quái khí tức chính hướng bên này đập vào mặt. Hắn lúc này thần kinh khẩn trương cao độ, tăng thêm đã lâu rồi không có nghỉ ngơi, trước mắt hắn cũng xuất hiện một ít phi ảnh giống nhau thứ gì đó. Chính hắn cũng biết, đây là ánh mắt bên trên dị vật đưa đến. Chương 213, đến cùng muốn hay không vào trong nhà. Chương 213, đến cùng muốn hay không vào trong nhà. Sở Tà trong lòng hiểu rõ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Hắn không thể không giữ vững tinh thần, tiếp tục đi lên phía trước. Đi tới, đột nhiên một hồi gió lạnh thổi đến, nhường Sở Tà không tự chủ được dùng mình một cái. Đây là vật gì? Sở Tà cảm giác chính mình ra đầu tê dại, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước thế mà xuất hiện một đống bạch cốt. Hắn nhìn kỹ, những thứ này bạch cốt tựa hồ cũng là người xương cốt, với lại có chút cốt đầu mặt trên còn có nhìn một ít dấu vết, tựa hồ là bị động vật gì cắn qua. Sở Tà tâm lý trầm xuống, hắn cảm giác phía sau lưng của mình có chút phát lạnh, bởi vì hắn hiểu rõ những thứ này bạch cốt khẳng định không phải tự nhiên hình thành, mà là có người cố ý để ở chỗ này. Hắn không biết những người này là ai, cũng không biết bọn hắn vì sao lại chết ở chỗ này. Nhưng mà hắn hiểu rõ những người này tuyệt đối không phải người tốt lành gì, bởi vì bọn họ chết tại nơi này, khẳng định làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Sở Tà trong lòng hiểu rõ, nơi này khẳng định không đơn giản, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Nhưng mà hắn lúc này đã mệt mỏi, hắn cảm giác mình đã không có dư thừa khí lực đi ứng đối cái này nguy hiểm. Hắn nhìn thấy này động đường bên trong dấu vết liền biết, trong này khẳng định có cái gì cỡ lớn động vật, với lại khó đối phó động vật. Hắn mỗi đi một bước, nhịp tim cũng sẽ cùng theo nhanh chóng nhảy lên. Hắn cảm giác đầu óc của mình có chút hỗn loạn, cảnh tượng trước mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. nhưng mà hắn có thể cảm giác được, trong cái hang này mặt dường như ẩn giấu đi nguy hiểm gì thứ gì đó, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hắn không biết chính mình có thể hay không tìm được đường tuổi cùng A Minh, cũng không biết bọn hắn gặp được nguy hiểm gì. Nhưng mà hắn biết mình nhất định phải hết sức đi tìm bọn hắn, đi bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Động đường trong đen kịt một màu, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến xa xa trong huyệt động tích thủy âm thanh cùng Sở Tả tiếng bước chân. Sở Tả nhịp tim được rất nhanh, hắn cảm giác hô hấp của mình đều có chút không trôi chảy. Hắn không biết mình đi được bao lâu, cũng không biết chính mình gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Y phục của hắn đã bị mồ hôi ướt đẫm, cước bộ của hắn thì càng ngày càng nặng nề. Đột nhiên một hồi gió lạnh thổi đến, nhường Sở Tả không tự chủ được dùng mình một cái. Đây là vật gì? Sở Tả cảm giác chính mình da đầu tê dại, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước thế mà xuất hiện một đống mạch cốt. Nhưng mà hắn hiểu rõ những người này tuyệt đối không phải người tốt lành gì, bởi vì bọn họ chết tại nơi này, khẳng định làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Sở Tả trong lòng hiểu rõ, nơi này khẳng định không đơn giản, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Nhưng mà hắn lúc này đã mệt mỏi, hắn cảm giác mình đã không có dư thừa khí lực đi ứng đối cái này nguy hiểm. Xì. Á. Hắn trên eo bộ đàm dường như có tín hiệu ba động. Sở Tả trong lòng giật mình, vội vàng xuất ra bộ đàm, mở ra chốt mở. Sở Tả, ngươi không sao chứ? Nghe được giọng lao thái, Sở Tả thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tốt, nhưng mà ta có một ít không tốt phát hiện. Sở Tả nói xong, đem trong động tình huống cùng lao thái nói một lần. Cái gì? Bạch cốt. Lao thái cũng là cả kinh, nơi này quả nhiên không đơn giản, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Ta biết, đúng, các ngươi thế nào, tìm thấy Lâm Tịch Tịch nói vết nước không gian sao? Không có, chúng ta tìm không thấy. Nơi này quá lớn, chúng ta cũng không biết nên đi tìm ở đâu. Vậy mọi người bây giờ ở nơi nào? Chúng ta tại một tương đối khô ráo trong hang động, ngươi vội vàng quay về đi, không muốn đi mạo hiểm nữa. Không được, ta nhất định phải tìm được đường tuổi cùng A Minh, bọn hắn có thể còn tại trong cái hang này. Thế nhưng ngươi tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan a. Ta biết, nhưng mà ta không thể từ bỏ. Sở Tả nói xong, dập máy bộ đàm. Hắn hiểu rõ lao thái bọn hắn hiện tại khẳng định thì vô cùng lo lắng cho mình, nhưng mà hắn không thể từ bỏ tìm kiếm lộ xài cùng A Minh hy vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh động, đột nhiên phát hiện đỉnh động thượng có một cái đen xì thứ gì đó. Hắn nhìn kỹ, kém chút không có dọa ngất đi. Đó là một con to lớn nện. Sở Tả vội vàng giấu đến một khối đá lớn phía sau, trái tim phanh 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 địa nhảy không ngừng. Hắn trước kia sợ nhất chính là kiểu này tám chân quái, không ngờ rằng ở chỗ này thế mà lại gặp được. Hắn cẩn thận thò đầu ra tới, con kia nện chính gục ở chỗ này không núp đích. Sở Tả không biết nó có phải hay không phát hiện chính mình, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhớ tới trước kia tại đội thám hiểm lúc, có một lần trong rừng rậm gặp phải loại con nện này, bọn hắn dùng súng phun lửa mới đem nó đuổi đi. Nhưng mà hiện tại hắn không có súng phun lửa, cũng không biết sao đối phó cái này nện. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, không biết chính mình có thể hay không tránh thoát một kiếp này. Nhưng mà phía trước còn có bao nhiêu đáng sợ đồ vật đang chờ hắn, hắn cũng không biết. Lúc này Sở Tả đã hiểu rõ, vì sao cái này động đường bên trong có nghiêm trọng như vậy mùi vị khác thường. Hắn phát hiện trong này có thể có rất nhiều động vật di hải cùng vật bài tiết. Sở Tả trong lòng âm thầm tiêu khổ, không biết chính mình có thể hay không tránh thoát một kiếp này. Hắn cẩn thận quan sát đến nện, phát hiện nó hình như cũng không có phát hiện mình, thế là hắn lặng lẽ di chuyển bước chân, muốn vòng qua nó. Thế nhưng hắn vừa đi vài bước, đột nhiên nghe được một hồi tê tê âm thanh, tiếp lấy liền thấy một cái to lớn rắn theo đỉnh động thượng rất xuống, lao thẳng về phía nện. Sở Tả sợ tới mức kém chút kêu thành tiếng, hắn vội vàng giấu đến một khối đá lớn phía sau, trái tim phanh 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 điệu nhảy không ngừng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn không biết con rắn này là cái gì chủng loại, cũng không biết nó có không có độc, hắn chỉ biết là nó đây vừa nãy nện còn đáng sợ hơn. Hắn cẩn thận thò đầu ra tới, chỉ thấy nện cùng rắn đã dây dưa cùng nhau, đánh cho khó phân thắng bại. Sở Tả thấy vậy kinh hồn táng đảm, hắn không biết mình có nên hay không thừa cơ chạy trốn, nhưng mà hắn lại sợ chính mình khẽ động thì sẽ kinh động chúng nó. Hắn đành phải tiếp tục tránh sau đá mặt, quan sát đến bọn chúng chiến đấu. Một lát sau, Sở Tả phát hiện nện dường như chiếm thượng phong, nó dùng độc nha cắn rắn bậy tấp, tiếp lấy thì từng ngụm địa nuốt vào đầu rắn. Sở Tả nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn không ngờ rằng nện thế mà hung tàn như vậy, ngay cả lớn như vậy rắn cũng có thể đánh bại. Nhưng mà hắn thì chưa quên mình bây giờ tình cảnh, hắn biết mình nhất định phải thừa cơ chạy trốn. Thế là hắn cẩn thận di chuyển bước chân, thì thầm rời đi hiện trường. Hắn đi rồi một đoạn đường sau đó, quay đầu nhìn một chút nện phương hướng, phát hiện nó cũng không có đuổi theo. Sở Tả thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà hắn biết mình tình cảnh vẫn như cũ rất nguy hiểm. Sở Tả cẩn thận đi tới, trong lòng không khỏi bắt đầu bồn chồn. Hắn không biết kế tiếp còn gặp được cái gì kinh khủng đồ vật, hắn chỉ hy vọng có thể bình an địa tìm được đường tuổi cùng A Minh, sau đó cùng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đột nhiên, một hồi thanh âm kỳ quái truyền đến, nhường Sở Tả thần kinh lần nữa căng cứng. Hắn theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn rắn chính chậm rãi hướng hắn bơi lại. Con rắn này trên cổ có rõ ràng hoa ban, hiển nhiên là một con rắn độc. Sở Tả nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, hắn biết mình nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp ứng đối. Hắn đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh, phát hiện phụ cận có một cục đá to lớn, thế là hắn vội vàng chạy tới, muốn leo đi lên. Thế nhưng rắn độc dường như thì phát hiện động tác của hắn, gia tốc hướng hắn bơi lại. Sở Tả biết mình thời gian không nhiều lắm, hắn đem hết toàn lực hướng trên tảng đá bò đi. Ngay tại rắn độc nhanh muốn đuổi kịp hắn lúc, Sở Tả cuối cùng bò lên trên đá. Hắn thở hổn hển, nhìn rắn độc ở phía dưới bồi hồi. Sở Tả hiểu rõ, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi này con rắn độc. Hắn nhớ tới trước kia tại đội thám hiểm lúc, bọn hắn đã từng sử dụng tới một loại gọi là thuốc rắn thứ gì đó đến xua đuổi rắn độc. Hắn bắt đầu ở trong ba lô lục lọi lên, hy vọng có thể tìm thấy một ít vật hữu dụng. Một lát sau, Sở Tà rốt cuộc tìm được một chứa bột màu trắng bình nhỏ. Hắn vội vàng mở ra nắp bình, đem bột phấn vung hướng phía dưới rắn độc. Kỳ tích đã xảy ra. Rắn độc dường như bị tiểu này bột phấn kích thích, nó dãy rủa cơ thể, nhanh chóng rời đi ánh mắt của Sở Tà. Sở Tà cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác mình đã dùng hết khí lực toàn thân. Hắn hiểu rõ này con rắn độc chỉ là cái huyệt động này bên trong một góc của băng sơn, kế tiếp còn không biết gặp được cái gì kinh khủng đồ vật. Nhưng mà Sở Tà không hề từ bỏ, hắn biết mình nhất định phải kiên trì. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, nhưng là bước tiến của hắn càng thêm cẩn thận, mỗi đi một bước hắn cũng phải cẩn thận giọng nói, lúc này cái này động đường thì bắt đầu ngọn rất hẹp. Hắn nhìn thấy chuyện này chỉ có thể thông qua một người động đường, lập tức cả người cũng đè nén. Sở Tà cẩn thận đi lên phía trước, động đường càng ngày càng hẹp, nhường hắn cảm giác có chút không thở nổi. Này động đường dường như là tự nhiên mê cung, quên co khúc hiểu, không biết thông hướng nào. Sở Tà trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn cảm giác chính mình như là bị vây ở một cái động không đáy trong, không biết khi nào mới có thể ra đi. Hắn cũng không biết chính mình đi được bao lâu, cảm giác giống như là đi rồi mấy giờ, lại giống là đi rồi mấy ngày. Y phục của hắn đã bị mồ hôi ướt đẫm, bước chân thì càng ngày càng nặng nề. Đột nhiên, một hồi thanh âm kỳ quái truyền đến, nhường Sở Tà thần kinh lần nữa căng cứng. Hắn theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng đen to lớn chính chậm rãi hướng hắn di động qua đến. Sở Tà nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, hắn không biết cái bóng đen này là cái gì, nhưng mà hắn cảm giác vật này so trước đó nện cùng rắn độc còn đáng sợ hơn. Hắn bắt đầu ở trong ba lô lục lọi lên, hy vọng có thể tìm thấy một ít vật hữu dụng. Hắn nhớ tới trước kia tại đội thám hiểm lúc, bọn hắn đã từng sử dụng tới một loại gọi là bom choáng thứ gì đó đến xua đuổi manh thú. Cuối cùng hắn cũng tìm được một bom choáng, hắn vội vàng kéo ra ngoài nổ, hướng bóng đen phương hướng ném tới. Bom choáng nổ tung, phát ra quang mang mãnh liệt cùng tiếng vang. Sở Tà vội vàng nhắm mắt lại, một lát sau, hắn chậm rãi mở to mắt, phát hiện cái bóng đen kia đã không thấy. Hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình đã dùng hết khí lực toàn thân. Hắn hiểu rõ cái bóng đen này chỉ là cái huyệt động này bên trong lại một kinh khủng đồ vật, kế tiếp còn không biết gặp được cái gì càng đáng sợ thứ gì đó. Nhưng mà Sở Tà không hề từ bỏ, hắn biết mình nhất định phải kiên trì. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, nhưng là bước tiến của hắn càng thêm cẩn thận, mỗi đi một bước hắn cũng phải cẩn thận giọng nói. Chương 214, động đường bên trong cự hình nện, 1, chương 214, động đường bên trong cự hình nện, 1, Sở Tà cảm giác chính mình giống như lâm vào một hồi vô tận ác mộng, động đường ngày càng chật hẹp, phản phất muốn đưa hắn thôn phệ. Tiếng tim đập của hắn dường như ư đã trở thành mảnh này hang động u ám bên trong rõ ràng nhất âm phủ. Ta thật sự không biết đây là thế nào. Sở Tà thấp giọng tự nói, một bên cẩn thận tránh đi trên vách động đột xuất nham thạch, một bên cố gắng tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, hắn cảm giác dưới chân có chút không đúng. Túi đầu xem xét, trên mặt đất thế mà hiện đầy thật nhỏ hình rắn sinh vật, chúng nó dãy rủa thân thể, ánh mắt giống như tại trong hắc ám phát ra yêu ớt lục quang. Trời ạ, lại là rắn. Sở Tà nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiểu được, nơi này tất cả đều là ma quái như vậy, giống như cạm bẫy che kín cả cái huyệt động. Hắn cố gắng tránh đi những thứ này hình rắn sinh vật, nhưng mà chúng nó dường như đã nhận ra Sở Tà tồn tại, nhanh chóng hội tụ thành một cái to lớn hình rắn sinh vật, hướng hắn đánh tới. Sở Tà không dám chút nào thờ ơ, hắn vội vàng trốn vào một cái cửa hang, tránh khỏi mảnh này hình rắn sinh vật công kích. Trong lòng của hắn hiểu rõ, cái huyệt động này không chỉ tràn đầy các loại nguy hiểm, với lại những sinh vật này ở giữa dường như vẫn tồn tại liên hệ nào đó. Ta nhất định phải cẩn thận, có thể còn có càng nhiều không biết uy hiếp. Sở Tà một bên cảnh giác bốn phía, một bên lại lần nữa quy hoạch nhìn tiến lên lộ tuyến. Tại xuyên qua cái này tràn ngập nguy hiểm hang động trong quá trình, Sở Tà không khỏi nghĩ lên đội thám hiểm bên trong đồng bạn. Bọn hắn từng cùng nhau đối mặt quá nặng thi lại nghiệm, nhưng lần này khủng bố lại vượt quá tưởng tượng của hắn. Đi tới, Sở Tà đột nhiên nghe được một hồi yếu ớt tiếng kêu cứu, phản phất là theo hang động chỗ sâu chuyển đến. Hắn nhanh chóng tăng tốc bước chân, theo sát lấy tiếng kêu cứu đi đến. Khi hắn đi vào âm thanh đầu một lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn khiếp sợ không thôi. Một tên người mặc cũ nát quần áo nhân loại chính bị một đám kỳ dị sinh vật bao quanh. Những sinh vật này hình thái khác nhau, có tượng nện, có tượng rắn, còn có càng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cứu mạng! Cứu mạng! Tên kia lâm vào khốn cảnh nhân loại lo lắng kêu cứu. Sở Tà do dự một chút, lập tức quyết định làm biện thủ. Hắn nhanh chóng xuất ra cây đuốc trong tay, ném về đám sinh vật này, cố gắng chế tạo một mảnh sáng ngời khu vực, là tên kia lâm vào khốn cảnh người cung cấp một chút hy vọng sống. Người này là của hắn một cái thủ hạ. Lúc này hắn bị các loại kỳ quái sinh vật bỏ đầy toàn thân. Sở ca, cứu ta! Nhưng mà thì đang nhìn đến Sở Tà một khắc này, người này không kiên trì nổi, hắn ngã xuống, tận lực bồi tiếp một hồi lít nha lít nhít côn trùng, đưa hắn thôn phệ hầu như không còn. Sở Tà nhìn thấy cái tràng diện này, lập tức thì nôn mửa. Hắn từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy như vậy buồn nôn cảnh tượng. Hắn mục đích là tìm được đường tuổi cùng A Minh, chủ yếu là tìm được đường tuổi, hắn không bỏ xuống được lộ xài tên tiểu tử này. Thế là hắn xoay người rời đi. Sở Tà trong dạ dày một hồi bốc lên, hắn dường như muốn nôn mửa ra. Cái tràng diện này quả thực thật là buồn nôn, hắn không thể chịu đựng được lại nhiều một giây đồng hồ. Chết tiệt, nơi này đơn giản chính là địa ngục. Hắn mắng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắn loạn trà loạn choạng mà hướng phía hang động cửa ra vào đi đến, mỗi một bước cũng phảng phất muốn đem trái tim hắn gạt ra đồng dạng. Suy nghĩ của hắn rối loạn, căn bản là không có cách nghĩ rõ ràng tiếp xuống nên làm cái gì. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng thét lên, phảng phất là giọng Lộ Sải. Sở Tà bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Lộ Sải, ngươi ở đâu? Hắn la lớn, cố gắng tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. Nhưng là trừ thanh âm của hắn, tại cái kia đen ngòm trong huyệt động quanh quẩn, thì không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn ít nhiều có chút căm tức. Sở Tà trừng to mắt, cố sức điệu la lên, "Lộ Sai, ngươi tên tiểu tử, đừng cho ta tới cái gì hài hước huyền nghi. Nhanh lên đáp lại, đừng đùa mất tích a." Thanh âm của hắn trong huyệt động quen quẩn, nhưng chỉ có yên tĩnh tiếng vọng là đáp lại. "Ai nha, tiểu tử này là không phải là bị kia bảy quái vật vớt." Sở Tà nói một mình, không khỏi thương tâm. Trong lòng của hắn dấy lên một cái lửa giận, hắn không thể đem mảnh này địa phương âm u cho đốt sạch sẽ. Một mình đối mặt không biết sợ hãi, hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Nhưng mà, Lộ Sai là bằng hữu của hắn, hắn không thể cứ như vậy thúc thủ vô sách rời đi. Ngõ cụt. Sở Tà tại hang động một chỗ ngã rẽ dừng lại, nhìn bốn phía. Trong bóng tối hang động phảng phất có ngàn đống tuyết, vạn dặm phòng, để người nhất thời khó mà phán đoán phương hướng. Đột nhiên, hắn nghe được xa xa truyền đến trầm thấp tiếng gầm gừ, tùy theo mà đến là tiếng bước chân cùng xé rách không khí âm thanh. Đây là vật gì? Sở Tà trong lòng siết chặt, nhanh chóng giấu đến một nham thạch phía sau. Hắn cực lực nín thở, nhìn chằm chằm trong bóng tối dần dần đến gần ảnh tử. Từ trong bóng tối đi ra là một con to lớn nện, thân thể khổng lồ, xúc giác dữ tợn, trong ánh mắt lóe ra hào quang màu xanh lục. Sở Tà nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy rùng cả mình. Trời ạ, đây là quái vật gì? Sở Tà thấp giọng chửi mắng, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lẽ nào đây là dẫn đến mảnh này hang động trở nên quỷ dị thủ phạm? Nện phát hiện Sở Tà tồn tại, nó mở to miệng bên trong răng nhọn, phát ra thanh âm tê tê, hướng Sở Tà đánh tới. Chết tiệt! Sở Tà giơ lên cây đuốc trong tay, đem nó ném về nện. Ngọn lửa tại trong hắc ám tiêu đốt, chiếu sáng một phiến khu vực. Nện bởi vì bị ánh lửa kích thích, phát ra một hồi bén nhọn tê mình, nhưng cũng không đình chỉ đi tới. Sở Tà biết không thể bị quái vật này đuổi kịp, thế là rút ra chủy thủ bên hông, nhanh chóng trốn vào một lỗ nhỏ, tránh đi nện công kích. Hắn cảm thấy lạnh băng xúc cảm, nguyên lai hắn trốn vào một nện xào huyệt. Nơi này tràn đầy đặc dính mạng nện, Sở Tà chỉ có thể tận lực không phát ra âm thanh, rất sợ lần nữa dẫn tới chú ý. Chương 214, động đường bên trong cự hình nện 2. Chương 214, động đường bên trong cự hình nện 2. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trong huyệt động không khí trở nên ngày càng khiến người ta ngạt thở, nhưng Sở Tà hiểu rõ, hắn nhất định phải bình tĩnh đứng đối, tìm được đường thủy, sau đó cùng nhau tìm đến cửa ra. Tại bóng tối hang động chỗ sâu, Sở Tà tiếp tục ra sức tiến lên, chẳng biết lúc nào, hắn trong lòng dâng lên một cố kiên định quyết tâm, hắn quyết không cho phép cái này âm trầm hang động cướp đi Lộ Sai sinh mệnh. Chẳng qua hắn lúc này không biết đường thủy rốt cục ở địa phương nào, chẳng qua có thể khẳng định là hắn nên thì tại cái huyệt động này bên trong. Hắn chậm rãi đi lên phía trước, lúc này trong huyệt động đã là nước ngập mắt cá chân, cho dù là hắn cẩn thận hơn, cũng sẽ lấy ra điểm điểm âm thanh. Sở Tà càng chạy càng sâu, tiếng nước của cục rung động, trong huyệt động thủy bị một đường kéo lên. Hắn lặng lẽ chuyển động bước chân, nhưng khó tránh phát ra một ít ướt nhẹ âm thanh. Không xong, huyệt động này thật là một cái tử địa. Sở Tà trong lòng lẩm bẩm, nhưng trong lòng hắn nôn nóng lại bị một hồi tiếng thú giống gừ gừ âm thanh ngắt lời. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, hang động chỗ sâu truyền đến quang ảnh bên trong, một đôi mắt lục con ngươi lấp lóe trong bóng tối. Cái kia khổng lồ nện theo chỗ sâu dần dần đi tới, trên thân lông tóc hiện ra yếu ớt lục quang, giống như tà ác linh hồn ký thác vào cái quái vật này phía trên. Hừ, không ngờ rằng hang động chỗ sâu còn có người như vậy. Sở Tà trong lòng cảm giác nặng nề, không khỏi nắm chặt dao găm trong tay. Nện tới gần, Sở Tà thấy rõ hình dạng của nó, thân thể cao lớn thượng che kín buồn nôn con mắt, sờ trên đùi mang theo sắc bén gai độc. Đây cũng không phải là hắn nghĩ phải đối mặt đối thủ. Ha ha, đại minh đệ, có thể hay không đến đây dừng tay? Ta cũng không có gì năng lực ăn, ngươi cũng đừng phí sức. Sở Tà tham dò điểm nói, nhưng nện chỉ là trầm thấp gào thét một tiếng, không chút nào để ý. Sở Tà hít sâu một hơi, quyết tâm cùng quái vật này phân cao thấp. Hắn nhanh chóng trong đầu quy hoạch chiến thuật, cố gắng tránh dẫn tới nện quá độ chú ý đến đây đi. Sở Tà lớn tiếng hô hào, đột nhiên phóng tới nện. Dưới chân hắn lạnh nhạt địa dẫm tại chân trượt nham thạch bên trên, suýt nữa trượt chân, nhưng hắn thuận thế lăn mình một cái, thành công tránh thoát nện một kích. Nện cũng không phải vụng về quái vật, nó linh hoạt truy kích nhìn Sở Tà. Sở Tà nắm lấy thời cơ, nhanh chóng hoán đổi phương hướng, cố gắng vây quanh nện phía sau. Truy thủ trong tay múa, Sở Tà mượn nhờ nhanh nhẹn thân hình, cố gắng tìm thấy nện nhược điểm. Nhưng này khổng lồ sinh vật dường như cũng không dễ dàng đối phó, nó sử dụng sở chân ngăn trở Sở Tà công kích, đồng thời còn thỉnh thoảng lại phun ra một ít tính ăn mòn chất lỏng, tràn ngập trong không khí. Gia hỏa này thật đúng là cái xương cứng. Sở Tà có chút lo lắng, hắn có thể cảm nhận được hang động chỗ sâu áp lực càng lúc càng lớn, trận này vật lộn với hắn mà nói thế tất là sống chết trước mắt. Ngay tại Sở Tà lâm vào khổ chiến thời khắc, hắn đột nhiên phát giác được nện trên người một nơi nào đó dường như tương đối yếu kém. Hắn nhanh chóng điều chỉnh phương thức công kích, đem chủy thủ đâm thẳng hướng nện phần bụng một tận nấp vị trí. Chủy thủ đâm vào, nện phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, thân thể run rẩy kịch liệt. Sở Tà không để cho bỏ lỡ cơ hội này, đột nhiên nhảy ra, tránh thoát nện điên cuồng phản kích. Nện xanh trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ rằng Sở Tà lại tìm được rồi nó sơ hở. Ta còn không phải thế sao dễ chơi. Sở Tà nhếch môi cười cười, tiếp tục cùng nện cùng nhau. Hắn hiểu được, trận này vật lộn xa chưa kết thúc, mà hang động chỗ sâu có thể còn có càng nhiều nguy hiểm không biết chờ đợi hắn. Hắn không biết chính mình giết chết bao nhiêu con sinh vật dị biến. Hắn lúc này đã chậm rãi trở nên chết lặng, hắn chỉnh lý một chút trên người mình trang phục, mặc dù trang phục cũng ướt đẫm, nhưng hắn vẫn là giật giật trang phục để cho mình dễ chịu một chút. Sở Tà một bên thở hổn hển, một bên nhanh chóng tự hỏi bước kế tiếp cách đối phó. Nện cũng không có đến đây dừng tay, ngược lại càng thêm cuồng mãnh triển khai thế công. Sở Tà có thể cảm nhận được hang động chỗ sâu trong không khí tràn ngập một loại khí tức ma quái, giống như địa phương này bản thân liền là cái cự đại mê cung, lúc nào cũng có thể đem người giam ở trong đó. Ha ha, huynh đệ, ngươi đây là tự tìm. Sở Tà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ánh mắt bên trong lóe ra kiên nghị. Hắn hiểu rõ, chỉ có chiến thắng quái vật trước mắt mới có thể tiếp tục tìm kiếm Lộ Sài cùng A Minh, đồng thời thoát khỏi cái này bóng tối ác ngộng. Nên lần nữa hướng hắn đánh tới, Sở Tà nhanh chóng tránh né, cũng cố gắng tại công kích khoảng cách tìm kiếm sơ hở. Trận này vật lộn tràn đầy sinh tử chém giết không khí, trong huyệt động các loại kỳ dị sinh vật giống như cũng tại vì trận chiến đấu này mà sôi trào. Truy thủ cùng nện xúc giác giao thoa, kích thích hỏa tinh. Sở Tà ánh mắt trở nên càng phát ra sắc bén, hắn giống như dung nhập này mảnh hắc ám bên trong, hóa thân thành một cỗ không cách nào ngăn cản sức mạnh. Nện tại công kích của hắn hạ dần dần trở nên mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ ngoan cường mà thể hiện ra cường đại sinh mệnh lực. Gia hỏa này thật là một cái xương cốt cứng rắn gia hỏa. Sở Tà lẩm bẩm, hắn đã có thể cảm nhận được phía sau trong huyệt động truyền đến nhiều hơn nữa tiếng gầm gừ cùng tiếng chân, dường như nhiều hơn nữa quái vật đang đi tới. Hắn hiểu rõ thời gian cấp bách, không thể ở chỗ này hao phí quá nhiều. Sở Tà tập trung chú ý, vì càng thêm linh hoạt thân pháp lẩn tránh nện công kích, đến thời cơ thích hợp, hắn lần nữa nhắm chuẩn nện nhược điểm đâm tới. Lần này, truy thủ thật sâu đâm vào nện cơ thể, máu tươi bắn ra, nện phát ra tuyệt vọng tê minh. Sở Tà rút ra truy thủ, cấp tốc lui lại, nhường nện tại tự thân huyết dịch bên trong giấy rủa. Nhưng mà Sở Tà cũng không có thư giãn, hắn biết rõ tại đây phiến trong huyệt động, địch nhân tuyệt không chỉ này một con nện. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, chuẩn bị nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Đúng lúc này, hang động chỗ sâu truyền đến càng thêm tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng gầm, Sở Tà ý thức được, sinh vật càng mạnh mẽ hơn tức sắp giáng lâm. Hắn hung hăng nắm chặt dao găm trong tay, chuẩn bị đối mặt tức sắp đến càng thêm hung manh đối thủ. "Đến đây đi, xem xét các ngươi đến tột cùng năng lực mạnh bao nhiêu." Sở Tà thấp giọng cô, thân thể thẳng tắp, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Hang động hắc ám bên trong chiến đấu, chỉ là này cơn ác ngộng bắt đầu. Hắn lúc này trở nên như cái lầm bầm lầu bầu lắm lời, kỳ thực Sở Tà hiểu rõ, đây là biểu hiện sợ hãi, trên người hắn vết bẩn nhường hắn vô cùng không thoải mái, hắn ngồi xuống rửa mặt, cũng may là cái huyệt động này bên trong thủy thoạt nhìn vẫn là tương đối thanh tịnh. Chương 215, bị ảo giác khống chế. Chương 215, bị ảo giác khống chế. Sở Tà vô vô bụi đất trên người, cố gắng thoát khỏi mảnh này âm u trong huyệt động bất an. Hắn cảm giác được trong không khí tràn ngập một loại kỳ dị không khí, giống như cả cái huyệt động cũng như nói một không cách nào dự đoán chuyện xưa. Đột nhiên, hắn nghe được một thanh âm quen thuộc, là Lộ Sài tiếng cười, thanh thúy mà vui sướng. Sở Tà nhanh chóng xoay người, cố gắng tìm thấy âm thanh nơi phát ra. Tại bóng tối cuối cùng, hắn nhìn thấy một bóng người, chính là Lộ Sài, lại đứng mỉm cười. "Sở ca, ngươi rốt cuộc tìm được ta." Giọng Lộ Sài tràn đầy mừng rỡ, hắn hướng Sở Tà đi tới. Sở Tà tâm tình trong nháy mắt thoải mái, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thấy giống như tất cả áp lực đống chốc đều biến mất. Sau khi Lộ Sài đi đến trước mặt hắn lúc, Sở Tà phát hiện nét mặt của hắn trở nên quỷ dị, trong mắt lóe ra một vòng lục quang, một hồi khắc thường hàn ý lóe lên trong đầu. "Lộ Sài, ngươi không sao chứ?" Sở Tà cố gắng giữ vững tỉnh táo, nhưng ấy lòng bất an lại càng thêm mãnh liệt. "Không sao, Sở ca, ta chờ ngươi ở đây thật lâu rồi. Ngươi nhìn xem, cái huyệt động này thật đẹp, có nhiều thú, chúng ta có thể một thẳng đợi ở chỗ này, không lại rời đi." Lộ Sài giọng nói dần dần trở nên đơn điệu, ánh mắt bên trong quang mang cũng biến thành càng phát ra quái dị. Sở Tà trong lòng dâng lên một hồi lo nghĩ, hắn bắt đầu hoài nghi trước mắt Lộ Sài có thật tồn tại hay không. Hắn nỗ lực lay động ý nghĩ, cố gắng xua tan kiểu này hoang đường cảm giác. "Không, điều đó không có khả năng là thực sự. Lộ Sài, ngươi là bằng hữu của ta, ta không thể bị mảnh này hang động che đậy." Sở Tà cắn chặt răng, quyết tâm muốn chiến thắng trước mắt ảo giác. Nhưng mà hang động môi trường đột nhiên trở nên bặm mẹo, vách tường giống như chất lỏng chảy xuôi, phát ra quỷ dị âm thanh. Lộ Sài tiếng cười biến thành khàn giọng nỉ non, thân ảnh của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hình, dần dần hóa làm một đám không ngừng biến hóa bóng đen. Sở Tà cảm thấy đầu váng mắt hoa, giống như toàn bộ thế giới cũng đang bặm mẹo. Hắn loạn trà loạn choạng mà cố gắng đứng vững, nhưng trong tầm mắt mọi thứ đều trở nên mơ hồ mà bặm mẹo. "Không, đây không phải là thật." Sở Tà cắn răng nghiến lợi, nhưng thanh âm của hắn cũng biến thành mơ hồ mà mê ly. Tại đây mảnh hắc ám trong huyệt động, hiện thực cùng ảo giác đan vào một chỗ, đem Sở Tà đưa vào một không thể nào hiểu được một cảnh. Hắn cảm thấy mình giống như lâm vào một vô biên vô tận mê cung, không cách nào tìm đến cửa ra. Đột nhiên, hắn nghe được một thanh âm quen thuộc, là A Minh tiếng hô hoán. Sở Tà nỗ lực truy tìm âm thanh, cố gắng thoát khỏi trước mắt hỗn loạn. Nhưng mà, hắn phát hiện bước tiến của mình trở nên càng ngày càng nặng nề, phản phất có lực lượng vô hình tại trói buộc hắn. "A Minh, ta ở chỗ này." Sở Tà lớn tiếng la lên, nhưng thanh âm của hắn bị trong huyệt động tiếng vọng lẫn lộn, trở nên vặn vẹo mà trống rỗng. Đúng lúc này, hắn cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực đưa hắn dẫn hướng hang động càng sâu chỗ. Sở Tà dây rủa lấy, nhưng hắn không cách nào chống cự này cỗ lực lượng vô hình, dần dần biến mất tại bóng tối trong thâm nguyên. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, hắn phát hiện mình nằm ở một nơi xa lạ, bốn phía tràn ngập u ám quang mang. Hắn ý thức được, hắn đã không còn là tại cái huyệt động kia bên trong, mà là tiến nhập một cái khác không biết hoàn cảnh. Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này tràn đầy cổ lão mà thần bí không khí. Hắn ý thức được, khả năng này là một hồi càng thêm phức tạp mạo hiểm, mà các bằng hữu của hắn có lẽ chính chờ đợi hắn ở đây thần bí trong thế giới tìm kiếm. Nơi này đến cùng là cái gì chỗ, thế nào thấy quái dị như vậy? Này u ám ánh sáng, tựa hồ là nào đó sinh vật phát ra tới ánh sáng. Sở Tà nằm ở kia địa phương xa lạ, nhìn chung quanh, trong lòng tràn đầy hoang mang cùng bất an. Này đến cùng là cái gì chỗ, thế nào thấy ma quái như vậy? Trong lòng của hắn tràn đầy hoài nghi. Bốn phía tràn ngập u ám quang mang, nhưng hắn cảm giác giống như đưa thân vào một thế giới thần bí bên trong. Hắn cố gắng đứng dậy, lại phát hiện thân thể của mình giống như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không thể động đậy. Chết tiệt, đây là có chuyện gì? Sở Tà trong lòng nôn nóng bất an. Hắn cố gắng cưỡng ép tránh thoát trói buộc, nhưng không làm nên chuyện gì. Nhưng vào lúc này, chỉ riêng mang bên trong xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, chậm rãi đến gần. Sở Ta khẩn trương chằm chằm vào cái thân ảnh kia, trong lòng tràn đầy bất an. Là ai? Ra đây! Sở Ta lớn tiếng la lên, cố gắng che giấu sợ hãi của nội tâm. Đạo thân ảnh kia dần dần rõ ràng, lộ ra một người mặc cổ lão quần áo bóng người. Hắn khuôn mặt tâm trầm, ánh mắt thâm thúy, mang theo một tia chẳng lành khí tức. Ngươi là ai? Vì sao đem ta mang đến nơi đây? Giọng Sở Ta mang theo một tia run rẩy, hắn cảm giác được lòng bàn tay của mình đã bị mồ hôi thấm ướt. Cái đó thần bí bóng người không trả lời, chỉ là nhìn chăm chú Sở Ta, phảng phất đang xem kỹ nội tâm của hắn. Ta hỏi ngươi lời nói. Sở Ta âm thanh trở nên càng thêm bén nhọn, hắn cảm thấy một cỗ phẫn nộ tổng tâm đáy dâng lên. Nhưng mà, cái đó thần bí bóng người vẫn như cũ im lặng, nhếch miệng mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia lành ý ngươi. Sở Ta chính muốn mở miệng lần nữa, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ kịch liệt đau đầu đánh tới, hắn đột nhiên bưng kín đầu, kém chút ngã xuống đất ngất đi. Đau đầu cảm giác kéo dài một lát, sau đó dần dần biến mất, Sở Ta qua loa nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng của hắn tràn đầy hoài nghi cùng bất an. Cái đó thần bí bóng người đột nhiên mở miệng, âm thanh lạnh băng mà âm trầm, chào mừng đi vào u ám chi địa, Sở Ta. Sở Ta nghe được thanh âm này, run lên trong lòng, hắn cảm giác được chính mình giống như đưa thân vào một tràn ngập không biết cùng nguy hiểm trong thế giới. U ám chi địa. Sở Ta trong lòng mắng, hắn bắt đầu hối hận bước vào mảnh này thần bí lĩnh vực. Ngươi là ai? Vì sao đem ta mang đến nơi đây? Giọng Sở Ta mang theo một tia run rẩy, hắn cố gắng cưỡng ép giữ vững tỉnh táo. Cái đó thần bí bóng người hơi cười một chút, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quan mang. Ta là mảnh đất này chủ nhân, ngươi có thể xưng hô ta là U ám chi chủ. U ám chi chủ. Sở Ta trong lòng run lên. Hắn cảm thấy mình phảng phất như gặp phải một vị không cách nào dự đoán cường đại tồn tại. Vì sao ngươi muốn đem ta mang đến nơi đây? Ta chỉ là một người bình thường, cùng ngươi không oán không cừu. Sở Ta cố gắng giải thích chính mình vô tội, nhưng trong lòng tràn đầy sợ hãi. U ám chi chủ hơi cười một chút, ánh mắt lạnh như băng quét mắt Sở Ta. Ngươi là tới chỗ này duy nhất nhân loại, ta cần lực lượng của ngươi. Lực lượng của ta. Sở Ta trong lòng giật mình, hắn bắt đầu ý thức được chính mình có thể quấn vào một hồi vượt quá tưởng tượng trong mạo hiểm. Đúng vậy, lực lượng của ngươi sẽ tại mảnh này u ám chi địa sánh vai quan trọng nhân vật. Do u ám chi chủ lạnh băng mà nặng nề. Sở Ta cảm thấy mình ý nghĩ một mảnh hỗn độn, hắn không biết nên ứng đối ra sao cục diện trước mắt. Ta muốn làm gì? Giọng Sở Ta mang theo một tia run rẩy, hắn cảm thấy mình giống như đưa thân vào một không cách nào chạy trốn trong ác mộng. U ám chi chủ hơi cười một chút, trong ánh mắt lóe lên một tia âm trầm, ngươi sẽ thành trong tay của ta một thanh lợi kiếm, chấp hành ý chí của ta. Sở Ta trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ, nhưng cùng lúc lại tràn đầy bất lực. Hắn cảm thấy mình giống như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không cách nào đào thoát. Ta sẽ không khuất phục tại ngươi. Sở Ta la lớn, cố gắng tránh thoát trói buộc. Nhưng mà, U ám chi chủ nụ cười lại càng lên gốc, ngươi đã không cách nào đào thoát, Sở Ta. Ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại mảnh này U ám chi địa, biến thành nô buộc của ta. Sở Ta trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn ý thức được mình đã bị vây ở cái này thần bí trong thế giới. Hắn nhắm hai mắt lại, thật sâu thở dài, chuẩn bị nên đón trận này U ám chi địa vị trí mệnh vận. Sở Ta, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Một thanh âm vờn quanh ở trong đầu hắn. Sở Ta, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Một thanh âm quen thuộc tại Sở Ta trong đầu quanh quẩn. Sở Ta mở to mắt, phát hiện mình nằm ở một lạ lẫm trong phòng, chung quanh tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Hắn cảm thấy đầu đau một lúc, hình như đã trải qua một giấc mộng hiểm lữ trình. A Minh. Sở Ta tự lẩm bẩm, cố gắng biết rõ ràng chính mình thân ở nơi nào. Đúng đúng, là ta, mau tỉnh lại. Giọng A Minh vang lên lần nữa, nghe có chút lo lắng. Sở Ta nỗ lực ngồi dậy, vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, cố gắng xua tan đau đầu. A Minh, đây là nơi nào? Ta vừa mới đã trải qua một hồi kỳ quái mộng cảnh, cảm giác tốt như xa vào một u ám thế giới. Giọng Sở Ta mang theo hoài nghi cùng bất an. A Minh lại gần Sở Ta, cầm tay hắn, đây là nhà của chúng ta, Sở Ta. Ngươi té xỉu ở chỗ này mấy giờ, chúng ta cũng lo lắng gần chết. Sở Ta tâm tình có chút nặng nề, hắn cố gắng nhớ lại giấc mộng mới vừa rồi cảnh, nhưng ký ức lại tựa một đoàn hỗn độn, không cách nào bắt giữ. Ta vừa nãy, tốt như xa vào một cổ lão mà thần bí thế giới, hơn nữa còn gặp phải một cái gọi u ám chi chủ người. Sở Ta cố gắng miêu tả kinh nghiệm của mình, nhưng cảm giác có chút không rõ ràng. A Minh nghe Sở Ta miêu tả, chau mày, u ám chi chủ. Kia nghe tới như là cái không có hảo ý ra hỏa. Sở Ta gật đầu một cái, đúng vậy, hắn dường như có nào đó lực lượng thần bí, ta cảm giác chính mình không cách nào chống cự. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể để cho hắn xúc phạm tới chúng ta. A Minh nét mặt trở nên nghiêm túc lên. Sở Ta hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, ngươi nói đúng, A Minh. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối loại tình huống này. Thế nhưng làm Sở Ta nhắm mắt lại mở mắt, nhìn thấy hay là kia ánh sáng yếu ớt. Hắn biết mình xuất hiện ảo giác, hơn nữa là rất nghiêm trọng ảo giác. Lúc này nếu là hắn không điều chỉnh xong, có thể biết có vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Hắn tự cho là mình là ý chí lực kiên cường người, thế nhưng nơi này không biết vì sao chính là để người sinh ra kiểu này chân thực ảo giác. Chương 216, A Minh, là chân thật. Chương 216, A Minh, là chân thật. Sở Ta lắc đầu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đem kia phiến u ám thế giới theo trong đầu xua tan. Này không phải chân thực, ta muốn tỉnh táo lại. Sở Ta nói một mình, nỗ lực giữ chính mình gìn giữ chấn định. A Minh lại ngồi ở bên cạnh nhìn hắn, cầm bờ vai của hắn, Sở Ta, ngươi phải kiên trì lên, ngươi phải kiên trì lên nha, không muốn từ bỏ. Sở Ta gật đầu một cái, hắn nhắm mắt lại, tập trung chú ý, cố gắng thoát khỏi ảo giác trói buộc. Nhưng mà kia phiến u ám chỉ riêng vẫn đang tại trước mắt hắn lấp lóe, phản phất muốn đưa hắn thôn vệ. Đây là một hồi tâm linh chiến đấu, ta không thể bị ảo giác khống chế. Sở Tà ở trong lòng yên lặng nói với chính mình. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại cùng A Minh, lộ sai mạo hiểm, cố gắng tìm thấy hiện thực cùng mộng cảnh giới hạn. Dần dần, hắn cảm giác được trong ý nghĩ hỗn độn dần dần rõ ràng. Nơi này là nhà của chúng ta, đây là hiện thực, không phải kia phiến u ám chi địa. Sở Tà nỗ lực dùng lý trí nói với chính mình. Chậm rãi u ám quang mang dần dần nhạt đi, thay vào đó là chúng quanh gian phòng sáng ngời. Sở Tà cảm thấy một hồi thoải mái, hắn thành công địa thoát khỏi trường kéo dài ảo giác, cuối cùng thanh tỉnh. A Minh nhẹ nhàng thở ra, ân cần nhìn Sở Tà. Hắn bóp cánh tay của mình một chút, cảm giác được đau đớn. Hắn lại sờ lên A Minh. Ngươi là thực sự? Nghĩa là gì? Ta không phải đang nằm mơ. Ngươi mơ mơ hồ hồ ở chỗ này lại nhảy đã đường này. Không phải, A Minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cũng vậy tại động đường bên trong, nhìn thấy ngươi té xỉu ở chỗ nào. Ta lúc này mới đem ngươi cứu tới. Nguyên lai trước đây Sở Tà, không biết vì sao đột nhiên té xỉu sau đó, thì không tỉnh lại nữa, mãi đến khi A Minh bắt gặp hắn, đưa hắn mang đến nơi này. Sở Tà hơi cười một chút, cảm ơn ngươi quan tâm, A Minh. Trương mộng cảnh thật là làm cho ta cảm giác được một loại không cách nào nói rõ sợ hãi. Bất quá, chúng ta bây giờ phải đối mặt có thể đây mộng cảnh càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm. A Minh nghiêm túc nói. Sở Tà gật đầu một cái, hắn hiểu rõ A Minh thực sự nói thật. Bọn hắn thân ở một không biết thế giới, mà u ám chi chủ tồn tại làm cho cả thế cuộc càng biến đổi thêm khó giải quyết. Chúng ta nhất định phải liên thủ, tham dò mảnh này thần bí lĩnh vực, tìm thấy biện pháp giải quyết. Sở Tà kiên định nói. A Minh gật đầu, hai người ăn ý nắm tay. Bọn hắn quyết định cộng đồng đối mặt không biết khiêu chiến, tìm kiếm rời khỏi mảnh này u ám chi địa phương pháp. Ngươi có biết đường đi tuổi ở địa phương nào sao? Sở Tà, chủ yếu là tìm lộ xài, hắn thời khắc lo lắng lộ xài xảy ra chuyện. Ta cũng vậy cùng bọn hắn đi rời ra, ta tại cái này động đường bên trong lục lọi hai ngày. A Minh nói đến. Sở Tà nghe A Minh trả lời, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hiểu rõ bọn hắn nhất định phải nhanh tìm được đường tuổi, rốt cuộc cái này thần bí thế giới tràn đầy sự không chắc chắn. Tốt, chúng ta tìm được trước lộ xài lại nói, được cho hắn biết chúng ta không sao. Sở Tà nói xong, hai người nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Bọn hắn vòng qua cái này xa lạ căn phòng, đi vào hành lang. Trung quanh vách tường lộ ra một loại nhàn nhạt ánh sáng màu lam, có thể cả cái hoàn cảnh có vẻ yên tĩnh mà thần bí. Nơi này thực sự là nơi kỳ quái, ta cảm thấy chúng ta được hành sự cẩn thận. A Minh cau mày nói. Sở Tà gật đầu, bọn hắn dọc theo hành lang chậm rãi tiến lên, cố gắng tìm kiếm bất luận cái gì manh mối về lộ xài tung tích. Đột nhiên, cuối hành lang truyền đến một hồi nhàn nhạt giọng ca, như là như có như không mộng cảnh đồng dạng. Sở Tà cùng A Minh cũng dừng bước, cảnh giác địa hướng tiếng ca truyền đến phương hướng đi đến. Khi bọn hắn đi vào một mở ra không gian lúc, nhìn thấy một vị người mặc cổ lao váy dài nữ tử, nàng chính đứng nhẹ giọng ca hát. Giọng ca như là nước chảy, giai điệu du dương, tràn đầy một loại mê người sức mạnh. A Minh, nhắm mắt. Sở Tà nói với A Minh đến. A Minh không biết hắn tại sao muốn chính mình nhắm mắt, nhưng hắn vẫn là dựa theo Sở Tà yêu cầu làm. Hắn nhắm mắt sau đó, thanh âm này vẫn tại kia bên quần. Nhớ kỹ, mặc kệ gặp được sự tình gì, đều không cần mở mắt. Sở Tà sở dĩ làm như vậy, hắn cảm thấy khả năng này là cái ảo cảnh, nếu bọn hắn nhìn thấy này cái ảo cảnh, có khả năng lại sẽ bị giam ở trong đó. A Minh từ từ nhắm hai mắt, nghe kia mỹ diệu giọng ca quanh quẩn ở bên hai. Sở Tà thì duy trì cảnh giác, cố gắng cảm giác được trong tiếng ca có phải ẩn giấu đi cái gì lực lượng ma quái. Đột nhiên, hắn cảm giác được chung quanh không khí trở nên quỷ dị, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại ảnh hưởng ý thức của bọn hắn. Hắn hiểu được, khả năng này là vị kia ca hát nữ tử thi triển một loại ảo cảnh ma pháp. A Minh, chịu đựng nhắm mắt, chúng ta không thể để cho này cái ảo cảnh ảnh hưởng chúng ta. Sở Tà thấp giọng nói với A Minh. Đồng thời, hắn tập trung tinh thần, cố gắng phân biệt ra được giọng ca phía sau chân tướng. Tại tâm linh bên trong, hắn cảm giác được một cỗ khó mà nắm lấy năng lượng đang cuộn trào, phản phất là đang nỗ lực thẩm thấu nội tâm của bọn hắn. Đây là một hồi tâm linh chi chiến, chúng ta phải gìn giữ thanh tỉnh. Sở Tà âm thầm cảnh cáo chính mình. Giọng ca càng thêm mê người, nhưng Sở Tà nỗ lực gìn giữ lý trí. Hắn cố gắng tìm kiếm điểm đột phá, tìm kiếm có thể cởi ra này ảo cảnh phương pháp. Đột nhiên, hắn nhớ tới chính mình đã từng đối mặt qua cùng loại tình cảnh. Tại một lần trong mạo hiểm, hắn học xong thông qua chuyên chú vào nội tâm bình tĩnh để chống đỡ ảo cảnh ảnh hưởng. A Minh, chúng ta muốn cùng nhau tập trung chú ý, giữ vững tỉnh táo. Sở Tà dặn dò, nỗ lực nhường nội tâm bình tĩnh trở lại. A Minh thì đang nhắm mắt, theo sát Sở Tà chỉ đạo, cố gắng tại cái này mê người trong tiếng ca gìn giữ thanh tỉnh. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Theo hai người nỗ lực, giọng ca dần dần yếu bớt, ảo cảnh sức mạnh dường như nhận lấy ức chế. Sở Tà cảm thấy chung quanh khí tức trở nên tươi mát, giọng ca thì dần dần tiêu tán. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình vẫn đang đứng ở đó cái mở ra không gian bên trong, nhưng ca hát nữ tử đã không thấy tăm hơi. Ảo cảnh giải trừ. Sở Tà nhẹ nhàng thở ra. A Minh nháy mắt, nhìn Sở Tà, đây là có chuyện gì? Có thể là lĩnh vực này một loại thăm dò, muốn nhìn một chút sự chống cự của chúng ta lực. Sở Tà suy tư. Hai người lại lần nữa đầu nhập tìm kiếm lộ xài nhiệm vụ bên trong, trong lòng đối với cái này thần bí lĩnh vực tràn đầy đề phòng. Bọn hắn quyết tâm phải cẩn thận ứng đối tất cả không biết sức mạnh, vì tìm được đường tuổi, cũng vì để lộ mảnh này thần bí chi địa bí ẩn. Xuyên qua hành lang, bọn hắn mạo hiểm lại lần nữa bắt đầu, mà u ám chi chủ tồn tại vẫn đang tại cái này không biết trong thế giới nắm giữ lấy tất cả. Sở đại ca, làm sao ngươi biết đó là ảo cảnh? Trực giác. Ta tại sao không có loại trực giác này? Ta và ngươi không giống nhau. Sở Tà không nghĩ trả lời vấn đề của hắn, qua loa hắn một phen. A Minh nhíu mày, ai nha, này không công bằng, ta cũng muốn loại đó trực giác. Đừng suy nghĩ, mỗi người cũng có chính mình cường hạng. Người so với ta lực lớn, có đôi khi đây trực giác còn trọng yếu hơn. Sở Tà cố gắng nói sang chuyện khác. Hai người đi trong hành lang, tiếp tục tìm kiếm Lộ Sải tung tích. Trong hành lang vách tường dần dần trở nên như trong suốt như thủy tinh, giống như thông hướng không biết thế giới. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy một cái lối đi phía trước không gian bên trong hiện ra mơ hồ quang ảnh. Hai người bước nhanh đến gần, phát hiện chỗ nào tựa hồ là một cổ lao thư viện. Đây là địa phương nào? A Minh hiếu kỳ hỏi. Sở Tà quét một vòng bốn phía, thoạt nhìn như là một cổ lao thư viện, có lẽ có một ít về thế giới này tài liệu. Hai người đi vào thư viện, trên vách tường trên giá sách bày đầy sách cổ. Trang sách thượng ghi lại cái này thần bí chi địa lịch sử, văn hóa cùng ma pháp tri thức. Có thể ở chỗ này có thể tìm tới một ít về Lộ Sải cùng chúng ta sao tới đây manh mối. Sở Tà nói. A Minh hưng phấn mà lật xem sách vở, những sách này nhìn lên tới cũng thật cổ xưa a, nói không chừng có chút bí mật. Hai người tại trong tiệm sách vượt qua một quãng thời gian, hấp thu về cái này thần bí chi địa tri thức. Nhưng mà, bọn hắn từ đầu đến cuối không có tìm thấy về Lộ Sải thông tin. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm lúc, đột nhiên trong tiệm sách quang mang kịch liệt ba động, một hồi không gian vặn bẹo ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Sở Tà cảnh giác địa cầm vũ khí, có đồ vật gì xuất hiện. A Minh cũng khẩn trương địa đứng ở một bên, chuẩn bị nên đón có thể khiêu chiến. Theo không gian vặn bẹo bên trong, đi ra một thần bí thân ảnh. Thân ảnh này chậm rãi đến gần, dần dần lộ ra một tấm mang theo mặt nạ gương mặt. Chào mừng đi vào thư viện, dũng cảm đáng mạo hiểm giả. Thần bí thân ảnh âm thanh quanh quẩn tại tất cả không gian bên trong. Sở Tà nheo mắt lại, ngươi là ai? Chúng ta đang tìm kiếm một cái gọi Lộ Sải người, ngươi có hay không thấy qua hắn? Thần bí thân ảnh khẽ gật đầu, ta biết các ngươi vì sao mà đến, nhưng tại cái này thần bí chi địa, sự vật cũng không phải là nhìn lên tới đơn giản như vậy. Các ngươi muốn tìm tới Lộ Sải, nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm của ta. A Minh cau mày, khảo nghiệm? Chúng ta còn không phải thế sao đến chơi game? Thần bí thân ảnh cười lạnh một tiếng, thế giới này không phải trò chơi, mà là một hồi vĩnh viễn không cuối mạo hiểm. Các ngươi có hay không có dũng khí đối mặt không biết khiêu chiến, là khảo nghiệm của ta. Sở Tà cùng A Minh nhìn nhau, quyết tâm tiếp nhận vị này thần bí thân ảnh khảo nghiệm. Bọn hắn hiểu rõ, khởi ra bí ẩn, tìm được đường tuổi phương pháp duy nhất chính là dũng cảm tiến tới, bất kể phía trước là cái gì không biết thế giới. Được rồi, chúng ta tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi. Sở Tà kiên định nói. Thần bí thân ảnh gật đầu, rất tốt, như vậy các ngươi mạo hiểm, vừa mới bắt đầu. Kỳ thực đây không phải cái gì khảo nghiệm, này chính là như vậy, bọn hắn trước khi đến, chính là như vậy, chỉ là bọn hắn không biết huyền bí trong đó mà thôi. Sở Tà lúc này không có có ý thức đến, hắn phạm vào một sai lầm nghiêm trọng, một mình hắn tìm Lộ Sải cùng A Minh, kết quả hắn đem Lão Thái cùng Lâm Tịch Tịch đám người lại nhét vào phía sau, lúc này hắn muốn tìm tới Lộ Sải, lại nhất định phải trở về đi tìm bọn họ. Mặc dù hắn ở đây ven đường làm ký hiệu, thế nhưng cái này hào rốt cục có thể hay không hữu dụng, ai cũng không biết. Chương 217, Bình Minh mở nhắm mắt. 1. Chương 217, Bình Minh mở nhắm mắt. 1. Sở Tà trong lòng cảm thấy một tia lo nghĩ, hắn ý thức được chính mình sơ sẩy có thể biết cho đội ngũ đem lại nguy hiểm. Hắn quay người đối mặt thần bí thân ảnh, giọng nói nghiêm túc nói ra, chúng ta vui lòng tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi, nhưng trước đó, ta có một việc muốn làm. Thần bí thân ảnh hơi cười một chút, ngươi muốn tìm hồi đồng bọn của ngươi, phải không? Sở Tà gật đầu một cái, đúng vậy, ta không thể để cho bọn hắn tiếp tục ở vào trong nguy hiểm. Rất tốt, đoàn đội của các ngươi hợp tác trị số tinh thần được tán dương. Thần bí thân ảnh tán thưởng nói, nhưng muốn tìm hồi đồng bọn của ngươi cũng không dễ dàng, ngươi nhất định phải thông qua một loạt khảo nghiệm mới có thể thực hiện. Khảo nghiệm? Thêm một cái. A Minh cau mày, không còn nghi ngờ gì nữa có chút bất mãn. Đừng lo lắng, này là chúng ta tiến về chỗ cần đến đường tắt duy nhất. Sở Tà quyết định tiếp nhận khiêu chiến, mời nói cho ta biết, chúng ta cần muốn làm gì. Thần bí thân ảnh chỉ xa xa một cái thông hướng không biết cửa lớn, các ngươi cần thông qua cánh cửa kia, bước vào không biết thế giới, ở đâu, các ngươi sẽ đối mặt một loạt khảo nghiệm, chỉ có thành công thông qua mới có thể tìm được đồng bọn của các ngươi. Sở Tà cùng A Minh liếc nhau, lập tức cùng nhau gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận. Bọn hắn chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến, cho dù phía trước tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, thì quyết tâm không từ bỏ tìm kiếm đồng đội sứ mệnh. Hai người đi về phía kia phiến đại môn, mỗi một bước cũng giống như đạp vào một đoạn không biết lữ trình. Cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ lực lượng thần bí từ đó tuôn ra, đem bọn hắn nuốt hết. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đưa thân vào một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong. Bốn phía đen kịt một màu, chỉ có phía trước xuất hiện hào quang nhỏ yếu. Chúng ta tới nơi nào? A Minh ngắm nhìn bốn phía, cảnh giác mà chuẩn bị nên đón có thể khiêu chiến. Sở Tà thì ngắm nhìn bốn phía, cố gắng tìm thấy manh mối, chúng ta nhất định phải giữ cảnh giác, nơi này tràn đầy bất ngờ. Bọn hắn dọc theo hào quang nhỏ yếu tiến lên, không biết phía trước sẽ có khảo nghiệm như thế nào chờ đợi bọn hắn. Mặc dù trong lòng tràn đầy bất an, nhưng bọn hắn vẫn đang tin tưởng vững chắc chỉ cần đoàn kết hợp tác, có thể vượt qua tất cả khó khăn, tìm thấy thất lạc bạn đồng hành. Sở đại ca, ngươi cảm thấy Lao Thái bọn hắn hội sẽ không gặp phải nguy hiểm? A Minh nhịn không được hỏi. Sở Tà nhíu mày, ta không biết, nhưng chúng ta bây giờ cần phải làm là mau chóng tìm thấy bọn hắn, cùng nhau đối mặt có thể nguy hiểm. Hai người ăn ý bước nhanh hơn, hướng phía trước chỉ riêng mang đi tới. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có tìm thấy đồng đội mới có thể cộng đồng ứng đối cái này không biết thế giới khiêu chiến. Tại tới trước trong quá trình, bọn hắn gặp phải đủ loại khảo nghiệm, có lúc là ảo cảnh, có lúc là quái vật tập kích, nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn kiên định tín niệm, không e ngại khó khăn, không từ bỏ tìm kiếm đồng đội hy vọng. Cuối cùng, khi bọn hắn lần nữa nhìn thấy phía trước hào quang nhỏ yếu lúc, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Bọn hắn hiểu rõ, thất lạc đã lâu bạn đồng hành ngay tại quang mang kia cuối cùng, chờ đợi lấy bọn hắn đến. Chúng ta nhanh đến. A Minh kích động nói. Sở Ta cũng là vẻ mặt chờ mong, chúng ta nhất định phải tìm thấy bọn hắn, sau đó cùng rời đi cái thế giới xa lạ này. Hai người đồng tâm hiệp lực, phóng tới chỉ riêng mang cuối cùng, hy vọng có thể đoàn tụ cùng đồng đội, cộng đồng đối mặt không biết thế giới khiêu chiến. Cái này tràn ngập mạo hiểm cùng khiêu chiến lữ trình vừa mới bắt đầu. Liên tại bọn hắn cho rằng tiếp xuống sẽ là một tin tức tốt lúc, bọn hắn nhìn thấy một dùng mình cảnh tượng. Bọn hắn đi vào một trong thạch thất, nơi này khô giáo nhưng mà quỷ dị. Thạch thất có 100 mét vuông diện tích, ở giữa có một đài cao, trên đài cao có một cái hình tứ phương cây cột, tứ phía cột bốn đã bạch cốt hóa người. Xem ra bọn hắn là sống sống chết đói hay là khát chết ở chỗ này. Sở Ta cùng A Minh đối mặt này cảnh tượng thê thảm, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Bốn phía bầu không khí dị thường âm trầm, phảng phất có vô hình quỷ hồn tại vây quanh bọn hắn. Cái này, đây là có chuyện gì? A Minh run rẩy tra hỏi thanh âm của hắn tại đây phiến tĩnh mịch bên trong có vẻ đặc biệt chói tai. Sở Ta yên lặng quan sát đến thạch thất, cố gắng tìm đến bất kỳ có thể manh mối. Bọn hắn đi tới cái này cái không biết thế giới, vốn là vì tìm kiếm mất tích đồng đội, nhưng bây giờ lại gặp phải kiểu này kinh khủng tình cảnh, để bọn hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Chúng ta nhất định phải giữ vững tỉnh táo, nơi này có thể ẩn giấu đi nhiều nguy hiểm hơn. Sở Ta hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm tình của mình. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra thạch thất mỗi một cái góc, nhưng không có tìm được bất luận cái gì manh mối hoặc là người sống sót. Bạch cốt hóa thi thể không cách nào nói cho bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, mà tứ phía trói buộc tình cảnh để bọn hắn cảm thấy rùng mình. Chúng ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu, nhất định phải tiếp tục tiến lên. Sở Ta cuối cùng làm ra quyết định, hắn hiểu rõ lưu tại cái này quỷ dị chỗ sẽ chỉ ra tăng mạo hiểm. A Minh gật đầu một cái, bọn hắn quyết định mau rời khỏi cái này kinh khủng thạch thất. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, dọc theo chỉ riêng mang chỉ dẫn, hy vọng có thể tìm thấy bọn hắn mất tích đồng đội, cũng vì thoát khỏi mảnh này tràn ngập khí tức tử vong môi trường. Nhưng mà bọn hắn lữ trình cũng không có thuận lợi như vậy. Ở sau đó thăm dò bên trong, bọn hắn gặp phải càng ngày càng nhiều khiêu chiến cùng hiểm cảnh. Có lúc là quỷ dị ảo cảnh, có lúc là ác độc cả bẫy, bọn hắn mỗi một bước cũng tại cùng tử thần gặp thoáng qua. Tại cái này không biết trong thế giới, bọn hắn không tiết diện đối với thử thách sinh tử, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có bỏ cuộc. Chương 217, Bình Minh mời nhắm mắt. 2, chương 217, Bình Minh mời nhắm mắt. 2, đoàn kết hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, là bọn hắn duy nhất tín niệm cùng sức mạnh nơi phát ra. Lúc này Sở Ta cùng cái đó A Minh đã đi rồi nửa giờ, bọn hắn thế mà không nhìn thấy có thạch thất cùng đường rẽ, dựa theo tốc độ của bọn hắn ít nhất cũng là đi 5 cây số lộ trình. Sở Ta cùng A Minh tại đây phiến không biết môi trường bên trong kéo dài tiến lên, nhưng thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, lại tựa hồ như tìm không đến bất luận cái gì manh mối hoặc lối ra. Tâm tình của bọn hắn càng phát ra nặng nề, vì vốn cho là chỉ riêng mang là thông hướng giải cứu phương hướng, nhưng bây giờ dường như trở nên hỗn độn mà vô vọng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở đại ca, nơi này sao như thế hoang vu? Chúng ta đi suốt lâu như vậy, lại chưa thấy bất kỳ dấu hiệu gì. A Minh có chút lo lắng nói. Sở Ta nhíu mày suy tư, có thể chúng ta tiến nhập nào đó không gian ma quái, lạc mất phương hướng. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một hồi thanh âm trầm thấp, giống như xa xa truyền đến một hồi du dương ca hát. Hai người sửng sốt, lập tức cùng nhau hướng phương hướng của thanh âm đi đến. Tại đen nhánh môi trường bên trong, thanh âm kia giống như một chùm hào quang nhỏ yếu, dẫn dắt đến bọn hắn tiến lên. Đi rồi một khoảng cách về sau, bọn hắn phát hiện một trên đồng cỏ đảo nhỏ, ở trên đảo có một đám người ngồi vây chung một chỗ, ca hát. Nhìn lên tới, bọn hắn đồng đội chính ngồi ở chỗ kia. Sở Ta cùng A Minh thấy cảnh này, mừng rỡ, bước nhanh hơn, xông về đồng đội chỗ đảo nhỏ. Lão Thái, Tiểu Cương, các ngươi cuối cùng xuất hiện. Sở Ta hưng phấn mà nói. Các đội hưu cũng nhìn thấy bọn hắn, sôi nổi đứng lên, vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ. Chúng ta cũng bị truyền tống đến nơi đây, một thằng đang tìm các ngươi. Lão Thái giải thích nói. A Minh nghi ngờ hỏi, nơi này là địa phương nào? Chúng ta mới vừa rồi còn gặp phải một kinh khủng thách thất. Các đội hưu nét mặt nghiêm trọng, Tiểu Cương trầm giọng nói, đây là một tràn ngập khảo nghiệm cùng ảo cảnh thế giới, chúng ta thì một mực cố gắng tìm đến cửa ra, nhưng luôn luôn tốn công vô ích. Sở Ta suy tư, có thể chúng ta được liên hợp lại, cộng đồng đối mặt những thứ này khảo nghiệm, mới có thể tìm được rời đi đường. Thế là, Sở Ta, A Minh cùng các đội hữu đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối mặt với cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thế giới. Bọn hắn cùng nhau xuyên qua đồng cỏ, buôn ba đồng lầy, cùng từng cái khảo nghiệm. Ở trong quá trình này, bọn hắn gia tăng đoàn đội ăn ý, cộng đồng khắc phục nặng nề khó khăn. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy một cái cánh cửa khổng lồ, cửa tản ra ánh sáng chói mắt. Cái này hẳn là lối ra. Sở Ta tràn ngập hy vọng nói, mọi người đồng tâm hiệp lực, đẩy cửa ra hộ. Một đạo quang mang chói mắt trong nháy mắt đem bọn hắn bao vây. Khi bọn hắn lại lần nữa khi mở mắt ra, phát hiện mình về tới ban đầu thần bí thân ảnh trước mặt. Thần bí thân ảnh mỉm cười, các ngươi thành công thông qua được khảo nghiệm, đoàn đội sức mạnh để các ngươi chiến thắng không biết. Hiện tại, các ngươi có thể trở lại thế giới của mình. Sở Ta đối với thần bí thân ảnh tỏ vẻ cảm kích, cảm ơn ngươi dẫn đạo, để cho chúng ta tìm được rồi lẫn nhau. Đoạn này mạo hiểm mặc dù tràn đầy khiêu chiến, nhưng cũng cho chúng ta càng thêm kiên định đoàn đội tầm quan trọng. Thần bí thân ảnh gật đầu, đoàn đội lực lượng là vô cùng, các ngươi thể nghiệm được điểm này. Hiện tại, trở về đi, tiếp tục các ngươi mạo hiểm hành trình. Theo một trận quan mang, Sở Ta, A Minh lần nữa về tới thế giới cũ. Đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta bị lực lượng nào đó khống chế, chúng ta nhìn thấy cái đó thần bí thân ảnh cùng hắn nói tới, đều là hư ảo, kỳ thực ta luôn luôn ở cái thế giới này, chỉ là chúng ta cảm giác chúng ta xuyên qua tại thế giới khác nhau. Sở Ta giải thích đến. ngươi là nói chúng ta luôn luôn ở cái thế giới này? Lao Thái nghi ngờ hỏi. Sở Ta gật đầu, đúng vậy, chúng ta bị lực lượng nào đó điều khiển, để cho chúng ta sản sinh ảo giác, cho là mình xuyên qua đến thế giới khác nhau. Tiểu Cương nuốt nuốt chán của mình, này thật bất khả tư nghị, cảm giác dường như là một dài dằng dặc mộng. A Minh thở dài, thế giới này thực sự là tràn đầy bí ẩn cũng không biết, chúng ta muốn làm sao rời đi nơi này đâu? Đột nhiên, nguyên bản không hề có gì trên mặt đất xuất hiện một vết nứt, sau đó một vị thần bí hướng dẫn người đi ra. Hắn mang quang hoàn, nhìn lên tới rất thần bí. Các ngươi thành công thông qua được khảo nghiệm, hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết, rời khỏi thế giới này phương pháp. Hướng dẫn người thần bí nói. Sở Ta nhanh chóng hỏi, chúng ta phải nên làm như thế nào? Hướng dẫn người chỉ vào xa xa một mảnh thải sắc quang mang, chỗ nào là thông hướng trở về chi môn lối bảo, nhưng trước khi tiến vào, các ngươi nhất định phải xem tâm linh của mình, đối mặt nội tâm khiêu chiến cùng sợ hãi. Các đội hữu trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt, sôi nổi gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Thế là, bọn hắn tập hợp một chỗ, nhắm mắt lại, xâm nhập nội tâm của mình. Tại nội tâm trong thế giới, mỗi người cũng đã trải qua một loạt khảo nghiệm. Sở Ta nhớ lại quá khứ của mình, đối mặt đã từng do dự cùng sợ hãi, A Minh suy tư chính mình trưởng thành, trực diện sâu trong nội tâm bất an. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần cảm nhận được một loại phóng thích cùng gợi mở tâm linh xương mù sức mạnh. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đứng ở kia phiến thải sắc quang mang trước đó. Chương 218, ta ngươi phải nghe. 1. Chương 218, ta ngươi phải nghe. 1. Sở Tà cùng A Minh nhìn lên trước mắt kia phiến thải sắc quang mang, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng bất an. Bọn hắn hiểu rõ, đây là thông hướng trở về chi môn lối bảo, nhưng cũng mang ý nghĩa bọn hắn muốn đối mặt càng thêm hung hiểm khiêu chiến. Này nhìn lên tới tựa như là thông hướng đường trở về. A Minh lấy dũng khí nói, cố gắng cho mình cùng Sở Tà một ít cổ vũ. Sở Ta hít sâu một hơi, dứt khoát quyết định, bất kể phía trước có dạng gì nguy hiểm, chúng ta đều muốn đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối mặt. A Minh sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn hiểu rõ, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể vượt qua nguy cơ trước mắt. Bọn hắn bước lên thông hướng thải sắc quang mang con đường, mỗi một bước cũng nương theo lấy tim đập rộn lên cùng tâm tình khẩn trương. Theo lấy bọn hắn càng đi càng gần, thải sắc quang mang dường như càng thêm sáng chói chói mắt. Đột nhiên một hồi kịch liệt động đất xảy ra, đem bọn hắn lay động đến cơ hồ đứng không vững. Trên bầu trời lóe ra tia chớp, nương theo lấy lôi mình, giống như tận thế giáng lâm. Nhanh, chúng ta phải nhanh một chút thông qua chỉ riêng mang. Sở Ta lớn tiếng la lên, bọn hắn bước nhanh hơn, cố gắng xông ra mảnh này hỗn loạn môi trường. Sau khi bọn hắn dường như muốn chạm đến thải sắc quang mang lúc, một đạo năng lượng cường đại bình chướng đột nhiên xuất hiện, ngăn cản tại trước mặt bọn hắn. Đây là vật gì? A Minh kinh ngạc hô, bọn hắn thúc thủ vô sách địa đứng ở năng lượng bình chướng trước đó, mắt thấy thải sắc quang mang dần dần đi xa. Sở Ta nhíu chặt lông mày, cố gắng tìm kiếm điểm đột phá, chúng ta nhất định phải tìm thấy đột phá lớp bình phong này phương pháp, bằng không chúng ta đem bị vây ở chỗ này. A Minh thì bắt đầu bốn phía tìm, cố gắng tìm thấy đột phá năng lượng bình chướng phương pháp. Nhưng mà cố gắng của bọn hắn cũng không công mà lui, năng lượng bình chướng dường như cứng không thể phá. Liên tại bọn hắn lâm vào tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên một đám kỳ quái sinh vật ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Những sinh vật này thân hình thấp bé, khuôn mặt dữ tợn, dường như là tới từ không biết thế giới dị chủng sinh vật. Cẩn thận, chúng nó có thể là lớp bình phong này người bảo vệ. Sở Ta nhắc nhở, bọn hắn lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhóm sinh vật phát ra thanh âm tê tê, hướng bọn hắn phát động công kích. Sở Ta cùng A Minh ra sức chống cự, nhưng những sinh vật này lại dị thường ương ngạnh, dường như không cách nào bị đánh bại. Chúng ta nhất định phải tìm thấy đột phá bình chướng phương pháp, bằng không chúng ta đem lâm vào bị nhốt hoàn cảnh. Sở Ta lớn tiếng la lên, bọn hắn không ngừng tìm kiếm nhìn đột phá hy vọng. Ngay tại sống chết trước mắt, A Minh đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có thể chúng ta có thể lợi dụng những sinh vật này năng lượng đến phá giải năng lượng bình chướng. Sở Ta lập tức gật đầu, bọn hắn đồng tâm hiệp lực, đem chú ý tập trung ở cùng sinh vật trong giao chiến. Thông qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn cuối cùng thành công địa hấp dẫn sinh vật năng lượng. Hiện tại là lúc này rồi. Sở Ta hét lớn một tiếng, bọn hắn đem sinh vật tụ tập cùng nhau, phóng xuất ra năng lượng cường đại. Lập tức một đạo năng lượng cường đại sóng xung kích bạo phát ra, trong nháy mắt đánh xuyên năng lượng bình chướng, mở ra thông hướng thải sắc quang mang lối đi. Đi, chúng ta phải nhanh lên một chút. Sở Ta dẫn A Minh phóng tới thải sắc quang mang, bọn hắn dứt khoát quyết định muốn đột phá mảnh này nguy cơ trùng trùng khu vực. Thải sắc quang mang bao vây lấy bọn hắn, đem bọn hắn đưa vào một hoàn toàn mới không gian. Trước mắt là hoàn toàn hoang lương thổ địa, khắp nơi đều là rách nát kiến trúc cùng hải cốt. Cái này, đây là địa phương nào? A Minh kinh ngạc tra hỏi bọn hắn đã không còn là trước đó thế giới. Sở Ta nhíu mày, cố gắng tìm kiếm manh mối, chúng ta dường như đi tới một bị hủy diệt thế giới, chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy đường ra. Ngay tại lúc bọn hắn bốn phía thăm dò lúc, đột nhiên một hồi to lớn tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Cẩn thận, gặp nguy hiểm. Sở Ta lớn tiếng cảnh cáo nói, bọn hắn lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong phế tích, một con khổng lồ quái vật ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Con quái vật này cao lớn vô cùng, thân thể bao trùm lấy cứng rắn lân giáp, trong mắt lóe ra hung ác chỉ riêng mang. Đây là một con tận thế sinh vật, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Sở Ta nắm thật chặt vũ khí trong tay, bọn hắn đem gặp phải càng thêm hung hiểm cùng chiến đấu kịch liệt. Tại cái này tận thế nơi, Sở Ta cùng hắn A Minh sẽ nên đón càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng. Bọn hắn mạo hiểm hành trình vừa mới bắt đầu, không biết khiêu chiến đều sẽ liên tiếp mà đến. Đoàn kết hợp tác, kiên cường, mới có hy vọng đột phá nặng nề khó khăn, tìm thấy đường trở về. Bọn hắn hiện tại phát hiện, bọn hắn vị trí môi trường là một loại cực kỳ ma quái môi trường, tạm không nói đến cái không gian này một ngạt, thì nơi này mùi đều bị người buồn nôn. Sở Ta cùng A Minh mở to hai mắt nhìn, phát hiện mình lại đưa thân vào một nhìn như bị thời gian vứt bỏ phế tích bên trong. Trong không khí tràn ngập một cỗ khiến người ta ngạt thở mùi hôi thối, phản phất là tận thế dư bị đồng dạng. Nơi này là nơi quái quỷ gì? A Minh cau mày, không khỏi bưng kín cái mũi. Sở Tàng ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện chung quanh phế tích bên trong ẩn giấu đi một ít kỳ quái ký hiệu cùng ký hiệu. Hắn trầm tư nói, nhìn lên tới nơi này đã từng là một tràn ngập văn minh chỗ, nhưng bây giờ trở nên một mảnh hoang vu. Đột nhiên, một hồi tiếng gào thét trầm thấp truyền đến, bọn hắn lực chú ý bị hấp dẫn. Một to lớn hơn tận thế sinh vật ra hiện tại bọn hắn trước mắt, lân giáp thượng lóe ra cổ lão quang mang. Chúng ta vừa nãy quái vật kia đơn giản chính là nơi này tiểu đệ a. A Minh tự lẩm bẩm, không còn nghi ngờ gì nữa đối với mảnh này tận thế phế tích sinh thái có chút mê hoặc. Sở Ta cầm thật chặt vũ khí, phòng bị nhìn quái vật. Lúc này, một đám khéo leo sinh vật theo phế tích khe hở bên trong chui ra, chúng nó nhìn như không có gì tính công kích, nhưng lại mang theo hữu hảo nét mặt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chương 218, ta ngươi phải nghe. 2, chương 218, ta ngươi phải nghe. 2, những sinh vật này hình như đối với chúng ta không có lý. Sở Ta cẩn thận nói. A Minh ngồi xổm người xuống, cố gắng cùng những kia sinh vật nhỏ giao lưu, có lẽ chúng nó hiểu rõ này mảnh phế tích bí mật. Chúng ta có thể theo chân chúng nó hợp tác, tìm ra thông hướng hạ một chỗ manh mối. Sinh vật nhỏ nhóm phát ra một hồi êm tai kêu to, tựa hồ tại đáp lại A Minh kêu gọi. Chúng nó bắt đầu dẫn dắt đến Sở Tà cùng A Minh xuyên qua này mảnh phế tích, vòng qua cái kia khổng lồ tận thế sinh vật. Tại xuyên qua trong quá trình, bọn hắn phát hiện tiểu sinh vật này lại có thể cảm giác phế tích bên trong ẩn tàng nguy hiểm, tránh đi các loại cạm bẫy cùng quái vật. Có thể đây chính là chúng ta cần dẫn đường. Sở Tà sinh lòng cảm kích, bọn hắn thuận lợi xuyên biệt rồi mảnh này tràn ngập nguy hiểm phế tích. Dẹp đi, chúng nó thế nhưng có bén nhọn răng, ta nhìn thì nổi da gà. A Minh nói đến. A Minh, trước kia ngươi tại phế thành ngầm lúc gặp được tối dở hơi sinh vật dị biến là cái gì? Cái này, ta thì không có cách nào hình dung. Dù sao có một lần, ta gặp phải một loại hình người động vật. Bọn hắn xuất quỷ nhập thần, nhìn lên tới tương đối dọa người. Kia nghe tới xác thực dọa người. Sở Tà cho mày, trong lòng đối với này mảnh phế tích kỳ dị sinh thái tràn ngập tò mò cùng cảnh giác. Chỉ mong chúng ta sẽ không lại đụng phải kiểu này dở hơi sinh vật. A Minh cầu nguyện. Bọn hắn tiếp tục đi theo sinh vật nhỏ xuyên qua phế tích, không ngừng tìm kiếm nhìn kế tiếp manh mối. Tại đây mảnh phế tích bên trong, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm cùng bí mật, mỗi một bước cũng tràn đầy khiêu chiến cùng sự không chắc chắn. Đột nhiên, bọn hắn đi tới một cổ lão tòa nhà trước, trên tường khắc đầy thần bí ký hiệu cùng đồ án. Đây là địa phương nào? Sở Ta nhìn chăm chú tòa nhà, cố gắng từ đó tìm thấy manh mối. Có lẽ đây là thông hướng hạ một chỗ lối vào. A Minh suy đoán. Chính khi bọn hắn chuẩn bị bước vào tòa nhà lúc, một hồi chói tai tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Bọn hắn ngay lập tức cảnh giác địa ngắm nhìn một phía, phát hiện một đám dã man sinh vật hình thù quái dị đang hướng bọn hắn đánh tới. Ghê tởm, lại là những quái vật này. Sở Ta cắn răng nghiến lợi, cầm thật chặt vũ khí trong tay. Chúng ta được nhanh điểm, bước vào tòa nhà. A Minh lớn tiếng la lên, bọn hắn quyết định tìm kiếm nơi trú ẩn, tránh đi những thứ này hùng mãnh sinh vật. Tại công trình kiến trúc nội bộ, bọn hắn phát hiện một gian cổ lão phòng thí nghiệm, treo trên tường đầy cổ xưa dụng cụ cùng thiết bị. Tại trên bàn thí nghiệm, trưng bày lấy một quyển cổ lão nhật ký. Có thể quyển nhật ký này có thể nói cho chúng ta biết một số bí mật. Sở Ta mở ra nhật ký, bắt đầu cẩn thận đọc. Trong nhật ký ghi lại một vị cổ lão học giả thành quả nghiên cứu, hắn từng cố gắng thông qua nào đó thí nghiệm đến khống chế phế tích bên trong môi trường sinh thái, lại bất ngờ đã dẫn phát một tràng tai nạn. Trong phòng thí nghiệm đột nhiên bạo phát năng lượng cường đại ba động, đem toàn bộ phế tích cũng cuốn vào một cái khác chiều không gian. Đây chính là chúng ta vị trí chỗ. A Minh trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nhìn Sở Tà. Nhìn tới, nơi này tất cả đều là do lần kia thí nghiệm đưa tới. Sở Tà cao mày, cố gắng làm rõ suy nghĩ. Đột nhiên, một đạo kỳ quái chỉ riêng mang xuất hiện tại phòng thí nghiệm góc, dần dần khuyết tán ra tới. Trong lòng bọn họ khẽ động, ngay lập tức phóng tới chỉ riêng mang vị trí. Chỉ riêng mang tiêu tán sau đó, bọn hắn phát hiện mình lại đưa thân vào một hoàn toàn mới môi trường trong. Nhưng mà liền tại bọn hắn muốn tiếp xúc đạo cái này quang hoàn lúc, thì biến mất. Cái gì? Biến mất? A Minh rất thất vọng. Có chuyện gì vậy? Đó là kia ngọn đèn kia sáng. Ngươi kích động cái gì nha? Lúc này bọn hắn mới nhìn rõ ràng, vách tường bên trên có một chiếc đèn. Ha ha, xem ra là ta kích động quá mức. A Minh gãi gãi đầu, có chút cười xấu hổ cười. Sở Tà thì chuyên chú nghiên cứu chiếc đèn này, đột nhiên nhanh trí, có thể chiếc đèn này là thông hướng kế tiếp chiều không gian chìa khóa. A Minh hiếu kỳ hỏi, chiếc đèn này làm sao có khả năng là chìa khóa? Sở Tà chỉ vào dưới đèn một chỗ lỗ khảm, đó là một cùng ánh đèn cùng nhau hình thành đồ án, có lẽ chúng ta cần muốn tìm tới tương ứng hình dạng hoặc là vật phẩm, để vào cái này lỗ khảm bên trong, mới có thể kích hoạt lối đi. A, thì ra là thế. A Minh gật đầu một cái, vậy chúng ta được bốn phía tìm xem, nhìn xem có hay không có năng lực bỏ vào thứ gì đó. Hai người bắt đầu ở trong phòng thí nghiệm bốn phía tìm kiếm, hy vọng có thể tìm thấy cùng lỗ khảm tương xứng vật phẩm. Bọn hắn tìm kiếm nhìn cổ lão dụng cụ, đọc qua nhật ký, tìm kiếm có thể manh mối. Đột nhiên, Sở Tà phát hiện phòng thí nghiệm một góc một đài đặc thù dụng cụ, phía trên có cùng lỗ khảm tương tự ký hiệu. A Minh, sang đây xem cái này. Sở Tà kích động kêu gọi. A Minh đã chạy tới, nhìn thấy cái đó ký hiệu, hai mắt tỏa sáng, này chẳng lẽ lại chính là chúng ta muốn tìm vật phẩm. Sở Tà cẩn thận đem cái đó ký hiệu lấy xuống, sau đó để vào lỗ khảm. Nhiều lần thăm dò, ký hiệu lại hoàn mỹ khảm vào lỗ khảm. Đột nhiên, trong phòng thí nghiệm truyền đến một hồi tiếng oanh minh, một đạo ánh sáng theo mặt đất bay lên, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Nhìn tới chúng ta đã tìm đúng. Sở Tà mừng rỡ nói. Chỉ riêng mang dần dần tàn đi, khi bọn hắn lại lần nữa khi mở mắt ra, phát hiện mình đưa thân vào một hoàn toàn mới môi trường. Lần này, bọn hắn đi tới một cái cự đại thư viện. Và, đây là địa phương nào? A Minh hưng phấn mà nhìn chung quanh. Sở Tạ thì cảm thấy tò mò, ánh mắt dừng lại tại thư viện thâm thúy trên giá sách, có thể nơi này ẩn chứa càng nhiều về chúng ta mạo hiểm manh mối cùng bí mật. Hai người quyết định tại cái này thần bí trong tiệm sách triển khai mới mạo hiểm, tìm kiếm trở về chi môn manh mối. Bọn hắn đi qua giá sách trong lúc đó, tìm kiếm nhìn cổ lao văn hiến cùng sách vở. Đột nhiên, một quyển nhìn như bình thường thư khiến cho Sở Tạ chú ý, hắn mở ra trang sách, lại nhìn thấy hàng loạt cùng bọn hắn mạo hiểm trải nghiệm tương quan chữ viết. Quyển sách này thế mà ghi lại chuyện xưa của chúng ta. Sở Tạ khiếp sợ không thôi. A Minh thì lại gần, tò mò nhìn trang sách bên trên chữ viết, lẽ nào đây là một quyển tiên đoán chi thư? Trong sách kỹ càng tự thuật bọn hắn mạo hiểm lữ trình, mỗi một bước khiêu chiến cùng quyết sách, tựa hồ tại dẫn dắt đến bọn hắn phương hướng đi tới. Đây thật là quá thần kỳ. A Minh sợ hãi thán nói. Sở Tạ đem thư thu vào trong lòng, bọn hắn quyết định tiếp tục đi theo trong sách manh mối, tìm kiếm trở về chi môn bí mật. Tại thư viện chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một cái cổ lão cửa lớn, trên cửa khắc đầy cổ lão ký hiệu cùng đồ án. Có lẽ đáp án ngay tại cánh cửa này phía sau. Sở Tạ nhìn chăm chú cửa lớn, trong lòng tràn đầy chờ mong. A Minh theo sát phía sau, hai người cộng đồng mở cửa lớn ra, một đạo chướng mắt chỉ riêng đập vào mặt. Bọn hắn cho là bọn họ lần này hẳn là đến nào đó khoáng đạt mặt đất, nhưng khi hắn mặt mở mắt lúc, phát hiện dường như nơi này có một phát sáng cầu, to lớn phát sáng cầu.